Chương 52 Hoàng Huy nhìn anh chủ quán, quán đông thế này mà anh còn ra đây ngồi với em được nữa hả? Em trai mưa của anh mà sao anh bỏ rơi được xỉ, đi ra đi em không cần hạ hạ, đùa thôi. Thế em có chuyện gì sao? Thất tình hả? Không biết nữa. Huy không thể gọi tên cảm xúc của mình dù rằng anh đã trao cho An bông hồng xanh và An cũng đã nhận nó từ tay anh, nhưng phải đến 10 năm sau anh mới có câu trả lời chính thức của nó. Vậy bây giờ, giữa anh và nó chính là mối quan hệ gì? Tình yêu ấy à, người nào chân thành nhiều hơn, người đó sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn, nhưng phải có một người bằng lòng chiều chuộng người còn lại thì tình yêu mới đẹp. Anh chủ quán nói với Huy anh từng yêu rồi sao? Có chứ, anh mày cũng 24 tuổi rồi đấy nhé. Thế, phải làm sao đây? Phía bên kia, An vẫn còn đứng ngây ngốc chưa biết phải làm sao dù Huy đã kéo được An ngồi xuống ghế để cùng cả nhà tìm cách giải quyết, nhưng vấn đề lớn là, chẳng ai biết Huy thường đi đến những đâu để đi tìm cả may mắn hay. Trong lúc hoảng loạn, An chợt nhớ đến quán cà phê mà Huy từng nói sẽ đến đó mỗi khi buồn. Quán cà phê đó chính là Huy đã giới thiệu cho Huy, đến giờ vẫn còn nhớ rõ đường đi, liền tức tốc lấy Chu lên đường bên đây. Huy vẫn đang cùng ngồi nói chuyện với anh chủ quán. Anh chủ kể, Huy nghe vô số những điều anh rút ra được trong cái mối tình đầu của anh vừa mới chấm dứt cách đây không lâu. Bạn gái anh mắc bệnh nên đã đi trước anh một bước. Anh có đau không? Huy hỏi. Đau chứ, lúc đầu anh cứ như cái xác không hồn ấy. Mối tình với cô ấy có đủ vị đắng cay ngọt bùi, nhưng nó lại hòa vào nhau tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp, tựa như mối tình của em vậy. Hai đứa đều đối xử với nhau rất chân thành, hãy nhẫn nhịn thêm một chút, nếu cô bé vẫn không chịu nói ra thì đó chính là lúc nên đặt dấu chấm cho cuộc tình này rồi. Đầu Huy rối như mê cung, lỡ đi lạc vào liền không còn biết đường ra, chạy mãi cũng chẳng thoát. Xe Huy vừa tới, chưa vào đội mà dừng lại một hồi lâu, An vẫn chưa biết nên làm thế nào. Lần đầu tiên nó bị đặt vào tình huống thế này, thấy An vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần, Huy bèn dặn An ngồi trên xe còn mình xuống gặp em trai trước. Huy đến hỏi nhân viên xem Huy ở đâu rồi liền chạy ra tìm đến nơi thì thấy Huy đang ngồi cạnh chủ quán, mức năm chiêu ngước nhìn bầu trời anh đến gần, ra hiệu cho chủ quán. Chủ quán cũng hiểu ý, liền rút quân để Huy ngồi cạnh. Huy vẫn còn nhớ đường đến đây à? Anh dẫn em đi có một lần thôi mà, giọng nói vang lên làm Huy giật mình, quay qua nhìn trí nhớ em tốt lắm đấy, lại im lặng khách giàn tấp nập hơn, đèn đường cũng đã dần được mở sáng, An đang đợi ở ngoài đấy. Em chưa sẵn sàng thế em định trốn à? Huy im lặng. Huy chưa từng có mối tình nào, đúng nghĩa là một sách chỉ cúi đầu vào học nên không thể hiểu rõ cảm giác của Huy, nhưng cậu biết, em mình chắc chắn là đang rất đau lòng. Cậu cũng biết An không phải cố tình làm thế, chỉ là con bé cũng là lần đầu yêu đương, cứ nghĩ là Huy thông minh sẽ nhận ra, căn bản là hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ thành ra thế này. 10 phút, em chỉ gặp con bé 10 phút thôi rồi đi có được không? Ngồi lại lâu thêm em sợ mình không thể kiềm chế được, nếu là em thì chắc chắn sẽ được thôi. Ra gặp đi, anh chờ Huy đứng dậy, hít một hơi, lấy hết can đảm bước ra ngoài. Chương 53 liệu anh sẽ bỏ qua chứ? An ngồi bên trong xe cứ như đang ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm không yên, đến khi thấy bóng dáng Huy bước ra lại càng lo sợ hơn. Cạnh Huy bước lên xe, đóng cửa lại, không gian yên tĩnh đến mức có thể khiến con người ta chết ngập dưới cái sức ép này. Em xin lỗi. Trò này là do em tự nguyện hợp tác với anh chủ kia, là do em muốn thử xem liệu anh có thể hát, thích thật hay không, nhưng mà, nó hơi. Huy nghe xong cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, anh đối xử với nó ân cần, quan tâm đến thế, vẫn chưa đủ để nó tin rằng anh thích nó sao. Phải làm thế nào thì em mới tin tưởng anh nhỉ? Anh còn tưởng mình đã trở thành một điểm tựa để em yên tâm dựa vào rồi chứ? Ha, ra là anh đa tình rồi. Mặc nhiều áo ấm vào, anh có mua cho em thêm vài cái rồi, để ở ký túc xá đấy, trời lạnh rồi đấy. Huy nói rồi bước xuống xe, cố gắng kìm lại để nước mắt không rơi xuống. Thấy Huy nhanh thế đã bảo, Huy biết chắc lần này đi toi thật rồi. Em thật sự không bỏ qua cho An sao? Không phải, em làm gì có tư cách để giận con bé chứ? Con bé cũng chẳng làm gì sai. Anh nằm xuống, lấy tay che mắt. Không muốn về nhà thì đến căn nhà ở trung tâm của anh mà ở. Chìa khóa nhà này, anh sẽ gửi địa chỉ sau. Huy nghĩ đêm nay Huy không muốn về nhà lắm, cũng không muốn đến nhà hoàng nên đưa chìa khóa nhà mình cho anh, còn dặn rõ, con nít đừng có mà tập tành uống rượu địa, cùng lắm thì chỉ uống một lon thôi, rõ chưa? Nói rồi anh để Huy ở lại, còn mình thì ra xe. An ngồi trên xe chờ mặt, có động tĩnh lớn cũng chẳng buồn ngước lên nhìn, thế quái nào mình lại thành người hòa giải cho hai đứa này thế trời. Huy bất lực. Huy bắt chuyện trước, thằng Huy nhìn mạnh mẽ thế thôi chứ nó là người rất nhạy cảm đấy. Vì từ nhỏ cứ bị đưa ra làm bàn cân so sánh nên nó rất để ý đến hành động của người khác, hơn nữa, từ sau lúc anh đi, có vẻ như lớp mặt nạ tươi cười của nó ngày càng dày lên rồi, cách nói chuyện cũng ngượng ngạo nữa, như thể nó sắp trở thành robot dưới bàn tay của thiên hạ rồi ấy. Đến mãi mấy tháng trước mới thấy nó thoải mái hơn, ra là nhờ em, nói cách khác thì em chính là người đã cứu Huy ra khỏi những đàm tiếu, giúp nó thôi không nghĩ đến việc đó nữa. Giờ em lại thử nó, nói thật thì, giống như em đang muốn đặt nó lên bàn cân một lần nữa vậy, vậy nên nó mới nghĩ nhiều như thế. Huy biết rất rõ hai đứa em của mình. Gia đình họ không phải loại quá nghiêm khắc với con cái, nhưng mà vì Huy bộc lộ tài năng quá sớm nên luôn phải chịu mọi sự phán xét, từ thầy cô, hàng xóm đến họ hàng thứ tài năng đó. Đã có lần Huy muốn bức bách nó đi cho xong chuyện nhưng rồi nghĩ lại thì vẫn là không thể. Huy và Sơn may mắn hơn khi không phải chịu quá nhiều sự soi mói, vậy nên cả hai luôn cố gắng bảo vệ Huy trước mọi ánh nhìn, dù đó có là ánh mắt ghen tị hay ngưỡng mộ đi chăng nữa. Liệu em có thể làm hoặc không? Cái đó chỉ có em mới biết được mà thôi. An à, Huy chính là hoàn toàn thật lòng với em đấy. Huy ngồi lại quán đến tận 8 giờ tối mới lọ mọ ngồi dậy đi về. Lúc ra đến cửa thì anh chủ quán gọi lại cho em. Chủ quán đưa cho Huy một cái giỏ nhỏ gì thế ạ? Là sô cô la với bánh ngọt đấy, loại em hay gọi. Khi muốn ăn đồ ngọt vào cũng tốt lắm đấy. Thôi được rồi, lần sau tới nhớ mang món gì đó cho anh mạnh là được. Anh chàng ngáy mắt. Cảm ơn anh, em về đây đi đường cẩn thận đấy. Đừng có mà bỏ bữa nghe chưa. Huy vẫy tay ra hiệu rồi lên xe, mở điện thoại lên đã thấy Huy gửi địa chỉ cách nơi này tầm 15 phút, cũng được, Sa tiện mua ít đồ ăn luôn Huy ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua ít đồ ăn, vật dụng cá nhân. Đến nơi, Huy bấm mật khẩu, tùy tiện bước vào mở đèn lên, cởi áo khoác ra rồi nằm dài xuống sofa. Căn nhà cũng lớn quá rồi, anh hai à, căn nhà to nằm giữa trung tâm thành phố, từ ngoài nhìn vào đã biết người chủ ở đây sống vô cùng đơn giản, cảnh cửa to được chọn theo phong cách hiện đại với tông màu đen, còn căn hộ chỉ toàn cửa sổ lớn cùng một màu trắng không thể nào trắng hơn phía trong, nội thất cũng toàn trắng, đen, đôi khi thì thấy thêm cả màu xám nữa. Huy bật TV lên, mở một bản nhạc nhẹ. Nhàn rồi vào phòng vơ đại cái áo hủ tỉ trắng cùng chiếc quần dài của Huy đi tắm xong thì vào bếp hâm nóng đồ đã mua, tùy tiện ăn cho xong bữa. Anh tìm thấy vài món Huy đã ghé qua rồi để lại cho anh vào chiều nay, laptop, đồ sạc, sách, máy chơi game, chôm từ sơn đem qua, và hàng tỷ tỷ thứ khác. Đặc biệt, Huy còn tìm thấy cuốn đề to đùng mà anh vừa mua tuần trước kèm lời nhắn, buồn quá thì xem bài anh đánh dấu đi, có điều bất ngờ đấy, anh thường giải đề khi buồn hay sao mà lại đem theo thứ này cho em. Huy văng hai quyển đề sang một bên chửi thầm phía bên kia, Huy đang ra sức khuyên An ăn chút ít đột nhiên bị hắt xì hơ, coi bộ em ấy thấy hai quyển đề rồi, chắc đang chửi thầm mình đây mà. An từ khi quay về chẳng chịu ăn gì, cứ trốn mãi trong phòng, trời ơi, mắc kẹt trong tình yêu của hai đứa này khiến mình tổn thọ mất thôi. Huy thầm nghĩ chương 54 sự cố sáng hôm sau cả Huy lẫn An đều phải lên trường, sắp tới là thi giữa kỳ 2 rồi, hiệu trưởng muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại giúp khối 9 ôn thi và đạt được số điểm cao nhất có thể, thế nên đã tổ chức lớp học thêm vào thứ bảy, dù chỉ có lớp cuối bảng mới bị ép đi học 100 nhưng những lớp khác cũng tự nguyện bắt thân lên trường, đơn giản chỉ là vì hội học sinh của hai cấp sẽ là người trực tiếp chỉ dẫn. Tất nhiên là vẫn có thầy cô nữa, nhưng chỉ có 5 người mà thôi. Đây là tuần đầu tiên lớp học được tổ chức, người đến đông nghẹt cả hội trường, tối hôm qua vì lỡ dại uống ít rượu vào nên không tỉnh táo, cứ thế mà đi ngủ trong khi máy lạnh bật 18 độ C. Kết quả là sáng nay Huy phải mặc cái áo hủ tỉ trong rõ dày đến trường, trên đầu còn đeo cái băng rôn để che đi miếng hạ sốt nữa. Hội trường được chia thành hai nhóm lớn, một nhóm được đánh giá là học còn khá do Huy đảm nhận, nhóm còn lại sẽ là học tập và có tiềm năng do An đảm nhận. Sở dĩ nó ngược ngược thế này là vì so với An, Huy có cách giảng dễ hiểu hơn, hơn nữa được những anh chị đi trước và đã có không ít kinh nghiệm giảng bài sẽ tốt hơn cho nhóm học khá. Huy phân thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm chỉ tối đa 5 người, mỗi người một nhóm, còn anh đảm nhận nhóm học kém nhất. Không khí hôm nay nó cứ lạ lạ thế nào, cả Huy và An chẳng nói với nhau câu nào, đến cả một cái nhìn cũng không có. Đã thế giọng Huy còn bị khàn, cộng thêm bị sốt khiến mọi người càng thấy quái dị. Học được một tiếng thì anh cho giải lao 10 phút, trong lúc đó tranh thủ đi lấy thuốc luôn. Vừa đứng dậy, đầu Huy lập tức bay vòng vòng khiến anh mém té, vội ngồi xuống lại, còn chưa kịp định hình lại thì tiếng Hoàng đã vang lên, trời đất sao lại chảy máu mũi rồi. Hoàng chạy lại chỗ Huy ngồi, đỡ đầu Huy lên một chút rồi lấy giấy cho anh lên phòng y tế, xin túi trường đá giúp tớ đi. Tớ vào nhà vệ sinh, Huy nói với Hoàng, cậu ngồi im đó đi, chóng mặt mà còn đòi đi đây đi đó. Tớ đi lấy à, thuốc hạ sốt nữa rồi biết rồi. Người trong hội học sinh vây kín chỗ Huy, người giúp Huy lấy giấy, người tìm cách giúp anh đỡ hơn An muốn chạy đến rút, nhưng giúp thế nào giờ? Có cách nào để giúp sao? An, gọi anh Huy đem giúp anh cái áo khác lên đi. Huy nhẹ nhàng nói trong mơ hồ, à, em gọi ngay. Nó chợt bừng tỉnh, vội vội vàng vàng ra ngoài gọi điện. An vừa ra ngoài đã thấy Hoàng chạy về với mớ đồ trên tay, thấy An đứng ở đó, anh tiện tay quăng thanh sô cô la cho An rồi bảo, lát nữa đưa cái này cho Huy giúp anh nhé. Cậu ta hay ăn sô cô la khi mệt đấy. Đừng có nói là anh đưa, cứ đến đưa là được nhớ chưa? Nói xong liền chạy vào cấp cứu cho Huy bất hành cơ thể lại. Người thì yếu như cây que mà cứ thích thức khuya. Hoàng cằn nhằn, thế xử lý giúp tớ mớ việc đang chất đống trong phòng đi. À thì phải mất 5 phút máu mới bắt đầu ngừng chạy. Huy uống xong thuốc thì ra ngoài rửa mặt. Hoàng còn sợ Huy đi đứng không vững bèn leo đèo theo sau, dù là đang bệnh nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Trước khi đi còn bảo, hết giờ giải lao rồi, mọi người tập trung vào bài đi nhé. Hai người bạn trong hội học sinh bất lực, hơ hơ, cậu ấy có khi nào quên việc gì không nhỉ? Ha ha. Gọi được Huy xong, An cũng quay bảo, tìm Huy đưa thanh sô cô la anh vừa bảo, An đã bất giác quay đi, sợ phải đối mặt với anh cuối cùng, nó vẫn cố lấy hết dũng khí, bước chậm chậm đến chỗ anh. Nè, An đặt thanh sô cô la xuống bàn, Huy bất ngờ. Anh chưa từng ăn loại bánh kẹo này trước mặt nó, sao nó lại biết nhỉ? Cái này là cho anh đó. Nghe nói khi cơ thể bị mệt thì ăn đồ ngọt sẽ giúp cơ thể ổn hơn một chút đấy. Huy bật cười, cố tình trêu An, nhưng anh đang rất học lắm, không nuốt được đâu, vậy thôi để em lấy lại mặt nó phụng phịu thôi, không chọc em nữa, giữ lấy mà ăn, anh đau học lắm, không ăn được đâu. Người ta cho rồi mà còn chê nữa, kén cá chọn canh quá nhỉ. Huy cầm cái áo quăng qua cho Huy, nói đi thay đồ rồi qua phòng nằm nghỉ chút đi, anh giảng bài cho tụi nhỏ cho được không thế? Huy chất vấn, tôi hay để anh về. À thôi đừng, giảng giúp em đi, nói rồi Huy cầm áo vào nhà vệ sinh hay, sau đó liền trở về phòng hội học sinh nằm một chút, vừa nằm xuống anh đã ngủ như chết, còn không hay biết thời gian đã trôi qua tận 3 tiếng trời, đến tận khi An vì bị Huy và Hoàng ép bước vào gọi Huy dậy đi ăn trưa, vô tình gây ra tiếng động lớn khiến anh giật mình tỉnh dậy. À thì đến giờ chưa rồi, mọi người rủ anh đi ăn đấy à? Ừm, An quả thật khó có thể làm quen được với cái bầu không khí ngượng ngạo này, nó lấy hết dũng khí chủ động nói với Huy, em xin lỗi, là do em không biết nên đã đùa hơi quá trớn, anh tha lỗi cho em chú. Chương 55 làm hòa. Huy không trả lời, chỉ lặng lẽ kiềm lại con sói đang gào thét muốn thoát ra bên trong. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nó nhưng anh không dám, anh sợ anh sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt mất. An thấy Huy không hồi âm, chủ động bước lên ôm anh, em thành thật xin lỗi, em không nghĩ nó lại làm anh đau đến thế, em tuyệt đối sẽ không làm thế lần nào nữa. Mắt nó rưng rưng, vài giọt vô tình rơi xuống khiến áo anh ướt. Huy cuối cùng cũng giang tay ra ôm nó làm ơn, anh không muốn phải mất em đâu. Lần đầu tiên nó nghe anh yếu ớt cầu xin nó như thế, có lẽ việc ngày đêm cứ phải lo lắng đợi chờ câu trả lời từ nó đã khiến anh mệt nhiều rồi. Nghĩ đến đây nước mắt nó lại rơi, anh cho nó biết hạnh phúc, cho nó mái nhà, cho nó chỗ dựa, cho nó tất cả những gì nó hằng mong thế rồi nó cho anh được điều gì nhỉ? Huy biết tính An hay suy nghĩ lan man, giờ nó sụt sịt liền biết không ổn, nhanh tay nhanh chân tìm giấy rồi vỗ về nó, được rồi anh ở đây rồi, không sao đâu ừm, em cũng ở đây với anh rồi, không đi đâu đâu. Huy mãi không thấy hai đứa đi ra, sốt ruột đứng ngoài cửa đợi chờ được 15 phút thì cuối cùng Huy và An cũng ra, một đứa thì mắt đỏ lên, đứa còn lại thì nhìn nhợt nhạt như cái xác chết hai đứa bây làm hóa chưa. Không hề vòng vo, Huy hỏi thẳng vấn đề ừm. An vui vẻ trả lời cuối cùng thì An cũng chạy nhảy vui tươi như ngày trước rồi, khiến Huy đi theo sau lặng lẽ cười đó, chính là mặt trời, và là sức sống của anh đấy. Huy cứ đi theo chiếc bóng nhỏ đang lắc lắc cái đầu dưới cái nắng chói chang hôm nay, trời đẹp thật. An xong, họ về trường nghỉ ngơi chút vì đến 1 giờ chiều là phải quay lại học nên trường cho họ xin ở lại vào buổi trưa, thế là cả đám rủ nhau chơi thật hay. Thách may mà Huy và Hoàng không tham gia, nếu không thì chắc chắn họ sẽ là nạn nhân của vô số thử thách kỳ quái rồi. Nhưng Huy số đen hơn chút, ngồi không cũng dính đạn trả là đến lượt Hoa Khôi của khối 9 chọn, cô ấy chọn Thách vậy là vài người bạn khác, không biết là có ác ý gì hay không hay là không biết thật, liền bảo cô đi tỏ tình. Người mình thích vì đã lỡ chọn Thách rồi nên không thể thay đổi được. Dù cô có dáng năn nỉ thế nào cũng không được đổi, may mà cô cũng biết điều chút ít, quay qua xin lỗi An trước rồi cô lấy hết dũng khí bước đến chỗ Huy đang ngồi uống thuốc à. Anh Huy hửng. Sao vậy? Em thích anh. Ý đã Huy đang ngồi cắt giấy, nghe thấy lời cô nói vô tình cắt chúng vô tay Huy cũng bị lời nói đó làm cho giật mình mà sắc nước, ho khủ khủ ừm. Xin lỗi nhé, anh có người để trao đông hồng xanh cho mất rồi ừm, làm phiền anh rồi. An có chút vui trong lòng. Không ngờ anh lại từ chối thẳng đến như vậy, cũng may cô Hoa Khôi cũng không phải loại chị đại thế này thế kia, vẫn còn biết đường rút quân khi không được đáp lại. An quay sang chỗ Huy, thấy anh chỉ vào điện thoại, nó mở điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn của anh khiến nó bất giác đỏ mặt. Thế đã đủ khiến em yên tâm chưa? Nếu chưa thì hay là lần sau anh nói thẳng ra là em luôn nhé. Đại ca à, thế là được rồi, vậy là quá tốt rồi, nó gấp gáp nhắn cho anh thế này mà còn bảo không yêu nữa thì chịu rồi. Chương 56, thời gian trôi nhanh thật. Sau lần giận dỗi ấy, An càng chắc chắn thứ tình cảm nó dành cho anh hoàn toàn không phải là nhất thời cứ thế. Những ngày tháng êm đềm được anh che chở, bao bọc trôi qua, nó cuối cùng cũng bước lên cấp 3, còn anh thì chuẩn bị tốt nghiệp rồi du học. Lúc mới nghe tin, nó cũng có chút bất ngờ, nhưng đó là lựa chọn của anh, cũng là một con đường tốt nên nó ủng hộ hết mình, dù rằng có lẽ nó sẽ nhớ anh nhiều lắm. Lên cấp 3, mọi thứ dường như khác hẳn, cuộc sống của nó gần như bị xáo trộn lên vì lịch học dày hơn, việc bên hội học sinh cũng nhiều hơn khiến đầu nó xoay như trong trong thời gian gặp nhau cũng vì thế mà ít đi mấy, mà cả anh và nó đều thích cái trò trốn vào thư viện chạy bài nên nơi họ gặp nhau nhiều nhất chính là thư viện. Cứ thế êm đềm mà trôi đi, máy ảnh của nó cũng đầy theo năm tháng, không ít tấm hình dở khóc dở cười đã được chụp lại lưu trữ và trở thành một phần trong cuộc sống của nó. Ngày Tết năm đó, cả anh và nó đã đạt ra những mục tiêu cho năm mới. Anh thì đạt ra mục tiêu lớn nhất là đậu học đồng cao nhất của trường đại học ít về ngành ít, còn nó thì đậu học đồng cấp quốc gia và được tham gia đội tuyển văn của thành phố. Cả hai đều cố gắng hết mình, ngày đêm vùi mình vào sách đến quên cả thời gian. Tất nhiên đôi khi Huy cũng kéo nó đi chơi đến những nơi mà nó chưa từng đi để nghỉ ngơi, lần nào cũng thấy nó cười suốt. Thôi, họ là động lực của nhau, cùng nhau đi, cùng nhau bước, cùng nhau chạy mà không toan tính, không so đo, cũng không ganh ghét. Tình yêu tuổi mực tím là thế đấy, đôi khi rông báo chút ít, song vẫn êm đềm mà đáng nhớ, khiến con người ta phải lưu luyến đến tận khi về già. Suốt một năm qua, cả anh và nó đều đã đạt được mục tiêu mình đề ra, đặc biệt hơn là cùng nhau đạt được ngày anh tốt nghiệp lớp 12, cuối cùng cũng đến ngày học cuối cùng. Lớp anh đã ký lên áo nhau những lời chúc tốt đẹp, không biết là đã có ý đồ từ trước hay không, nhưng ai cũng ký lên áo Huy, nhưng trở lại khoảng trống lớn trước và áo bên trái. Sau đó vào giờ ăn trưa, cả lớp mang áo Huy sang chỗ An ngồi, bảo An này, em ký lên đây đi, bút nè, ký cho lớn vào nhá. Ha ha, tiểu này chắc Huy ôm cái áo này lên giường ngủ luôn mất, ra là trở lại cho An ký, bất ngờ thật đấy, còn là vạt áo bên trái nữa cơ. Huy khi nãy quay về lấy đồ liền thấy áo biến mất, thấy bên khối 10 đông đúc, Huy qua xem thử có chuyện gì. Huy cười tươi đây, chính chủ tìm tới luôn rồi. Làm sao cậu biết bọn tớ bên này? Các cậu ổn chết đi được, có không muốn biết cũng phải biết nữa. An à, cứu anh chị đi. À thì, cứu cái gì mà cứu, thầy chủ nhiệm với thầy hiệu trưởng đứng đợi bên kia kìa. Còn nữa, học bạn của các cậu còn trong phòng hội học sinh đấy nhé. Dại ca à, có gì từ từ nói. À bọn tớ về liền tròn bày đầu đấy. Cần gì thì tìm cậu ấy nhé. Ơ sao lại là tớ? Huy à, nghe tớ giải thích có vài không đây. Về. Cả lớp đồng thanh nói rồi nhanh chân chuồn đi. Huy đưa An tỏi sô cô la, bảo An nhiều bảo sao em mãi không mập lên được miếng nào thế. Anh môi Huy cong lên nhẹ nhẹ, anh đi đây, anh xoa đầu nó trước khi đi thiệt tình mà. Ơ, nó quay vào bàn ăn, nhận ra ai cũng đang nhìn mình. A, trời ơi, tiểu đường mất thôi, trời ơi, không hưởng công tui đu cặp này mà. A, trời ơi, tui mãng người gì. Bạn ngồi cùng bàn cơm cũng chọc nó, eo ơi, ăn nhiều vào nhé, tặng cả sô cô la cơ đấy, cậu lương này cao cấp quá rồi. Nó đỏ mặt nói năng lấp bấp, em mấy cậu nói gì vậy. A, ăn cơm đi kìa. Phản ứng của nó chỉ càng khiến bạn bè thích thú thêm, chó ghẹo nó thêm vài câu thiệt là. Cái tên xến xua ấy. An chửi thầm phía bên kia, Huy đột nhiên hát xì một cái rõ mạnh. Chương 57, ngày cuối. Một, đây là bữa ăn cuối cùng họ được ngồi cạnh nhau rồi, là bữa ăn mập sau này dù có muốn tìm lại cũng khó mà tìm được. Thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu trước toàn thể khối 12 lời ngợi khen có, lời chúc phúc có mà lời mang yêu cũng có. Bên dưới, đã có vài người bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt, chắc hẳn là ai cũng buồn rồi, tiếc vị nhưng ngày tháng có thể vô lo vô nghĩ mà lớn lên cùng bè bạn cuối cùng cũng sắp đến lúc phải cài then chốt cửa, lao vào cuộc sống tấp nập của người lớn đến lượt Huy đại diện lên cảm ơn thầy cô. Thầy cô cũng bắt đầu sổ xịt theo họ cũng tiếp, khóa học sinh này thật sự đã để lại quá nhiều điều trong họ rồi. 1, 2, 3. Huy ra hiệu sau khi nói xong cả khối 12 đứng lên, nghiêm trang mà hô to, cảm ơn thầy cô rất nhiều. Thầy hiệu trưởng vừa bất ngờ, vừa xúc động, lại mang theo ánh mắt có đôi chút tiếc nuối lớp 12, lớp của những thứ đầu tiên, và cũng là lớp của những điều cuối cùng chưa đấy. Lớp Huy chẳng ai đi nghỉ trưa, tất cả đều ngồi lại, Vân Quân nghĩ ngợi mới đây còn chậm chững bước vào cấp 3, thế mà giờ đã ra trường mất rồi sao? Họ dọn dẹp từng cuốn sách, cuốn vở đã theo chân mình suốt một năm qua, nghẹn ngào bỏ vào cặp lớp Huy còn đầu tư tận 2 cuốn lưu bút, một bản là tất cả mọi người đều có, một bản là của Trung được giao cho lớp trưởng giữ, cuốn đặc biệt ấy chứa đựng toàn bộ chữ ký của thầy cô, còn có lời chúc từ sâu trong trái tim mà thầy cô dành tặng cho họ. Đó chứa đựng toàn bộ những câu chuyện đã diễn ra, từ khi bước vào lớp 10, đến khi họ kết thúc lớp 12. Huy cùng đám bạn vây quanh cuốn lưu bút, lật dở từng trang, trong đó còn có bức hình anh trao hoa cho An được đám bạn lầy lội dán vào, còn chưa hẳn một trang cho chuyện tình ngọt ngào này nữa. Đến chiều, khối 12 được đặt cách cho phá phách một ngày, nào là súng nước, bóng nước, xô nước được chuẩn bị đầy đủ, cả người này cầm súng bắn người kia lại lấy bóng nước chọi người này, cảnh tượng nói thật mà nói là vô cùng rộn ràng, thế này mới là năng lượng của thiếu niên chứ. Huy vì không muốn ướt áo nên đã trốn lên sân thượng của khối 10, đứng cạnh An họ kể lại đủ thứ chuyện trên đời, về cái ngày đầu tiên anh gặp nó, ngày đầu tiên anh dẫn nó đi, ngày đầu tiên anh ôm nó, ngày đầu tiên anh dẫn nó. Nó cứ cười tít mắt mai thôi, không ngờ mới đó đã được hơn một năm từ ngày nó có anh bên cạnh rồi, nó mang theo máy ảnh, đưa anh xem từng bức hình một, mỗi bức đều chứa đựng những kỷ niệm khác nhau, thứ mà nó tuyệt đối không muốn mất đi, đang đứng cạnh nhau vui vẻ. Đúng lúc Huy nghĩ anh hẳn là đã thoát được kiếp nạn ướt áo rồi thì anh lại thấy lớp anh đang chỉ lên sân thượng thôi xong. An à, anh chạy trước đã nhé. Huy tìm cách xuống lầu trong cơn hoảng loạn khiến An bật cười, anh chọn cách đi bằng đường sâu, kéo lên là đường sâu cũng bị chặn nốt, may là Huy chợt nhớ ra phía trước có vòi nước của bác trăm cây, thế là mượn bác cái vòi rồi chín thôi. Huy vừa đi ra, vừa cầm theo vòi nước nào, đến đây. Máy tơ vẫn còn lưu đủ học bạ của các cậu đấy. Còn có bằng tốt nghiệp nữa nhỉ? Ê nè nè nè, không có chơi vậy nha. Mặc kệ cậu, bọn tớ cho cậu ướt hết. Hùng hồn vậy thôi chứ có ai dám đâu anh Huy. Tiếng la từ trên cao vọng xuống khiến Huy ngước nhìn trong lúc bất cẩn, Sơn được An gọi qua từ trước xuất hiện, ném một trái bóng nước vào người Huy. Em chê để toán ít quá nhỉ? Khoan đã, chị An bảo kê em, anh muốn làm gì? Em Huy bất lực ngước mặt lên ban công, thấy An đang cầm máy ảnh chụp lại Mai Sở. An giơ ngón cái lên, hẻ sao nào, dám làm gì không nào? Đám bạn chọc Huy, Huy quay vào lên sân thượng trở lại thôi chết. An nói nhỏ, giờ cả lớp lại đứng chôn chân ở dưới hóng chuyện, khối 10 cũng vì náo loạn mà kéo nhau ra xem. Nhoáng cái đã thấy Huy trên sân thượng, may cho An là trên sân thượng cũng có vòi nước để rửa sân nên nó còn có vũ khí. Anh đừng có mà lại đây. Em nghĩ anh không dám hả? Huy với cái xô đầy nước tiến lại gần An. Nè nè nè, em gọi hiệu trưởng tới đó. Cứ việc gọi cho anh xem nào. Nó vôi tháo máy hạ N rồi quăng điện thoại xuống, ra tín hiệu cầu cứu, cứu em. Anh đừng có lại đây. Nó theo quán tính bóp mạnh vòi nước, nước văng ra, thế là Huy ướt từ đầu đến chân. Huy bớt ngược tóc lên, em giỏi quá nhỉ. Ê nè nè nè, từ từ nào ai. Nó chạy nhanh xuống trường, chúng ta từ từ nói chuyện đi. Thì em đứng lại đi rồi nói. Anh bỏ cái bóng nước đó xuống trước đã. Không đấy. Họ rượt nhau chạy 5 tầng lầu, làm vang động cả một khối đã thế còn chưa thèm dựng lại nữa. Xuống tới sân nó nhanh tay chôn một trái bóng nước rồi lại chạy tiếp. Ê nè nè nè, em mệt rồi. Thì em dừng lại đi. Dừng lại để em bị ướt hay gì. Trời ơi, họ chạy bộ từ đó xuống đây mà còn chưa dừng nữa hả? An à, bọn chị tới cứu em liền. L. Thế là Huy bị chặn lại chu cha, lần này là 40 chọi một hả? Ên nẹ nẹ, bình tĩnh Huy hoảng loạn nói, anh em, xong lên. Hoàng nói, giờ sao? 36 kế chạy là thượng sách thôi chứ sao? Chương 58 ngày cuối, 2, sân trường rộn vang tiếng cầu cứu của Huy éo le. Thế nào lúc chạy sang sân khối 12 thì Huy vô tình chạy đụng thầy chủ nhiệm trái bóng nước 4 đang định ném vào. Huy đột nhiên đi lệch kế hoạch, ném thẳng ngay mặt thầy. Thầy ướm em, mắt nhắm lại trong một thoáng, bầu không khí lặng đi, im đến nỗi tưởng như có thể bóp chết người khác. Mấy đứa giỡn vui quá nhỉ. Mặt thầy bắt đầu biến sắc. Thầy nghe bọn em giải thích đã hửng, thầy cầm cây súng nước to đùng lên, bắt đầu tiến gần đến chỗ họ. Chạy thổ ai, lớp họ bị rượt cho chạy quanh trường tận mấy vòng, còn Huy thì chạy đi tẩu thoát, thế là thoát được một kiếp nạn. Lúc đi trốn, anh cũng không quên kéo An đi cùng, nhờ thế mà nó vẫn còn khô giang trên sân trường. Hôm ấy duy chỉ có mình An là được Huy bảo vệ nên bảo toàn được tính mạng không bị ướt, còn lại ai cũng như chuột lột, thế mà chẳng thấy ai cằn nhằn, ngược lại còn vô cùng vui vẻ tươi cười đến khi trời trước tối và tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, tất cả mới tiếp nối ra về. Nhưng một ngày vẫn còn chưa hết, tất cả về nhà tắm rửa thay đổi rồi lại kéo nhau lên trường dự hội trại trường năm nay, còn đặc biệt chuẩn bị bữa tối do chính tay hội học sinh kỳ tiếp, tức là ăn đó, chọn lựa khiến Huy vừa tự hào nhưng cũng vừa ngại ngại vì bạn bè trêu may. Mà khi lên món chỉ thấy toàn món đa phần mọi người thích ăn, chỉ có 2 món là Huy đặc biệt thích thôi, chứ nếu mà toàn món anh hay ăn thì chắc chui đầu vào lỗ mất thôi. Ăn xong mọi người cùng nhau ra ngoài sân, thầy hiệu trưởng đã chuẩn bị sẵn tuổi để đốt lửa, chỉ đang đợi người ra nữa mà thôi. Năm nay thầy còn cho họ đem theo người mình thường cùng tham gia nên trên sân thấy ai ai cũng nắm tay nắm chân nhau vui vẻ cười nói. Vì là hội trưởng hội học sinh nên Huy được cho cầm lửa đốt lửa trại nên có chút run phía dưới. Thầy hiệu trưởng đã bắt đầu phát biểu cảm ơn toàn thể học sinh khiến ai cũng lưu luyến, không ngờ mình thế mà đã ra trường mất rồi. Huy không mang An theo vì nó vốn không thích những nơi nóng được đông người, hơn nữa anh cũng đã hỏi ý nó rồi, nó bảo không muốn đi nên anh đành đốt lửa một mình vậy. Nào ngờ đang đứng trên lầu nghe thầy phát biểu, đột nhiên nghe đến cái tên vô cùng quen thuộc, tiếp sau đây, mời đại diện của các em của dưới, hội trưởng hội học sinh, em An Lên có đôi điều nhắn nhủ với các anh chị ở đây. Huy bất ngờ còn cả trường thì hét toáng lên, ngước nhìn về phía Huy đang đứng xin chào mọi người, em là An, là người sẽ thay học trưởng Huy điều hành hội học sinh. À thì, tiếng An vang vang bên tai khiến Huy bất giác mỉm cười, ánh mắt anh nhìn nó chứa đựng đầy sự yêu thương và niềm tự hào, như thể đang muốn nói với cả thế giới rằng, nhìn kìa, là em bé tôi cưng chiều đấy. Anh nghe nó phát biểu dưới sân cờ, trong đầu đông thoáng lên từng đoạn phim từ ngày hai người gặp nhau, anh đột nhiên có chút luyến tiếc khi phải chia tay ngồi trường này, dù sao nơi này cũng là nơi chứa đựng cả tuổi xuân của anh cơ mà các anh chị ở đây hẳn là đều có hướng đi riêng cho mình cả rồi. Dù là con đường mọi người chọn thế nào, dù là vất vả hay dễ dàng ra sao, dù có phải bước đi một mình hay cùng nhau tiến bước, song mọi thứ đều quay về một điều duy nhất, hạnh phúc. Vậy nên, hãy thỏa sức làm những điều mình muốn, điều mình đam mê khi còn có thể. Có thể làm người lớn sẽ khác hẳn với ngày hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải là một người trưởng thành, cứ giữ lấy cái lạc quan, cái năng động, cái nụ cười thật tươi này nhé. Chúc mừng tất cả đã tốt nghiệp. Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng cổ vũ vang lên đống, không biết là từ ai, tên Huy bắt đầu vang lên. Gia Huy. Ehem, đã có An thì phải có Huy đúng không nào, mời Gia Huy nào. Huy ra hiệu không có mãi nhưng thoáng cái đã có ngay là An đã chạy lên đưa cho anh đấy. Anh nhìn nó cười ngây cười ngốc rồi lên tiếng, alo, à, mãi bật rồi. Huy nhìn An cười xem ra anh ngứa đòn quá rồi, thế là An đánh một cái vào vai anh làm anh tỉnh giấc cả thì cũng chẳng có gì nhiều cả. Cảm ơn tất cả đã nỗ lực hết mình trong suốt những năm tháng qua. Có thể sau này ta sẽ thật khác, sẽ chẳng còn nhớ rõ cảm xúc của ngày hôm nay nữa, song nó sẽ trở thành một phần ký ức mà ta chẳng thể quên. Còn bây giờ thì chơi hết mình nào. Tiếng hú hét vang lên, sôi động cả một sân trường. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho Huy đốt lửa, dù là đang gấp nhưng anh vẫn luôn đặt sự an toàn của nó lên hàng đầu, tự lấy thân mình che cho nó trước ngọn đuốc đang phừng phừng cháy. Ngọn lửa được đốt từ trên cao, thông qua một cọng dây mỏng nối tới giữa sân trường, nơi những khúc gỗ đang được xếp thành hình tam giác, cách xếp tuổi khi đi cắm trại ấy, ngọn lửa nhanh chóng cháy rực lên đám học sinh phía dưới xếp thành vòng tròn, chạy quanh ngọn lửa hát. Hò đủ cho Huy không xuống nổi, đứng lại trên lầu cùng An ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy, bầu không khí nóng bừng bừng có lẽ là do nhiệt từ ngọn lửa, hoặc có lẽ là do nhiệt huyết của mấy người trẻ bọn họ đang náo động nơi này. Thầy cô đứng bên trong, ai cũng ngước ra ngoài nhìn cái lũ tinh danh khiến họ đau đầu không ít lần, nhìn lâu thêm chút nữa liền dễ dàng phát hiện ra có người đã lấy giấy lau lau khỏe mắt. An đứng cạnh Huy cũng chẳng nói gì, chỉ đứng bên cạnh anh nhìn xuống sân tay nó theo. Thói quen mà giơ máy ảnh lên tách, tách chương 59 ngày tốt nghiệp, 1, An này, vậy là lời hứa của ngày nào mới đó đã một năm rồi nhỉ, giọng Huy trầm ấm vang lên lửng, nhanh thật nhỉ. 9 năm sau, nhất định, cả hai ta phải quay về nơi này để nghe câu trả lời của nhau nhé. Chắc chắn rồi. Có vài tia lửa nhỏ xíu xíu bay lên ngang tầm mắt họ, nhẹ nhàng kiểm chứng cho câu hứa hẹn của thiếu niên phía dưới đã bắt đầu bật lên những bài ca vô cùng sôi động. Có người hát, có người nhảy theo nhịp nhạc, trong ai cũng ướt đẫm mồ hôi mà chẳng thấy ai than phiền đoán trách. Họ cùng nhau bật đèn điện thoại rồi giơ cao lên, lắc lư theo nhịp nhạc. Huy và An đứng từ trên cao nhìn xuống cũng đung đưa theo. Thầy hiệu trưởng cầm máy ảnh bấm liên hồi, còn mới, nhất định không được bỏ qua bất cứ thời khắc nào. Mấy đứa cứ việc chơi đi, để thầy đây chụp hình cho. Thấy thầy khí thế hừng hực, mấy thầy cô khác cũng bậy cười, phải có tới hơn 100 bức ảnh được thầy chụp lại, tấm nào cũng thấy rõ nụ cười tươi rạng rỡ của đám quỷ danh ma mà thầy đau đầu ngày ngày dạy chúng nên người ạ. Trong đó còn có một bức vô cùng đặc biệt, bức ảnh chụp lại ánh mắt yêu chiều của Huy đang lặng lẽ nhìn thế giới nhỏ bé của mình, cười tít mắt hòa vào không khí vui tươi. Vậy là ngày Huy mặc áo tốt nghiệp cũng đã đến, lễ tốt nghiệp được trang trí rất hoành tráng, còn có sự góp mặt đặc biệt của lãnh đạo cấp cao từ phía nhà nước được cử về để dự lễ nên ai cũng nghiêm túc, cố không mắc lỗi sai gì. Lần này hội học sinh nối bước Huy lại hỗ trợ thầy cô bưng quà và đủ thứ chuyện lặt và khác sau cánh gà nên An lại được dịp ở ngay bên cạnh chứng kiến khoảng khắc đẹp nhất tuổi xuân của Huy. Hôm nay thật khác Huy của ngày thường, một chiếc áo dài đến mắt cá chân cùng chiếc nón tốt nghiệp vuông vức làm anh trông có phần đúng tuổi hơn so với cái vẻ giản dị pha chút trưởng thành của ngày thường. Cả nhà Huy cũng đến dự lễ làm cả trưởng vô cùng sôi nổi, gì chứ cái nhà này mạnh, mạnh ai nấy giỏi, mạnh ai nấy đẹp nên rất hút mắt, dù cố tình ăn mặc bình thường nhất có thể vẫn không thoát được kiếp nạn. Nhà hoàng cũng gặp tình cảnh tương tự khiến hai chàng trai còn không dám bước xuống chỗ gia đình mình ngồi, sợ rằng xuống rồi sẽ không thể thoát ra để mà lên nhà bằng được thì có mà toan mất. May là An có thể thuận lợi lên xuống an toàn nên mới cầm đồ lên giúp họ được trước khi quay vào. An còn giúp Huy chỉnh lại trang phục khiến bọn bạn xung quanh cứ cười tủm tỉm rồi dãy đành đạch lên. Huy mặc kệ luôn, chẳng buồn quan tâm nữa, như kiểu cô bé này là của tôi đấy, sao nào. Đến lúc đọc tên lên nhận bằng, Huy là người đầu tiên được sướng tên khiến anh còn đang uống nước đột nhiên nghe thấy tên mình liền sặc nước, xém nữa thì nước lên tới tận mũi. Hoàng cũng giật cả mình khi đang ngồi cười khi thấy Huy sặc nước, đông nghe tên mình vang lên. Mấy năm trước đều là gọi theo thứ tự chữ cái nên cả hai còn tưởng lâu lắm mới đến lượt, ai có mà dè năm nay thầy lại chơi gọi theo thành tích học tập. Bản thành tích Huy và Hoàng đạt được trong suốt 3 năm qua được chiếu lên khiến cả hội trường mắt chữ A mồm chữ O, đến cả vị quan chức cấp cao cũng phải trầm trồ, gì mà nhiều thế này. An dù đã cố gắng ngăn cản nhưng cuối cùng cũng bị đẩy ra đưa bằng cho thầy hiệu trưởng trao cho cả hai. Huy mỉm cười nhẹ khi thấy An mặt mày đo đỏ đứng ngoan ngoãn đợi thầy hiệu trưởng lấy bằng ra rồi nhanh chóng rút quân. Hội trưởng toàn tiếng hú hét phấn khích vang lên khiến An đứng bên trong cánh gà càng đỏ mặt hơn. Sau khi nhận bằng, Hoàng và Huy còn nảy trò, lấy điện thoại ra, quay ngược camera lại rồi đứng chụp cùng thầy hiệu trưởng khiến thầy cô cũng phải bất lực. Gia Huy, Lê Hoàng. Tên của cả hai được cả khối đọc to lên, lấn át cả tên của cậu học trò. Tiếp theo giờ chính là lúc sức mạnh của hội trưởng tiền nhiệm phát huy. Này Huy bước đến mép sân khấu, giơ ngón trỏ đặt lên miệng, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn nụ cười đó. Hành động đó ai mà chả biết, vội vàng ngoan ngoãn im du lại vị lãnh đạo kia lại được thêm một phen bất ngờ trước tài lãnh đạo của Huy, âm thầm duyệt cậu học trò này buổi trao bằng diễn ra rất suôn sẻ, cũng không quá lâu, thoáng cái đã tới phần. Hội học sinh tuyên bố mãn nhiệm kỳ rồi trao lại vương miện cho hội trưởng tiếp theo, chiếc vương miện này chẳng biết là đã xuất hiện từ khi nào, chỉ nghe mang máng đây là truyền thống của trường, vậy nên cứ cách 3 năm, chiếc vương miện lại được dịp thay người đổi chủ Huy bỏ mũ tốt nghiệp xuống để đeo chiếc vương miện lên rồi đứng tuyên bố, sau đó thì cả hội học sinh cũng lên chào cuối cùng là phần trao vương miện Gia Huy. Thiên An, Gia Huy, Thiên An. Hù 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 coi bộ thuyền Huy An được đẩy nhiều giữ ta, tiếng la hét vang dội cả hội trường vào cái khoảng khắc Huy nhẹ nhàng cái vương miện lên cho An. Định nói lời chúc mừng thì màn hình phía sau chiếu lên hình ảnh của hai người bọn họ vào cái hôn Huy trao bông hồng xanh cho An cùng tấm ảnh của hai người họ hôm qua khiến Huy bất giác ngồi thụt xuống, đỏ mặt lấy tay che đi An vì đứng quay lưng xuống khán đài nên chưa hiểu gì, đến khi quay lưng lại nhìn mới phát hiện, cũng đỏ mặt gục xuống giữa sân. Khấu thưa quý vị, đây là cặp đôi tài sắc vẹn toàn, đẹp nhất trong suốt cuộc đời làm hiệu trưởng của tôi. Không chỉ giỏi mà họ còn giúp nhau đi lên không ngừng, là sự bù trừ tuyệt đối của nhau. Xin cho một tràng pháo tay đi ạ. Quả là có hiệu trưởng xì tin thì lễ tốt nghiệp cũng phải khác ra Huy hả? Em có lời nhắn nhủ gì cho hội trưởng kỳ tới không nhỉ? Huy đứng thẳng người lên, lấy thân mình che cho An để nó có thêm thời gian bình tĩnh lại à thì, khu khu Huy không thể dừng cười được, lại ngồi thụt xuống anh, cười qua đi, tiếng nó thì thầm với Huy vô tình bị mải phóng đại lên cho cả hội trưởng nghe rồi, phen này hết cứu nổi nữa rồi cười mịn, chương 60 lễ tốt nghiệp, 2, Huy bội tắt mải, cười đến run người không thể nào đứng lên nổi đến cả vị lãnh đạo ngồi dưới cũng phải bật cười trước sự éo len này khiến Hoàng phải lên giải cứu bạn. Mình à thì, khu khu toi rồi anh cũng không nhịn nổi cười cười mịn. Hoàng cố gắng hít một hơi thật sâu, dùng hết sự điềm đạm của vài ý ở, cố nói cho hết câu, lễ trao vương miện đến đây là kết thúc, tạm thời thì e là không thể phát biểu gì hơn nữa nên cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc cho hội học sinh mới đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, rèm sân khấu cũng được kéo lại để Huy và An bình tĩnh lại cơ mà. Vì cười nhiều quá nên An không để ý xung quanh, vấp sợi dây nối lên sân khấu, ngã đè lên Huy tiếng bịch rõ to, lại thêm tiếng nó kêu lên ui ra, thu hút mọi người hoàng lại được dịp chơi bạn, tiện tay cầm mái nói to, An cười nhiều quá nên không cẩn thận vấp ngã vào Huy rồi. Ở ngoài vang lên tiếng la hét phấn khích, có người còn bảo kéo rèm ra nữa cơ, ạ lộ 123, xin mời thầy hiệu trưởng tiếp tục chương trình đi ạ. Huy cầm mái lên, đỏ mặt nói ạ lộ coi như chưa nghe gì hết đi ạ. An kéo mái nói thêm thật là, có cái buổi lễ tốt nghiệp nào mà nói nhoi thế này không cơ chứ. Xong lễ, lớp Huy tụ tập lại chụp cùng nhau một tấm hình Huy không hay chụp ảnh cùng bạn bè, mà nói thẳng ra là vì rất hiếm khi nào đi chơi cùng bạn bè nên họ chưa có tầm hình dìm nào của anh, thế là cả đám bày trò, túc trực ngay lối ra của sân khấu, đợi Huy vừa ra liền dình đi chụp ngay đúng như kế hoạch của họ. Huy mắc bẫy ngay, Huy bước tới cửa đã thấy hơi có điểm, vội vàng xong ra rồi bỏ chạy, không để ai bắt lại. Ê nè 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 làm gì vậy hả? Cậu đứng yên lại. Ồ ồ ồ. Nhờ có đôi chân dài tám thước, Huy nhanh trí nhảy hết lên nơi này đến nơi khác, còn trèo lên tận tầng trên của hội trường rồi liều mạng nhảy xuống nữa, thế là đối thủ từ 40 giờ còn lại một, còn ai khác ngoài Hoàng nữa. Nè nè chúng ta thương lượng đi. Thì cậu đứng yên đi rồi thương lượng. Cậu bỏ cái máy đó xuống đã. Xong rồi. An Tinh Lịch đã lấy máy mình nhanh tay chụp lại trước An. Em làm gì vậy hả? Khoan đã, bỏ cái máy đó xuống rồi cứu anh trước đi. Ê, chẳng thấy An chạy đi cứu Huy, chỉ thấy nó giơ máy lên bấm lia lịa thiệt luôn đó hả? Huy đột nhiên quay lại, lộn nhào lên đầu Hoàng, nhẹ nhàng giựt cái máy đi ơ. Hoàng còn đang ngơ ngác vì mình bị cướp máy, quay lại đã chẳng thấy Huy đâu, em đứng lại đó. Còn lụ gù gù gù. Cái cặp này cũng nhoi quá rồi, làm náo loạn cả hội trường, may mà ai cũng đẩy thuyền Huy An nên chỉ chăm chú nhìn theo cuộc thi chạy bất đắc dĩ này đấy. Huy à mẹ nhìn em rồi kìa, tiếng Huy vang lên làm Huy dừng lại ngay lập tức. Huy quay ra tìm mẹ. Ồ, mẹ cười kìa, chết dở rồi. Huy thầm nghĩ bác ơi, Huy An hiếp con kìa. An mép mẹ Huy thế hả? Để bác xử giúp con nhé. Thì hì em. Thửm. À đâu đâu có gì đâu mẹ, con lại lớp đây. Quả nhiên dù là ai đi nữa cũng phải cúi đầu trước mẫu hậu mà thôi. Cuối cùng thì lớp Huy cũng có được mấy tấm hình đàng hoàng ư và cả mấy tấm hình dìm của anh do An chụp nữa. Sau đó, An hẹn Huy lên sân thượng, nơi cả hai đã có không ít kỷ niệm. Em giỏi quá nhỉ. Còn hết mép mẹ cơ đấy. Em có người bảo vệ cả rồi đấy nhé. Vâng vâng thưa công chúa của tôi, người ta thường nói, cảnh đẹp là do tâm trạng hôm nay, nó thấy bầu trời đẹp lắm, trong xanh và đầy nắng, chúc mừng anh tốt nghiệp nhé. Ừm. Em sẽ đợi anh quay lại chứ. Để xem nào, lỡ đâu em gặp phải một anh đẹp trai hơn thì không chắc đâu nhé, nó trêu anh đây còn chưa đủ đẹp để em ngắm sao. Vâng, anh ta biết anh ta rất đẹp trai mọi người ạ, em sẽ đi cùng anh trong buổi đi chơi cuối cùng đó chứ. Nghe nói ai cũng sẽ dẫn theo người đi cùng đấy. Đó là buổi đi chơi cuối cùng của anh với lớp mà, em đi rồi lỡ anh bận quan tâm em mãi không chơi được gì rồi sao. Nhưng có em mới vui chứ. An đỏ mặt, lớp Huy định tổ chức đi biển 4 ngày 3 đêm. Cả lớp còn đặc biệt chọn chỗ phù hợp với các cặp đôi để đi nữa, mục đích chính của họ là kéo cho bằng được An đi cùng Huy để tận thai nghe thấy lời tỏ tình của Huy, còn bảo rằng chỉ cần nghe được thôi thì giờ có chết cũng mãn nguyện nữa chứ. Huy kể An nghe sự tình làm nó vừa buồn cười vừa ngại ngùng, không ngờ mình sẽ được mọi người ủng hộ thế này, thế thì em cũng đi cùng. Vậy mới đúng chứ. Mai anh chở em đi mua đồ nhé. 3 giờ sáng ngày kia là bay rồi đấy. Hả? Đi máy bay hả? Nó bất ngờ, trước giờ nó còn tưởng đi chơi cùng lớp sẽ đi xe chứ. Ừ, đi máy bay cho nhanh ấy mà, em không thích sao? Không phải là không thích, chỉ là em chưa từng đi thôi, hơn nữa máy bay không phải hơi tốn kém quá sao? Anh đây chưa đủ giàu sao? Em chỉ cần đi thật vui là được, còn lại cứ để bạn trai em lo. Huy có chút ngượng ngượng anh nói gì thế? À, À thì trời xanh quá nhỉ. An nhìn Huy, Huy cũng nhìn An, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên bật cười thật to. Anh đánh trống lãng tiểu gì thế hả? Chứ giờ em muốn anh nói sao giờ? Trời ạ, cái gì mà ngại thế không biết, bạn gì cơ? Anh thử mà nói lại xem. Em còn muốn chọc anh đến bao giờ đây hả An? Cười chết em rồi. Chương 61 mua đồ tối đó mọi người rủ nhau đi ăn, tiện thể bàn bạc xem sẽ đi đâu trong chuyến đi đặc biệt này, vì để chuẩn bị cho buổi đi chơi lần này, thầy chủ nhiệm còn đặc biệt đặt thêm cho mỗi đứa một cái áo khoác mỏng, giống tiểu áo sơ mi mỏng á, tớ không biết tên, bên ngoài vẽ thêm cái logo độc quyền của lớp họ. Thầy đứng lên phát cho từng đứa một, đảm bảo không thể lộn áo với nhau được vì mặt trước còn có in tên họ nữa. Cuộc thảo luận đầy sôi nổi với đủ mọi ý kiến trên trời dưới đất, khiến cả lớp cười ngắt ngẽo. Mãi đến tận 7 giờ rưỡi tối mới chốt được kế hoạch để đi chơi gì, chứ mấy vụ đi chơi này khó chọn lắm. Sáng hôm sau đúng như lời đã hứa, Huy đưa An đi mua đồ gu thời trang của An có rất nhiều điểm tương đồng với Huy, vậy nên đi mua cùng nó cũng không áp lực lắm, như kiểu lựa đồ cho chính mình ấy, khớp cái là nó là con gái nên chắc chắn sẽ có thêm vài ba cái đầm cái váy nữa thôi. An thích đồ trắng và xanh, còn có thích mặc quần hoặc đầm nên vô cùng đơn giản. Đầu tiên, anh đưa nó đi lựa vài cái áo cùng quần mặc cho thoải mái trước, anh góp ý rất nhiệt tình, mắt mà lỡ xa vào cái nào đẹp đẹp cũng hay. Sang hỏi nó đẹp không, cứ như một đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi ấy. Tất nhiên anh cũng không quên bảo vệ nó, dù đã có nhân viên đi cùng tư vấn nhưng hễ thấy nó ngó lên xảo đồ được máng trên cao, anh liền hỏi xem nó muốn xem cái nào rồi tự giác lấy xuống cho nó xem, còn tự nguyện làm giá máng đồ cho nó con em lên chút đi hưởng. Sao thế? Cái túi sách trên kia, em muốn nhìn thử để anh lấy xuống cờ hở con em. Lần đầu tiên Huy thấy An làm nũng, hơi ngạc nhiên chút, ừ, có chút thôi nhưng mà thai anh đo đỏ lên khi để nó trèo lên hẳn cổ mình. Hờ ư, mờ, anh thấy đẹp không? Cũng được đó, em thích thì cứ mua đi. Cô nhân viên đứng phía dưới vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Cố giữ bình tĩnh nhưng sâu trong tâm chắc đang gào thét dữ lắm. Vậy thả em xuống đi, anh từ từ ngồi xuống, đỡ nó leo xuống rồi cùng nó ra tính tiền. Tất nhiên nó cũng chẳng cần làm gì hết, cứ lượn lờ thêm vài vòng trong cửa hàng, còn anh thì đứng ở quầy thu ngân tính tiền. Thật ra thì hôm qua mẹ Huy cũng nói rõ rồi, khi đi cùng Huy thì tất cả mọi thứ cứ lấy thẻ anh mà quẹn, còn tiền nó kiếm được cứ giữ ở đó mua thứ nó thích, khiến nó cảm động suýt thì khóc. Không ngờ nó thế mà cũng có ngày được thế giới này cho thấy sự bình yên, ấm áp. Tính tiền xong định bảo nó về, anh bắt gặp nó đang nhìn chằm chằm vào một đôi giày, là một đôi giày bút bê màu trắng nhỏ nhắn dễ thương. Anh nói vọng ra, em thích thì cứ lấy đi, mang lại đây nào. À thôi, em cũng không mang loại giày này nhiều. Anh nhìn nó rồi bảo nhân viên tính tiền đợi mình một chút. Anh chạy đến bên chỗ nó, thích thì cứ lấy đi, không sao cả mà. Em không dùng nhiều thì để đó, sau này không dùng nữa thì mang làm từ thiện, được không? Anh biết nó tuyệt đối sẽ không lấy nếu chỉ xài 2-3 lần rồi vứt, nên mới lấy cái cớ từ thiện ra dụ dỗ nó, nhưng mà đắt lắm. Không phải anh nên tiết kiệm tiền để đi du học sao? Huy cười, đặt tay lên đầu nó, chỉ cần là em thì gì cũng được cả. Anh đi thanh toán nhé. Vâng, em cảm ơn. Tiếng nó nhỏ dần, leo leo theo sau anh tính tiền xong, anh để nó cầm giúp mình ly nước đang uống dở, còn lại 3 túi đồ mình anh cầm hết, bước khỏi cửa hàng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người ga lăng giữ dậy sao. Huy đưa nó đến một cửa hàng váy với toàn màu nó thích, vì đôi giày mà anh đã đặc biệt chọn lựa kỹ lưỡng xem chiếc váy nào hợp nhất, cơ mà nó mặc cái nào cũng đẹp hết thì sao giờ đây. Đến váy vóc thì vì không phải chuyên môn nên anh đầu hàng rồi, lặng lẽ ngồi yên để nó tự chọn. Mãi đến trưa cũng đã lựa được 3 chiếc, một cái màu trắng, một cái loang màu và một cái màu xanh. Chương 62 hạ cánh mua xong đồ cũng đến trưa, Huy chở nó đi ăn rồi lượn lờ thành phố đến chiều, Huy lại chở nó về ký túc xá, còn dặn dò tối phải ngủ sớm để sáng anh sang đón rồi mới yên tâm ra về. Huy đã giúp nó mang đồ lên phòng rồi, còn có cả một chiếc vali to đùng, tưởng chừng nó có thể chui vừa vào đấy. Luôn ấy chứ. Nó ngồi xếp đồ vào, cứ bỏ vô rồi lại lấy ra, mãi đến tận khi trời tối mới xong ăn nghe lời Huy, nhanh chóng ăn tối, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Reng tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, anh tới rồi sao? Đợi em chút, em xuống ngay. An đội bắt máy rồi lật đật chạy xuống, dù chỉ mới có 3 giờ, trời còn chưa kịp sáng, xe cũng chẳng bật đèn, nhưng chỉ cần thoáng nhìn một cái, An đã biết Huy đậu xe ở đâu. Ô hô, nay cháu đi chơi cùng lớp Huy à? Bác bảo vệ hỏi Hàn khi thấy An đi ra cùng chiếc vali. À vâng. Khi nào về cháu nhất định sẽ mang quà về cho mọi người. Cháu đi đây ạ. Ôi trời, cái con bé này. Cẩn thận coi chừng cái đó. Thấy An đi ra, Huy mở cửa xe bước xuống, trời có chút lạnh đó, em có mang áo khoác không? Ơ chết rồi, em quên mất. Thật tinh hả? Lấy áo anh mặc đi, anh còn một cái trong vali hẹn. Em cảm ơn. Ơ. Xe anh hoàng sao ạ? Giờ nó mới để ý phía sau còn có một chiếc xe màu đen khác hửng, chắc nó ngủ gục đến nơi rồi đấy. Em gõ cửa xe kêu hoàng dậy đi. Nó bước tới, gõ vài cái vào cửa kính, quả nhiên là ngủ gục thật rồi, mắt còn mở không lên cơ mà. Gọi được hoàng dậy rồi thì cả hai lái xe ra sân bay đến nơi, đã thấy mọi người tập trung tại sảnh chờ vì còn được dẫn theo người khác đi cùng nên khá đông, lại còn gu thời trang của ai cũng chất chơi nên thu hút không ít ánh nhìn, vì họ định đợi đến tối mới mặc áo lớp nên giờ được mặc đồ tự do, nhờ thế mới thấy được xì của lớp này cũng đa dạng hết, váy ngắn có, đầm dài có, quần dài có, mà quần lửng đồ cũng có đủ hết. Làm hết mọi thủ tục mất khoảng một giờ, ai cũng bắt đầu ngáp ngáp rồi chờ mãi, cuối cùng cũng được lên máy bay. Máy bay vừa giảm độ sáng đi, tất cả đã rơi vào giấc ngủ. Đúng là thiếu niên, khoe hết mình mà ngủ cũng hết cả hồn. Huy để An ngồi cạnh cửa sổ cho nó nhìn thấy bầu trời thế nào. Đẹp chứ? Ừm. Không ngờ nhìn mây từ trên này lại mang cảm giác lạ đến thế. Sẽ còn đẹp hơn khi ngắm nhìn nó lúc bình minh đấy. Em ngủ đi, đợi khi nào mặt trời lên anh sẽ gọi dậy. Anh không ngủ sao? Sẽ mệt lắm đó. Thủ tục du học còn vài thứ, anh làm cho xong luôn. Mau đi ngủ đi để còn có sức đi chơi nữa. Vậy em nghỉ trước đây. Huy lặng lẽ nhìn nó ngủ, có lẽ nó không bao giờ biết được, trong mắt Huy, thứ bình minh ngoài kia sao mà đẹp đẽ và yên bình bằng khung cảnh trong này. Đúng như lời hứa, anh gọi nó dậy vào lúc trời dần hưởng sáng, mặt trời chậm chậm lên cao khiến nó tròn xoay mắt, chăm chú ngắm nhìn như trẻ con. Tiếng phi công trưởng vang lên đánh thức mọi người, còn 5 phút nữa chúng ta sẽ hạ cánh. Quý khách vui lòng gấp bàn ăn lại, dựng thẳng ghế. Hoàng ngồi ở hàng ghế đối diện vẫn còn mơ hồ tỉnh giấc, đầu tóc rối lên, trông có chút mất hình tượng, khiến An Phỉ cười máy bay dần hạ cánh, đáp xuống mặt đất rồi trượt một khoảng dài trước khi dừng lại hoàn toàn đến nơi rồi. Chúng ta hãy chơi thật vui nhé. An phấn khích nhìn sang Huy cười nói ừm. Huy gật đầu. Chương 63 đi rừng cười mịn. Họ đến khách sạn gửi đồ xong thì lên xe đi ăn sáng, giờ thì ai cũng tỉnh hết rồi nên vừa lên xe đã lịch sự túi chào bác tài cùng anh hướng dẫn viên, vì đi tận hơn 50 người nên họ chia thành hai xe mà đi. Ác cái là chia thành xe có người yêu và xe không người yêu. Dù là hai xe nhưng trên xe còn gọi video cho nhau, ở bị cả một đoạn đường họ đi ăn sáng, rồi bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình à thì. Gọi là phiêu lưu vì điểm đến đầu tiên của họ là một khu rừng. Là vườn quốc gia lớn nhất cả nước, quy mô đương nhiên là không hề nhỏ, lỡ mà chạy lạc đoàn là có nước khóc thét mà thôi. Cả lớp cùng nhau thuê xe đạp, rồi được thầy phát cho cái còi có cả đèn ở phía sau để phòng hờ. Mục tiêu của họ hôm nay là phải đi được ít nhất 1/3 cái khu rừng khổng lồ này. Xe bắt đầu làm bánh, cả một đoàn thiếu niên nối đuôi nhau đi trông vô cùng hoành tráng, lại thêm ai cũng đẹp trai xinh gái khiến họ lại càng nổi bật hơn, vì để đảm bảo an toàn và không bỏ sót bất kỳ ai thì phía đầu đoàn là anh hướng dẫn viên cùng lớp phó kỷ luật, giữa đoàn là Hoàng còn Huy và An thì chạy ở phía cuối cùng thầy chủ nhiệm. Đoạn đường cứ lên thật cao rồi lại trượt xuống thật nhanh khiến An dù có hơi mệt thật nhưng lại cười suốt thôi, nó chưa từng trải nghiệm thứ gì như thế này cả. Huy tranh thủ những lúc đường đi bằng bằng vừa chạy vừa chụp hình cả lớp, nhiều lúc còn suýt nữa thì té cơ. Cứ đi được vài mét liền có một nơi để họ dừng chân khám phá nên cũng không đến nổi phải bỏ cuộc giữa trường bị mệt, ngược lại không khí xuống dọc đường đi đều luôn rất vui tươi, thậm chí họ còn cùng nhau ngân nga bài ca về hành trình làm náo động cả một khu rừng. Đến tận trưa thì cuộc hành trình cuối cũng kết thúc, mà hai nấy đều đỏ gắt lên vì nóng. Bọn con trai học theo anh hướng dẫn viên, lấy chai nước lạnh đổ áo lên đầu để hạ nhiệt. Trời ơi khủng quá đi. Hoàng sau khi cất xe đạp xong quay ra, đứng ở cạnh Huy và An nói ạ ha ha ha. May mà trong lúc đi mua đồ cùng An, mắt anh vô tình va vào mấy cây quạt điện nên đã kéo An đi mua hai cái cho hai anh em, chứ không thì giờ có má nóng đến điên người mất thôi. Thấy Huy và Hoàng đứng người còn tương đối khô ráo, bọn con trai bắt đầu dở cho họ lấy hai chai nước, bắt đầu hành động rón rén tới gần Huy và Hoàng từ đằng sau, mở nắp chai và đổ áo lên. Đầu cả hai ướt em, áo cũng ướt đôi chút. Hoàng ngước đầu lên, nhận chiếc khăn từ tay An, mỉm cười. Huy vì bị nước vào mắt nên mất một lúc sau mới ngước lên được, lấy khăn từ tay An lau qua, vuốt ngược tóc lên để cố định, cười còn tươi hơn. Hoàng hình như các cậu quên rằng lớp trưởng các cậu ghi nhớ địa hình rất tốt thì phải, còn có khả năng phán đoán vị trí con mồi cũng không tồi hát. Hả? Là sao? Cách nơi này tầm khoảng 700m, ở cuối con dốc, đi về phía tay trái tầm khoảng 500m nữa, có lẽ sẽ có một cái hang lớn chứa được một con thú hoang dã nào đó đấy. Đến cả anh hướng dẫn viên cũng có chút bất ngờ, đến cả người thường xuyên đi đến nơi này, thậm chí còn từng đi thăm thú vào buổi đêm cũng không thể phán đoán vị trí nhanh như vậy chỉ sau một lần đi qua. Ê nẹ nẹ lại ca, anh bình tĩnh. Bọn con trai cùng lớp bắt đầu sợ sợ rồi, mấy bạn nam đi cùng những cô gái của lớp còn bị dọa cho sợ hơn khiến tụi con gái cười trêu. Lớp trưởng lớp em đỉnh thế này, anh thế nào? Chương 64 đi biển. An đứng bên cạnh chỉ biết lời, đứng phía sau vỗ lưng anh. Em khát nước rồi, anh có đem nước trong túi phải không? Ừm, để anh lấy cho em. Cầm giúp anh điện thoại đi. Huy trở mặt dịu dàng, ngay thế này không phải phân biệt quá rồi sao? Bọn con trai nhao nhao lên hưởng. À không không có gì, im du thì ra đây là uy lực của người đứng đầu, dọa cho anh hướng dẫn viên sợ rồi. Thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh thấy anh hướng dẫn cứ ngơ ngơ ra liền bật cười bảo, đừng lo, thằng nhóc đó là thế đấy. Dọa dọa thế thôi chứ rất tốt bụng, mà phải cỡ đó thì mới quản được mấy cái đứa danh ma này. À hạ hạ quả là tuổi trẻ tài ba thời nhỉ. Hô hô hô. Sau khi đợi Huy và Hoàng thay áo mới xong, họ tiếp tục chuyến đi của mình. Đến tầm 2,3 giờ chiều, khi mà trời đã bắt đầu bớt nắng, cả lớp kép nhau ra biển chơi. Lớp họ chắc là lớp bá nhất rồi quá, khi mà mới ngày đầu đến đây đã rủ nhau chơi ván bay nước, volleyball, dù sao thì cuối cùng cũng đến lúc khoái nhất của cả lớp rồi, đến lúc khoe cơ bụng cùng bộ đi vạn người mê rồi. Bọn con gái đứa nào cũng lấp la lánh trong bộ đồ bơi bó sát người, không quá hở han nhưng lại vô cùng dễ thương khiến không ít anh trai đau đầu vì bạn gái mình quá đẹp. Bọn con trai ai cũng đỏ mặt không dám quay qua nhìn đám con trai trông thế mà cơ thể cũng không tồi, cũng có múi nào ra múi đó đấy chứ. Nhưng người họ mong chờ nhất, cũng là người xuống trễ nhất chính là nhóm của Huy, An và Hoàng. Mặt hai cũng lộ rõ vẻ thất vọng khi thấy cả ba bảo toàn thân ngọc, trùng kín mít cứ như mặc đồ hình thường ấy. Trời ơi ba người các cậu đi bơi hay đi dạo biển thế? A a a a a cơ bụng của tôi. An à em không nên mặc như này chứ. Bọn họ kêu gào trước cái vẻ mặt khinh bị pha chút khó hiểu của Huy. Kệ họ đi, ta lên xe thôi. An đổ bơi bình thường của mọi người không phải đều như thế này sao? Hai câu nói chí mạng của hai chàng trai làm con tim tất cả vỡ thành từng mảnh. A a a bất công quá mà a đến được nơi chơi trò bán trượt nước rồi thì mặt hai nấy tươi tỉnh ngay, vì là trò chơi mới lạ nên người muốn thử rất đông, vậy nên họ thậm chí còn phải chi tiền ra bao trọn cả khu này trong 4 giờ đồng hồ để chơi cho đã, dù sao cũng là ngày cuối cấp rồi. Hoàng và Huy phần xỉn nhẹ nhẹ, bao cả lớp trầu này thế là từ lúc bước xuống xe, tất cả đều ngoan ngoãn đứng thành hai hàng hai bên xe, chờ. Đợi hai đại gia cùng cô tiểu thư nhỏ bước xuống nổi da gà quá đi mắc quái quá, bình thường dùng cái đi. Hai đại gia vừa bước xuống đã phàn nàn thầy đứng bên ngoài âm thầm dơ máy lên vừa chụp vừa cười, còn anh hướng dẫn viên thì có một chuyến đi đáng nhớ luôn rồi. Cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hoàng dơ thẻ lên cho nhân viên kiểm tra xong thì dẫn mọi người cùng vào, vì đã thuê luôn cả khu này nên họ được tặng thêm cả bánh nước cùng dịch vụ chất lượng cao đến cả chủ của khu vực. cũng đến nhìn thử mặt của hai vị này sau khi nghe thấy nhân viên vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ bảo rằng bọn họ còn là học sinh chỗ này đẹp thật đó. Tiếng bàn tán đầy háo hức của cả lớp vang lên, vài người đã bắt đầu giành nhau chơi thử, thầy với anh hướng dẫn viên cũng chơi thử đi, Huy đề nghị. Ôi trời, mấy đứa chơi còn chưa đã nữa thì thầy đây chơi cùng làm gì? Đúng a, vẫn là để mấy đứa chơi đi có gì đâu mà. Nè, mấy cậu giặt ra hết cho thầy với anh hướng dẫn viên sâu trình nào. Hoàng la lớn lên ồ hô. Phải rồi ha, cả lớp nhiệt tình hưởng ứng hết cách, cả hai người cũng dáng leo lên chơi thử, kết quả không ngoài dự tính, thế rồi uống nước đến no luôn, đám học sinh danh ma đứng bên ngoài cười cười nói, còn có đứa đứng chụp lại hình dìm thầy để làm kỷ niệm nữa. Huy, ăn. Hoàng để mọi người chơi cho đã đời trước, còn mình thì dùng cano lượn lờ xung quanh khám phá, với tính cách học gì cũng nhanh thì chỉ sau 10 phút, cả Huy và Hoàng đã lướt đi vèo vèo mà chẳng cần ai bên cạnh Huy chờ, An đi vòng vòng còn Hoàng thì đi một chiếc riêng, cũng đi theo bạn mình lướt xung quanh đến chỗ nào đẹp đẹp, cả hai đều dừng lại chụp hình rồi thảo luận rôm rả mãi đến tận 5 giờ mới quay về, khi đó vừa hay tất cả mọi người đều đã chơi thử trò ván trượt bay rồi, vì vẫn giữ thăng bằng vô cùng tốt nên vừa lên đã có thể ổn định cơ thể, Hoàng phải mất chút thời gian, song vẫn có thể đứng vững vàng khi cả hai đã ổn định rồi mới cho An lên thử. Còn cẩn thận đứng đỡ ở hai bên khiến cả lớp hú hét muốn banh chỗ du lịch, thế này thì quá dễ thương rồi. An nhanh chóng đứng vững, bắt đầu di chuyển, hai bên hai anh đứng giữ, phía sau còn có một anh nhân viên bảo bối của tổng tài đấy, té một cái là đi luôn nên không ai dám lơ là, dù là lần đầu nhưng An học rất nhanh, sớm đã có thể giữ vững rồi, lướt đi cùng hai anh thấy An đã tự tin hơn, Hoàng bắt đầu bày cho anh hạ thấp độ cao đến gần bờ nhờ mọi người đưa điện thoại và mãi tròn bìm nhờ, còn dặn dò bật điện thoại lên quay phim sẵn, Hoàng mở lên đoạn nhạc mà Huy và An đã từng nhảy cùng nhau trong cái đêm Huy trao An bông hồng xanh, và sau đây xin mời quý vị chiêm ngưỡng buổi khiêu vũ trên không. Huy và An ngơ ngác trước lời nói của Hoàng, ở dưới đã bắt đầu vang lên tiếng la hét phấn khích, đến cả nhân viên phục vụ cũng tò mò ngước nhìn. Alo, tối nay Hoàng trả bữa tối cho chúng ta nhé, Huy giành lấy cái mải trên tay Hoàng nói hên nẹ nẹ, không có chơi cái trò đó à nha. Huy phất lờ lại gần chỗ An, giơ tay ra hỏi liệu nó có muốn nhảy cùng anh không. An do dự một chút rồi đặt tay mình lên tay anh, tiếng cổ vũ phía dưới vang lên to hơn, Huy chủ động thực hiện các động tác khó, cố gắng giúp An giữ thăng bằng nhiều nhất có thể, nhảy trên không đúng là khó thật đấy, nhưng nó lại vô cùng tự do, lại còn mang theo một trải nghiệm rất mới mẻ, dù rằng cả hai đều còn vô cùng bỡ ngỡ nhưng bước nhảy vẫn không hề dao động, vẫn uyển chuyển và thức tha, nhẹ nhàng tạo lên một màn trình diễn hiếm có, tiếng mọi người hát theo lời bài hát vang lên hòa cùng tiếng nước chảy rào rào khiến cả hai lại càng phấn khích hơn, cười tươi nhảy trên không trung, cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng rồi. Chương 65 đi chơi hết nhạc, cả hai dần dần hạ xuống mặt đất dưới sự vỗ tay nhiệt tình của mọi người, hụ hụ. Quá hoành tráng rồi. Ngầu lắm nha. Tớ phải nhanh nhanh đăng sở tỏ gì khoe với cả thế giới mới được. Chỉ là Ngô Hưng có ý tưởng thôi, vậy mà hai cậu làm thật à. Hoàng đứng dưới đưa khăn cho Huy, thế cũng đáng để thử đấy chứ, thế nào, ăn? Ừm, rất vui luôn. Huy nhìn An cười, dịu dàng lấy chai nước cho nó, hai người có thể bớt bớt lại đi không? Tôi đây còn độc thân đó. Số lượng thư tình cậu nhận được ngày càng nhiều thì phải. Hình như ai kia năm nào nhìn thấy cũng chán ghét văng đi hết cơ mà. Thì, khỏi nói nữa, chốt kèo nhé, tối nay cậu bao rồi quỹ lớp để làm gì hả? Làm này làm kia, Huy nhún vai, người có tiền nói chuyện cũng khác quá rồi, rất may mắn cho Hoàng là tối nay dùng tiền quỹ lớp để đi ăn, chứ không thì với cái sức ăn nhờ hủ của cái lớp này, e rằng anh sẽ sạt nghiệp mất thôi. Họ ăn xong thì rủ nhau ra biển chơi biển về đêm, gió lạnh cực kỳ, cứ gì rào bên thai, An thì không đem áo khoác mà Huy thì chỉ đem theo loại dài đến mắt cá chân, thế là trong thoáng chốc, một cô gái với chiều cao gần 1m67 liền hóa thành nấm lùn trước cái áo khoác của ông, anh cao 1m8, Huy cũng không thể nhịn nổi cười khiến An phụ phịu, anh cười cái gì chứ? Tại anh cao quá đấy. Thật là còn không phải do em ăn uống không đàng hoàng nên lùn sao? Anh không trêu em nữa, trêu lát lại phải đi dô nữa thì càng lắm. Nè, mặc tạm hủ tỉ của anh đi ngay từ đầu, cứ đưa người ta cái này đi có phải tốt hơn không? An nói nhỏ hẹ, mau đi thay đi, mọi người đợi đấy. An nhanh chóng vào phòng thay rồi quăng cho Huy cái áo khoác to đùng kia, họ ra biển nhảy múa hát ca rất vui, còn chụp lại rất nhiều ảnh nữa, đến khi trời dần khuya mới lên xe quay về khách sạn, vì muốn chơi xuyên đêm một lần nên nơi họ ở có chút đặc biệt nên gọi là gì nhỉ, nó là một căn nhà lớn với nhiều phòng nhỏ khác nhau. Sảnh chính của căn nhà rất rộng nhưng chỉ có 4 phòng ngủ trong nhà, vậy nên họ định tối nay lôi nệm ra sảnh ngủ cùng nhau, nghĩ là làm, đám con trai bắt đầu lôi từng cái ra, còn con gái thì đi lấy mền gối ra loay hoay mãi mới xong, đứa nào cũng nằm liền sụt sụt bên chiếc nệm khổng lồ mới được tạo thành được giỏi đầu tiên, thì nên làm gì nhỉ? Chơi bài. Thật hay thật đi. Đúng đó. Đúng đó. Thế ai thua phải đứng lên nhảy một bài do mọi người chọn nhá. Chơi. Huy định quay sang hỏi An có muốn chơi không, chợt thấy nó mắt muốn díp lại, miệng ngáp ngáp vài cái, có lẽ hôm nay đi chơi vui quá nên nó xài hơi hết năng lượng rồi, em muốn ngủ thì nằm xuống ngủ đi, anh lấy bịt thai cho em nhé. Nó lắc đầu, em muốn chơi cùng mọi người. Thế chơi thôi, không được rút quân giữa trường đâu đấy. Ơ cuối cùng cũng tới lượt An bị rồi. Ánh mắt mọi người bỗng lóe sáng lên, tiếng cười bắt đầu trở nên danh ma, mấy cậu thử hỏi mấy câu kỳ quái thử đi, Huy ngồi bên cạnh dùng giọng điệu lạnh lùng nói gì, còn chưa hỏi nữa mà cậu đã thế rồi. Yên tâm đi, bọn này cũng chẳng làm gì công chúa của cậu được, vậy thì, An à. Huy đối với em là người như thế nào? Hoàng đột nhiên nói thẳng thắn dữ. Quả là idol lòng em. Cả lớp nghĩ thầm à thì, ừm. Chương 66 ngày cuối cùng An ngại ngùng nhìn Huy, Huy mong chờ nhìn An, nó hít một hơi thật sâu, ấn tượng ban đầu đúng là không tốt lắm, là một đàn anh cứ thích xem vào chuyện của người khác. TFF Hoàng ngồi kể bên cười run lên bị Huy thúc cho một cái vào hông, nhưng mà sau này mới thấy anh ấy là một người rất tốt bụng, cũng rất biết cách quan tâm người khác. Mạnh mẽ, thân thiện, hòa đồng, còn có học rất giỏi, mắt nó sáng long lanh, vẻ mặt vô cùng tự hào, khóe môi cong nhẹ lên, nhờ có anh mà nó đã thay đổi rất nhiều, từ một cô bé chỉ biết trốn mình dưới chiếc mặt nạ, trở thành một thiếu nữ với nụ cười tỏa nắng, thai nó đỏ ửng. Trong một thoáng, anh thấy nó lấy tay lau mắt, xúc động rồi đợi đến khi nó nói xong, anh bảo, An à, ra ngoài với anh chút nhé. À ứng, nó lật đật đứng lên léo đeo theo sau anh. Họ vừa bước ra khỏi cửa, tiếng ồ của mọi người đã vang lên, ai ai cũng rối rít đứng dậy ngó ra cửa sổ rình xem họ làm gì. Em có lạnh không? Em không sao. Họ đi cùng nhau dưới ánh đèn nhỏ, còn có thể nghe thấy tiếng biển rì rào những lời khi nãy. Là thật sao? Thì mặt nó lại đỏ ứng lên tờ ép, không ngờ anh trong mắt em cũng được đánh giá cao như thế à? Làm như anh dở làm ấy. Cái đồ quái vật thông minh. Gì chứ, đã là quái vật mà còn thông minh là sao? Huy cố tình trêu An, anh có thòi đi không hả? Người ta đã nói hết ra như thế rồi mà còn chọc nữa. Thôi thôi, không chọc em nữa. Đi uống sô cô la nóng nhé. Giờ này còn sao? Chỉ cần là em muốn thì lúc nào cũng có. Ở trên lầu, 40 mấy con người lén lút nhìn ra, chẳng biết họ có nghe được câu nào không mà thấy la hét quá trời, cứ như được gặp idol ngoài đời ấy. Còn có vài ba cô gái bắt đầu trêu bạn trai mình, bảo là xem bạn trai nhà người ta kìa, khiến các chàng trai đau hết cả đầu. Mãi một lúc sau mới thấy Huy và An quay về, trên tay cầm theo mấy ly nước ố hô, cũng biết quan tâm lớp phết nhỉ. Cảm ơn lớp trưởng. Họ lại tiếp tục chơi đủ thứ trò trên đời đến tận 2 giờ sáng mới lật đật đi ngủ. Những ngày đi chơi kế tiếp đều mang đến những kỷ niệm rất khác nhau, nào là đi leo núi, đi vườn cây, đi lặn. Không có ngày nào là đôi chân ngừng bước, khiến thầy chủ nhiệm còn phải giơ tay đầu hàng trước cái lũ quỷ nhơi hơn giặc này nữa cơ mà. Máy ảnh của An cũng bận rộn không kém, mới được một ngày đã báo đầy, may mà nó còn mang theo phim dự phòng, nếu không thì chắc tiếc chết mất. Đến ngày cuối cùng ai cũng lộ ra vẻ luyến tiếc, vậy là phải kết thúc rồi, những tháng ngày nhoi nhoi cùng nhau ấy giờ thì mỗi người một nẻo rồi. Khó lắm mới có thể đông đủ thế này, đây máy bay đã đắp cánh an toàn, nối tiếp nối trong họ lại càng lớn hơn, đứng trước sảnh sân bay rộng lớn, 40 mấy con người khoác lên cùng một màu áo, lớp trưởng, lớp phó đứng hàng đầu, giơ cao tấm cờ lớp với đầy đủ chữ ký của mọi người lên, cười thật tươi tách 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 từng người một lên xe rời đi, không quên. Người mặt lại nhắc nhở lời hứa, nhất định ngày họp lớp phải đến đủ đó. Huy, An, Hoàng đã gửi xe lại sân bay nên họ là những người cuối cùng ra về, trên mặt còn hiện rõ hai từ lưu luyến, vậy là từ nay không còn phải đau đầu mỗi lần lên lớp nữa rồi nhỉ. Hoàng nói với Huy ứng không còn rồi, An cũng trầm ngâm. Có chút buồn họ đi lấy xe rồi về nhà, trong lòng vẫn còn động lại dư âm sôi động của những ngày qua. Chương 67 tiệc chia tay một tuần sau đó, Huy lên đường đi du học, lớp họ đã đặc biệt sắp xếp với nhau, ai đi du học thì cùng đi vào cùng một ngày, cùng một giờ, như vậy có thể cùng nhau nói lời tạm biệt rồi. Tối trước hôm đi, An ở lại nhà Huy cùng mọi người tổ chức tiệc chia tay. Lần này đi không chỉ có Huy mà còn có Huy cũng đi cùng, vì nhận được lời mời làm việc của công ty mà anh hằng mơ ước, vậy nên tiệc tùng vô cùng linh đình, họ hàng gần xa cũng quay về dự, khiến An có chút bối rối. Kho một ong 11 bì y 1 sct con nên tham gia hay không. Nhưng tất nhiên, dưới sự mong chờ của Huy và cặp mắt long lanh lấp lánh của bà Huy, nó làm sao mà từ chối được. Hôm ấy nó cùng Huy lên trường hoàn thành chút thủ tục, xong việc trời đã chợt tối, quay về nhà đã thấy vài chiếc xe đậu ngay trong sân, An vẫn còn chừng chừ. Huy cười, kéo tay nó đi, sao hồi hộp thế? Bình thường em gan dạ lắm mà. Hai cái này nó khác nhau mà. Ơ, nhìn kia, Huy chỉ tay lên trời hả? Ý đã. Huy búng vào trán An một cái, dù nhẹ thôi nhưng đủ khiến nó giật mình đi thôi. Mặt An giận dỗi leo đeo bước sau bóng Huy. Ô về rồi, Huy đang đứng ở cửa thấy Huy và An bước vào ổ hô ra, đây là con dâu mà em nói sao? Cũng xinh xắn quá chứ, một bắt trong họ hàng reo lên khi thấy sau Huy còn có một cô gái nhỏ đi theo con dâu. Ý đã. An nhất thời hoảng loạn, cụm đầu vào cạnh tủ, em có sao không? Sao lại bất cần thế? Huy theo thói quen quay qua hỏi thăm anh lo mà giải thích đàng hoàng đi kìa, mặt nó đỏ chót à thì, e hèm, đây là An, là đàn em của con và là vợ tương lai. Hoàng từ trong bếp bước ra ghẹo, à ha ha, hình như ta vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết nhỉ. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu mau coi An có bị gì không đi kìa. Huy cũng mặc kệ, quay sang nhìn An. Sau khi xác định An không sao rồi mới vô phòng khách ngồi. Tiệc tùng đến tận 10 giờ tối mọi người mới bắt đầu đi về dọn dẹp xong, Huy và An cùng lên lầu. An vào phòng Huy. Vali anh đang soạn vẫn còn để bừa dưới sàn, trên giường chất vài bộ quần áo, còn có một chiếc cặp đang nằm trên bàn, nó phụ anh lựa đồ để mang theo. Vừa vui lại vừa buồn bất ngờ, nó lấy ra hộp quà tặng cho anh là một chiếc vòng cổ có hình máy bay do nó tự làm từng bước một, đẹp thật đó nha. Cảm ơn em nhé. À phải rồi, Huy chạy ra bàn lục lọi trong ngăn tủ, cái này cho em là chiếc lắc tay có tên nó trên đó, còn có hình của mấy quyển sách cùng cây búa nhỏ của luật sư nữa. Chúng ta không được quên lời hứa đâu nhé. Huy cười chắc chắn rồi. Huy xuống nhà pha cho cả hai ít nước. Vẫn thế, anh là cà phê còn nó là sô cô la. Họ ra ban công đứng, cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là đứng cạnh nhau nhìn sao mà thôi, không biết là đứng bao lâu, chỉ biết khi cả hai đi vào, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng trước khi quay bộ. Huy đã nói với An, thật khó để tưởng tượng ra được cảnh tượng của sau này nhỉ. Anh sẽ trở thành chủ nhân của bầu trời, còn em sẽ trở thành người hùng của kẻ yếu. Em tò mò thật đó, không biết khi ta gặp lại sẽ là loại cảm xúc gì đây nhỉ. Chỉ cần gặp nhau sẽ biết thôi ấy mà. GFF, hứa nhé. Huy bất ngờ, lần đầu tiên nó lại chủ động muốn gặp anh hứa. Chương 68 du học 8 giờ sáng ở sân bay, có một đội quân mặc áo xanh cùng chiếc cờ lớp đang được gấp gọn trên tay thẳng tiến đến sân bay. Thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cũng đến tiễn họ đi lớp, họ tổng số là 45, 10 người đi du học, 15 người được tuyển thẳng, 3 thủ khoa, 5 á khoa, số còn lại đều đạt điểm cao ngất nên rất được chú ý tới, thậm chí còn có báo đài đưa tin, vậy nên lần này đi còn có cả lãnh đạo từ trên đi tiễn nhờ, thế mà lát sau lại có được một tấm hình độc nhất vô nhị, dù là có đôi chút hề. Hoàn tất thủ tục xong, cả bọn nói nhau nghe những lời cuối cùng, nào là hộp quà nho nhỏ, nào là bó đông to to cứ được nhét vào tay, cùng bao lời chúc tốt đẹp an cũng chúc Huy, còn chủ động trao cho anh một cái ôm cùng lời nói, nhất định phải quay về nhé. Huy xúc động, nhẹ nhàng ngừng một cái, cả nhà Huy nhìn thấy cảnh đó cứ trêu Huy mãi thôi, con trai gì mà dịu dàng thế không biết. Rồi họ đứng thành một vòng tròn quanh thầy hiệu trưởng, nghe từng lời chúc của thầy, còn có lời nhắn nhủ từ vị lãnh đạo khiến đứa nào cũng đầy khí thế, hào hứng muốn học tập thêm nhiều thứ. Rồi họ dành ra hẳn 20 phút cuối cùng để chụp hình máy ảnh cứ liên tục phát ra tiếng tách cách, chắc cũng phải hơn cả trăm tấm đây. Họ cùng nhau chụp một tấm mà cả bọn đứng nghiêm túc giơ tay chào, cơ mà nghiêm túc như thế quả thực không quen chút nào. Chụp xong nhìn hình đứa nào cũng dáng nhịn cười, vì đó là tấm chụp cùng lãnh đạo nên không dám cười trước mặt, chỉ khi về đến nhà nhìn lại mới cười đến đau cả bụng thôi. Còn có vô số tấm hình với đủ mọi loại tạo kiểu trên đời được cất giữ trong album lâu nữa. Và rồi cuộc vui nào cũng phải kết thúc, từng người một bắt đầu lên chuyến bay mang theo mơ ước của mình, mỗi người khi rời đi đều được cả lớp hô to chúc mừng, đặc biệt hơn là lời chúc mừng dành cho từng người là hoàn toàn khác nhau. Chuyến bay của Huy và Huy là chuyến bay xuất phát cuối cùng, Huy ra cửa sân bay, cầm theo cờ lớp trong tay mà còn vương chút luyến tiếc, nhưng vẫn mỉm cười thật tươi cho cái thanh xuân tuyệt đẹp ấy. 1, 2, 3, một người trong đám bạn còn ở lại đếm lấy đà lớp trưởng. Bọn tớ đợi cậu quay về. Sở dĩ lần này không phải lời chúc nữa mà là một lời chờ mong là vì ngành học của Huy có chút khác so với những người khác, anh còn có rất nhiều dự án lớn nhỏ khác nữa nên cũng không thể quay về thường xuyên được. Huy cũng đã nói trước với lớp cả rồi, rằng anh có thể sẽ không dự họp lớp được trong một vài năm tới. Thế nên, so với một câu chúc, câu đợi chờ thế này có lẽ sẽ còn ý nghĩa hơn rất nhiều. Huy chợt khựng lại đôi chút, quay lại nhìn lần cuối rồi vây tay rời đi mà không nói thêm lần nào. Tiễn đưa xong, An cùng nhà Huy quay về trước khi đi, anh đã bảo nó khi về nhất định phải vào phòng anh xem một chuyến nên vừa đặt chân vào nhà. Nó đã chạy thẳng lên phòng anh, căn phòng vẫn chẳng có chút gì là thay đổi cả, như thể anh vẫn còn đang ở ngay đây vậy, chỉ có điều ở giữa phòng được đặt một cái dương khá to, trên đó đánh dấu rõ là gửi An. Mở dương ra, nó thấy ngay một quyển album với vô số tấm hình của anh và nó, từng trang một đều được ghi chú ngày giờ rõ ràng. Nó chậm rãi lật dở từng trang, còn sợ mình sẽ bỏ qua chi tiết nào. Rồi còn có mấy khối đa giác nó từng tặng anh cùng một lọ nước hoa nó từng bảo rất thích và vô số những vật thể không tên khác. Nó xem xét từng thứ một rất kỹ lưỡng, nâng niu từng món một như nâng em bé. Nó phát hiện mấy khối đa giác thiếu hết một khối, chợt nhớ ra sáng nay nó thấy có gì đó lấp ló ở cổ anh, xem lại mấy tấm hình sáng nay chụp mới thấy, thì ra anh đã biến cái khối đó thành một chiếc vòng cổ rồi. Tâm trạng nó thật kỳ lạ, lần đầu tiên nó mang lấy tâm trạng thế này, nhất định ngày nó gặp lại anh, nó sẽ thực hiện lời hứa của mình. Chương 69 đáp cánh Huy. Hai cánh khi trời đã dần chuyển sang chiều, anh cùng Huy kéo vali ra cổng sân bay đón taxi về, vì trường Huy theo học và công ty Huy làm việc khá gần nhau, đi bộ qua lại còn được nên hai anh em đã quyết định thuê một căn nhà ở giữa hai nơi để ở cùng nhau, dù sao như thế thì còn chăm sóc nhau qua lại được. Dù là vẫn còn mệt sau chuyến bay dài nhưng cả hai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, đến khi trời sập tối thì mọi thứ cũng hoàn thành. Giờ thì ngồi xuống ăn tối thôi, reng reng tiếng chuông điện thoại Huy reo lên là mẹ gọi. Này, anh nói vọng lên để Huy trong bếp có thể nghe thấy em ra liền. Huy bật TV lên, kết nối với điện thoại, sao lâu thế mà còn chưa bắt máy nữa nhỉ? A, đây rồi. Chào cả nhà, mọi người đã ăn hết chưa? Huy hỏi. Ừm, đều ăn cả rồi. Thế hai đứa ăn chưa đấy? Tụi con đang chuẩn bị ăn đây. Huy từ dưới bếp cầm theo dĩa đồ ăn đi lên. Gì? Tự vào bếp nấu luôn cơ hả? Con tưởng hôm nay mấy đứa sẽ gọi ngoài chứ? À, cái này bày ra cho dễ ăn thôi chứ tụi con làm gì có thời gian nấu ăn. Họ nói chuyện rất lâu, cứ như đang ở cùng nhau mà trò chuyện chứ chẳng phải cách nhau vạn dặm ấy. Nhưng đến tận khi tắt máy, Huy vẫn không thấy bóng dáng của An đâu, đến khi bật điện thoại lên mới thấy dòng tin nhắn của An: khi nào tới nơi nhắn cho em nhé. Miệng Huy cong lên, nhanh chóng gõ vào màn hình: em đang làm gì thế? Phía bên đây An đang đau đầu vì mấy bài toán nâng cao, chợt nghe tiếng tỉnh tỉnh của tin nhắn, cũng vội vã cầm điện thoại lên, nhọn miệng cười. An chụp hình bản học cùng dòng tin nhắn: a, mấy quyển toán trong phòng anh sao mà khó thế hả? Huy bất ngờ, lần đầu nó chụp hình gửi anh thế này, lại còn cả gan lấy đề ôn của anh ra giải cơ đấy. Không giải được sao? Cần anh hỗ trợ không? Thứ, không cần. Anh giải được thì em cũng sẽ giải được. Huy phỉ cười: anh đang làm gì thế? Nó nhắn tiếp. Huy cũng chụp lại hình chiếc vali đang được mở tung ra để lấy đồ xếp lên kệ: a, nhiều đồ quá đi này mất thôi. Ai bảo anh mang nhiều thế làm gì? Thế này là còn ít rồi đấy công chúa. Hai người bọn họ mỗi người một việc, mỗi người một nơi, nhưng hễ nghe tiếng tỉnh tỉnh là liền chụp lấy điện thoại ngay. Cũng từ cái ngày đó mà điện thoại Huy không còn luôn trong trạng thái tắt chung nữa. Sáng hôm sau Huy đến trường hoàn thành thủ tục rồi nhận đồng phục trước, sau đó thì đi tham quan trường một chút, thấy trường có chỗ nào đẹp liền chụp rồi giữ lại trong máy, đợi đến giờ trưa thì gửi luôn một lượt cho An. OH Soji, à giờ Huy, một vị giáo viên từ phía sau lại gần hỏi khi thấy anh đang đứng lại chụp hình. Azes mi nam y en Huy OH Diu ze thep dịn xỉ phản à dẹn tờ Diu Zes mai sở to mẹ ịt Diu Huy y hơ ạ bụt Diu in ten Diu sở ạ bụt ruộng tờ giỏ chạch lặn dễ ạ Diu ze sụt an in kẹo lại gần sở tiểu đần ít ép mi hồ ngỏ sơ mi túi người cảm ơn, không ngờ mình còn được nhận ra ở nơi đất khách thế này. Hồ vệ to xỉ Diu in the phở ợt lệ sần gục lúc tha Diu sơ. Vị hiệu trưởng kia chào Huy rồi rời đi, để lại cho anh chàng cảm giác lâng lâng, vừa vui vừa run, háo hức muốn đem chuyện này kể cho An nghe. Ở phía bên này, An đang ngồi trong lớp tập trung học, cũng đang mong chờ giờ ăn trưa để được nhắn tin cùng Huy. Chương 70 thăm trường thời gian suốt quãng đường đậm học cứ thế mà yên bình trôi qua. Huy và Huy vì bận việc mà vẫn luôn không thể về nhà, chỉ có thể gọi về mỗi dịp lễ Tết. An cũng bận lo cho đại học nên hai người chỉ nhắn tin qua lại, đi đâu, làm gì cũng chụp lại cho nhau coi. Tất nhiên, suốt mấy năm dòng dã không gặp nhau, với dáng vẻ ưu tú của mình, cả Huy và An đều nhận được đôi ba lời tỏ tình. Nhớ có lần Huy đi tiệc ăn mừng cùng khóa, liền có mấy bạn nữ cứ đến hỏi xin số điện thoại anh lịch sự. Từ chối, lại bị bạn bè trêu ghẹo gái đẹp thế mà cậu còn chê à? Là kén chọn hay đã có chủ thế? Huy cũng chẳng thèm giấu, khoe môi cong lên đầy tự hào không hẳn, nhưng đã có người trong lòng rồi. Ai cũng bất ngờ, bắt đầu tò mò hỏi thăm anh cũng không ngần ngại, vẻ mặt của người chiến thắng, kể ra không ít điều về người anh thương khiến mấy cô gái đỏ mắt ghét thị, phải có phúc thế nào mới gặp được một người như thế. An thì ít gặp mấy chuyện đó hơn vì trước khi đi, Huy đã kịp thông báo cho cả trường hay rồi. Thế nhưng, không ít chàng trai, cả đàn anh lẫn đàn em đều đôi lần bày tỏ với An, lần nào cũng thế, An đều trực tiếp từ chối, bảo rằng mình đã có người trong lòng khiến không ít chàng trai tiếc nuối. Nhưng nhớ nhất vẫn là cái năm An học lớp 12, một đàn anh đã tốt nghiệp đột nhiên về trường, đầu tư cho trường không ít thứ vì là hội học sinh, An tất nhiên phải làm việc rất nhiều với đàn anh đó. Nhưng mỗi lần có dịp, đàn anh đó lại đi quá giới hạn, cứ san sát lại gần An, dù rằng nó đã nói thẳng ra là đã có người thích rồi nhưng cũng chẳng thể giải quyết điều gì. Lần đó An kể Huy nghe, Huy liền tức đến xì khói, lập tức bắt chuyến bay nhanh nhất quay về, san tiện xem tình hình ở nhà thế nào. Nghe bảo bà nội đột nhiên bệnh nặng, Huy cũng về cùng, phòng hờ chuyện bất chắc. Dù sao bà cũng thọ được trăm tuổi rồi, những chuyện như sinh tử không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Vừa hạ cánh, Huy chạy ngay về trường. Đã mấy năm rồi anh chưa về lại đây, ngồi trường đúng là trong khang trang hơn thật. Bác bảo vệ giữ cửa năm đó vẫn còn nhớ chàng trai lanh lợi tốt bụng này, liền mừng rỡ hỏi han đủ điều. Huy nhờ bác giữ bí mật chuyện anh về để không bị ai phát hiện, bác cũng nhiệt tình đồng ý. Đợi khi Huy chào tạm biệt rồi vào trường, bác còn tự hào quay sang bảo với đồng nghiệp mới của mình: cậu mới vào nên có lẽ không biết, cái thằng nhóc đó cùng với cô bé hội trưởng hiện tại trường ta là một cặp đấy, đứa nào cũng giỏi giang và vô cùng hiền lành cả. Cha ơi, xem này, về trường bất ngờ mà còn chu đáo chuẩn bị quà cho tôi cơ đấy. Huy vào khi tiết học vẫn còn đang diễn ra nên anh vào phòng giáo viên một chuyến. Trước căn phòng vẫn đầy ấp mớ giấy tờ được xếp thành đóng cao như núi, hoài niệm thật. Thầy cô đều đã lên lớp hết cả rồi, anh đi vòng qua tìm nơi thầy chủ nhiệm ngồi. Thầy vẫn còn giữ tấm hình này sao? Huy bất ngờ khi thấy trên bàn thầy vẫn còn tấm hình ngày lớp anh đi chơi cuối năm. Kia là Huy phải không? Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía cửa, đúng là lớp trưởng rồi này. Trời đất, cậu về mà không báo với tôi tớ sao? Cái cậu này, nói đi là đi luôn như thế đó hả? Là lớp của Huy. Anh chợt nhớ ra, mấy hôm trước trên nhóm lớp có nói hôm nay sẽ cùng nhau về thăm trường, không ngờ vẫn đông đủ như thế. Không hề thiếu một bóng người nào. Các cậu để thay đổi cả rồi nhỉ? Huy nhuẩn miệng cười hì hì, cậu cũng thế thôi. Họ nhanh chóng bắt tay vào trang trí lại phòng giáo viên, vừa làm vừa trò chuyện vô cùng rôm rả, mà hai nấy đều háo hức mong chờ đến giờ ra chơi. Thầy cô bắt đầu vào cả lớp trốn ra ngoài, để Huy ngồi lại nơi làm việc của thầy chủ nhiệm đóng kịch. Thầy cuối cùng cũng bước vào, đi cùng với mấy thầy cô khác. Huy cất tiếng: thầy à, bao năm rồi thầy vẫn không chịu bỏ cái thói để tài liệu này chồng lên tài liệu khác sao? Khó tìm lắm đấy. Thầy lúc đầu còn hơi bất ngờ, chẳng biết là ai, nhưng trong tích tắc thầy liền nhận ra cái giọng quen thuộc đó. Huy đứng dậy, trong tay là một bó hoa tươi: tụi em về rồi đây thưa thầy. Phía bên ngoài cửa, pháo giấy được bắn lên đầy màu sắc. Thầy vừa vui mừng lại vừa xúc động: về rồi đấy à? Chương 71 en một. Thầy xúc động ngắm nhìn từng đứa một trong mắt thầy, dường như 45 con người đang dần dần thành công này vẫn còn là đám trẻ ngày nào khiến thấy nhức đầu. Thầy cô khác cũng vui mừng, cứ liên thuyên hỏi hết đứa này lại đến đứa khác. Thầy hiệu trưởng cũng xuống thăm, vẻ mặt rạng rỡ vô cùng. Huy lại nhờ: ở ổ các thầy cô giữ bí mật, tuyệt đối không được thông báo cho An, làm bạn bè trêu chọc sao thế? Quá bất ngờ sao? Ái chả, còn giữ bí mật nữa cơ đấy. Cả đám lại được một trận cười giòn tan như ngày còn cùng nhau đến lớp. Đến khi vào tiết, Huy cùng Hoàng rón rén đến phòng hội học sinh xem chút, may thật không có ai cả. Chuyện vừa hoàn thành một, cách một khoảng sân hai, hiệu hiệu tiêu nhăm ba, tìm được điều đã mất bốn. Học viện Lộc Sơn có vị nhan tiên sinh, căn phòng đã được trang trí lại không ít, nhìn rộng rãi thoáng mát hơn rất nhiều. Cả hai dừng lại ở nơi đó đến mãi khi tiếng trống hết tiết buổi sáng vang lên mới bắt đầu đi tìm lớp 12A. Cả lớp tập họp lại dưới sân như lời dặn lúc nãy của thầy cô, dáng vẻ ai cũng cao giáo, xinh đẹp thu hút không ít ánh nhìn. An ngồi trên lớp cũng được vài ba cô bạn la lên thông báo: ý, đó không phải là lớp của anh Huy nhà cậu sao? Mày mau mau nhanh chân xuống gặp người yêu của cậu đi kìa. An đỏ mặt: cái gì mà người yêu chứ? Anh ấy bận lắm, hình như lần này không về. Không về cái gì chứ? Nhìn ra ngoài cửa lớp đi kìa. Các cậu ồn quá đê. An Huy cất tiếng: An còn tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt nhìn ra phía cửa lớp, đúng rồi, là thật kìa. Chính là dáng vẻ của anh ấy, chắc chắn không thể nhầm được. Huy giang rộng tay: đứng đó làm gì thế hả? An cười tươi, nhanh chân chạy ra ôm chầm lấy anh. Trời ơi, tiếng la hét của bọn cùng lớp vang lên: học nhiều như thế có mệt không? Mua cho em sô cô la rồi này. Huy ôm An, một tay nhẹ xoa đầu nó, nói: không mệt. Nó lắc lắc đầu: anh về khi nào thế? Sao không nói em? Nói rồi thì đâu bất ngờ nữa. Đúng lúc đó đàn anh hay quấy rầy An đi lên tìm nó, chứng kiến hết tất cả. An đàn anh lấp bấp nói. Huy quay đầu ngước nhìn, hỏi An có phải là người đó không. Sau khi xác nhận đúng người rồi, Huy nói: là học sinh khóa 20 phải không nhỉ? Tên là, còn có điểm thi tương đối tệ, sau khi ra trường đều là nhờ ba mẹ nâng đỡ nên mới đi lên được. Mặt Huy không biến sắc, giấu An ra phía sau mình hô: vậy mà lại học chung khóa với chúng ta sao? A, nhớ rồi, là người từng dính vào vụ nam sinh cưỡng hiếp nữ sinh trong ba đây nhỉ? Hoàng lên tiếng: để tớ xử lý cho, hai người mau mau đi chỗ khác mà nói chuyện với nhau đi. cả hai đều có rất nhiều thứ muốn nói mà đúng chứ. Hoàng cười cậu từ bao giờ mà tốt tính đến thế thế. Huy ngờ vực hay để tớ tính toán kỹ lưỡng với cậu ha, cười tươi như hoa. À thôi được rồi, giao lại cho cậu đấy. Huy dẫn An đi mất giữa đám đông đang ngưỡng mộ nhìn họ giờ thì, nói chuyện chút nhỉ, đàn anh. Có không ít người đã nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc Huy kéo tay An chạy giữa hành lang đông người, gấp rút đưa ảnh của cụ tân này lên trang học sinh sập cụ ạ trường bàn tán sôi nổi. Điện thoại An cũng vì thế mà reo lên mãi. Huy dẫn An lên sân thượng, nơi họ đứng nói với nhau không biết bao nhiêu câu chuyện. An bực mình khi tiếng chuông cứ reo lên mãi, lấy điện thoại ra định tắt thông báo thì vô tình nhìn thấy mấy tấm ảnh cũng mấy dòng bình luận. Trời ơi, cụ tân của tôi tái học rồi. Chị em à nhìn này. Trời ơi. Hai, thế là nữ nhân đã có chủ rồi sao vậy? Đàn anh đó không phải là học bá vẫn luôn được vinh danh sao? Xì, cái gì mà cụ tân chứ? An nói nhỏ trong miệng gừng, coi gì thế? Là mấy tấm hình chúng ta bị chụp lại nè. An giơ điện thoại cho Huy coi thế mới phải chứ, như này thì sau này không sợ ai quấy rầy em nữa rồi. Chương 72 đi An đen, 2, cái gì mà không sợ làm phiền chứ? Hát xì. Mua cho em sô-cô-la nóng rồi này. Huy đưa ly nước cho An rồi lấy áo khoác của mình choàng lên cho nó. Hệ giữ lâu rồi mới quay về đây, nhớ thật nha, sao tự nhiên anh lại về thế? Còn không phải vì sợ em theo ai kia mà quên mất lời hứa với anh sao? Anh. Xì, em có mà không thèm quên. Vì là giờ ăn trưa nên Huy đưa An xuống căn tin. Dù An đi đằng trước chăm chú nhìn vào điện thoại xem tin nhắn, Huy đi đằng sau cũng bận nghe điện thoại, cả hai đều không ai nhìn nhau nhưng dọc đường, có không ít ánh mắt nhìn họ rồi thì thầm cười khúc khích hô. Lớp em vậy mà lại ngồi ở chỗ cũ của lớp anh sao? Lớp 2 các anh từng ngồi đây sao? An hơi ngạc nhiên phải đó, vì nơi này gần phòng hiệu trưởng nhất nên thầy có kêu thì còn tiện đi lại ấy mà. Đi thôi, em ăn gì? Huy đi phía trước lấy khay cho nó hờ ư mở 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 mở, cái này cái này cái này. An chỉ tay lia lịa khiến cô căn tin bất ngờ. Con bé này ngày thường không phải rất kén ăn sao? Ôi chà, hôm nay có người về thăm liền vui mừng ăn nhiều thế à? Con mà ngày nào cũng ăn được như thế cô cũng mừng. Cô căn tin trêu nó, nào biết có ai kia đang đứng kế bên tính tiền vô tình nghe được, mặt liền đổi sắc. Bình thường con bé ăn ít lắm sao ạ? Phải đó. Từ ngày con đi đột nhiên con bé rất kén ăn, gì cũng chỉ lấy có một đốn xíu xíu, cô tiện thể mách lẻo toi, toi rồi. An nghĩ thầm vững. Huy cau mày nhìn nó cờ hở, khoan để em giải thích. Dính tiếng chung điện thoại vang lên là Hoàng gọi tới, cứu nó một mặt rồi. Huy cầm khay lên hỏi nó ngồi đâu rồi đi lại vị trí nó chỉ đặt đồ ăn xuống, còn dặn dò kỹ lưỡng, ăn không hết thì em đừng hòng rời được khỏi cái căn tin này. Người thì ốm như cây củi mà cứ thích ăn ít là thế nào đây? Cũng đâu có nhịn ăn đâu mà còn cãi lại. Anh mau đi nghe điện thoại đi. Đừng để anh Hoàng chờ. Huy bất lực thở dài một cái ngồi đó ăn cho hết đấy. Đợi đến khi Huy dần đi xa, nó la to lên trời, anh nghĩ anh cãi thắng được luật sư tương lai không? Còn tưởng anh sẽ không nghe thấy, nào ngờ anh đột nhiên dừng chân, quay người lại cười rất tươi. Ở thôi chết mặt nó bày ra cái biểu cảm kỳ kỳ. Huy vừa nghe điện thoại, vừa bước nhanh về chỗ nó. An định đứng lên chạy nhưng quả nhiên, chân dài tám thước vẫn nhanh hơn nó một bước, tay anh đã đặt trên vai nó mất rồi. Cậu giao nộp tài liệu lên rồi phải không? Còn lại cứ để tớ là được rồi, mau quay về nơi tập trung đi, nhắn với mọi người là lát tớ tới sau nhé. Phía bên kia đầu dây, Hoàng cũng đã nghe được lời khiêu khích của An rồi, bèn bảo Huy đưa máy cho An. Huy bật loa ngoài lên, đưa gần vào cho nó. Alo. An phải không? Chỉ nhắc nhở em tí thôi. Trong 2 năm qua, cậu ta đã gần hoàn thành xong chu trình cao nhất của học viện rồi đấy nhé, còn có đủ các loại bằng cấp rồi, trong đó có một cái là của luật đấy, cho nên là, chúc em bảo trọng. Đại ca, em dẫn tôi, đưa em ra đi. An sợ rồi, lấp bấp nói. Bạn bè xung quanh nhịn cười thiếu điều muốn tắt thở tới nơi rồi. An xong ta nói chuyện tiếp nhé. Đột nhiên em không thấy đói nữa rồi, còn việc trong hội học sinh, em đi chứ hả? Mấy cái giấy tờ đó đó hả? Khi nãy tiện tay đã làm xong giúp em rồi, giờ thì hết lý do rồi chứ. Thôi, ký này đụng phải hang sói rồi. Phía bên chỗ đàn anh kia, Hoàng đã xử lý xong xuôi theo đúng những gì bình dấm di động kia nhờ bà, tra tấn tâm lý chứ không phải đánh đập thể xác. Nói trắng ra thì là cho vị kia xem một đoạn video mà Huy đã chuẩn bị từ trước, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ toàn là mấy lời đe dọa và đánh dấu chủ quyền mà thôi, nhưng đủ khiến anh ta run sợ, khai hết những gì mình đã làm trong lúc đợi người anh em cùng khóa xem đoạn video đó. Hoàng đi xem mấy thứ tài liệu buộc tội mà Huy đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi đem nộp lên cho tòa án xét xử vừa làm. Hoàng vừa nghĩ, sau này có chết mình cũng không dám bén mảng đi trêu chọc gan của nó luôn quá. Trong thời gian ngắn như vậy mà tìm đâu ra cả đống thông tin thế này. Không hổ danh là học bá, làm gì cũng nhanh nhẹn dứt khoát, cả trong việc bảo vệ người mình thường cũng khiến người ta phải phát sợ à. Chương 73 bảo vệ. Em Huy bắt cái ghế ngồi cạnh ăn rồi, em ăn đi. Anh ngồi kiểu này thì em ăn kiểu gì? Cứ ăn thôi, có gì đâu chứ. An chửi thầm Huy, cúi đầu ăn. Huy ngồi bên cạnh cứ dán mắt vào màn hình điện thoại làm gì đó. Lát sau chung điện thoại lại reo, là điện thoại của An. Mày An cao lại, là điện thoại của đàn anh kia. Em bật loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe đi hả? Ồ. Alo. Alo, là An phải không nhỉ? À thì, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm ra mấy trò dơ bẩn với em. An chẳng hiểu chuyện gì, cứ ngớ mặt ra. A, hả? Anh biết lỗi rồi, cho anh xin lỗi nhé. Nó quay sang nhìn Huy. Huy chỉ nhún vai ừng. Dù sao em cũng chưa mất miếng thịt nào, nhưng làm ơn đừng dở mấy trò đó nữa. Được. Chắc chắn không có lần sau. Đàn anh kia hấp tấp vậy em tắt má. A con em có thể nói với Huy là giảm nhẹ tội có được không? Đàn anh áo đúng nói. Nó quay sang nhìn anh đầy bất ngờ. Đám bạn cũng liếc mắt nhìn theo Huy lấy điện thoại. An nói, hoặc là vào tù ngồi, hoặc là gia đình phá sản, quý ngài đây chọn con đường nào? À thì còn chưa để vị bạn học kia nói hết, đã có thể một giọng đàn ông chen ngang vào, xem ra là người thân trong gia đình cái thằng con cờ hờ NNN này. Còn lưỡng lự nữa sao? Mày vào tù ngồi vài năm không được à? Nhưng ba ả mất mặt lắm. Mày mà còn biết mất mặt sao? 10, 9, 8 Huy mất kiên nhẫn, bắt đầu đến ngược bên kia đầu dây vẫn còn đang cãi nhau. 5, 4, 3 à, tôi chọn gia đình phá sản. Huy nhếch mép lên, ra cũng chỉ là loại người chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Ra là thế à? Vậy thì khuyến mãi thêm cho quý ngài bộ áo kẻ sọc nhẹ con đã. Tại sao? Ngay từ đầu đã cho ngài cơ hội thứ hai rồi, nhưng vì ngài đây chỉ biết đến bản thân, vậy nên ngài đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Cảnh sát sẽ tới trong vòng 15 phút nữa, thông thả nhẽ Huy cúp máy, ngước lên thấy vô số ánh mắt trầm trồ nhìn mình. Anh làm sao có thể? An bất ngờ, mắt chữ O miệng chữ A3, anh vốn dĩ là cảnh sát trưởng mà, anh Huy lại học về ngành công nghệ thông tin, sinh ra trong gia đình như thế, em nghĩ anh không biết gì về luật pháp hay tìm kiếm thông tin à? Nhưng mà, chỉ có một ngày thôi mà, sao có thể? Chỉ cần là em thì mọi thứ đều được. Huy xoa đầu An, đây cũng là một lời cảnh báo đấy nhé, anh biết những người đang ngồi đây, có người đang có ý xấu với An đấy. Anh không trách mấy đứa vì ngày trước khi anh còn nhỏ anh cũng hay ganh tị thế này thế nọ với người khác lắm. Nhưng mà, mình đủ lớn rồi đúng chứ? Được rồi, mau mau ăn lẹ đi cô đường, đồ ăn nguội ngắt rồi. Anh quay về lớp đây. Huy đứng dậy, vẫy tay chào nó. À còn nữa, bảng thống kê tài chính có chỗ bị sai rồi đấy, tính kỹ bảo. Đợi đến khi Huy đi hẳn, cả lớp mới ồ lên. Trời đất ơi, SL chấn động của xạ à à à. Trời ơi, anh điệu của cậu ngầu quá rồi. Bảo vệ công chúa của mình đến thế luôn cơ đấy. Em ơi, còn gì mà chỉ cần là em là được. Trời đất ơi. Mấy cậu im đi trời ơi. An đỏ chót mặt, nó gục mặt xuống bàn, cố che gương mặt đang đỏ ửng của mình không biết nữa, nó vừa vui mà vừa ngại nữa. Cái đồ xến xúa. Chương 74 nghe lén. Trong lúc mọi người đang trêu An thì ở một góc lớp, có cô bạn muốn ganh ghét với An đang có ý định hại nó thì bị lời nói của Huy làm cho sợ hãi, âm thầm bỏ vào nhà vệ sinh y ho. Quả nhiên sẽ đến đây mà Huy đang đứng ngoài nhà vệ sinh. Chào cô bạn đó, anh có việc gì sao? À, hãy từ bỏ cái ý định tròn đầu em đi đấy nhé. Anh biết em đang nghĩ gì đấy, nếu còn ngoan cố thì anh sẽ không nương tay đâu. Đàn anh. Em không hiểu anh nói gì cả. Hương Huy đưa ra quyển sổ tay nhỏ màu đen, cái này của em phải không nhỉ? Khi nãy vào phòng hội học sinh anh thấy qua rồi, nơi em để sổ là nơi ngày trước anh cất tài liệu nên đã vô tình mở ra, cái đó là do anh sai, anh xin lỗi nhé. Nhưng mà cái kế hoạch em vạch ra có thể khiến em phải đối diện với pháp luật đấy. Cô gái cúi gầm mặt, mím chặt môi. Anh thì hiểu cái gì chứ? Cô ta lúc nào cũng được vây quanh, xung quanh lúc nào cũng tỏa ánh hào quang, còn cướp đi anh, người mà tôi thầm thương không biết bao lâu một cách dễ dàng. Cuộc sống cô ta dù có không cố gắng mà cứ lười nhắc đi nữa thì cũng có quý nhân rẽ đường dẫn lối cho mà đi. Còn đứa luôn đứng hạng hai như tôi thì sao? Gần như là hoàn toàn lưu mở dưới cái bóng của cô ta dù tôi có cố gắng đến thế nào. An định vào nhà vệ sinh trốn lúc bạn thì vô tình nghe được, nó đứng nắp lại sau một bức tường. Thế em biết rõ bao nhiêu phần về An nào? Hả? Quá khứ của An, cuộc sống của An, áp lực của An, em biết được bao nhiêu phần trong số đó? Quá khứ thì liên quan gì tới hiện tại chứ? Hơn nữa, cô ta mà áp lực á? Huy dựa vào tường, nói, càng ở trên cao. Con người càng nghẹt thở, những thứ em thấy chỉ là vẻ sáng của nó mà vạn vật khi được chiếu sáng sẽ luôn có một cái bóng ngã ra đằng sau đúng chứ? Em biết tin đồn về nhà An những năm cấp 2 rồi đúng chứ? Đó không hẳn là tin đồn đâu, đó là sự thật đấy. Em bảo quá khứ không liên quan tới hiện tại nhưng không có những ám ảnh của quá khứ thì làm sao con người có động lực đi lên được? Em nói An sống dễ dàng mà chẳng cần cố gắng, vậy em đã thấy hình ảnh con bé bật khóc bên núi để cao ngất ngưởng lúc nửa đêm chưa? Cô bạn im lặng, anh cũng từng ganh tị với người khác, đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng nếu chịu quay đầu nhìn xuống một chút, ta sẽ thấy cũng có vô số ánh mắt đang ngưỡng mộ nhìn ta mà mong mỏi mình cũng đạt được vị trí đó, vậy nên anh từ lâu đã bỏ đi cái thói xấu đó rồi. Ai cũng sẽ là một ngôi sao lấp lánh trong mắt một người nào khác, thế nên ta không cần mãi ngước nhìn người khác để rồi thấy mình kém cỏi. Nhìn chính bản thân em đi, chỉ cần em giỏi hơn em cũng ngày hôm qua thì đó đã là một thành tựu đáng được cả thế giới này công nhận rồi. Cô im lặng đứng chôn chân tại chỗ, em đã rất giỏi rồi đúng chứ? Hãy cứ tiếp tục cố gắng cho chính cuộc đời của mình đi nhé. Huy bước dần khỏi đó, lúc đi ngang cô, anh còn thì thầm vào tai với chất giọng lạnh như băng, hoàn toàn khác hẳn với cái giọng nhẹ nhàng trước đó, nhớ rằng việc em đang toàn tinh có thể khiến em vào tù đấy nhé. Còn nữa, đừng khiêu khích anh rồi. Hiên ngang bước đi, Huy nhanh chân bước tới chỗ bức tường nơi An đang đứng, choàng tay lên vai An nói nhỏ khiến nó giật mình, từ khi nào mà em lại biết đứng nghe lén người khác nói chuyện thế hả? Chương 75 làm thầy em không có. An quay mặt đi, Huy cười, đặt tay lên xoa đầu nó, quay về ăn cơm cho xong đi, lát nữa sẽ mua bánh cho em, bánh sô cô la, nó nhỏ giọng. Huy bất ngờ, mới có 2 năm không gặp mà đã biết đòi quà rồi cơ à? Được, bánh sô cô la. Mau mau về lớp đi, anh cũng phải qua bên kia đây. Vừa thấy bóng dáng Huy bể, cả lớp đã nháo nhào eo ơi đi gặp bồ về rồi đó hả, gặp lâu đến thế cơ đấy. Nhớ lắm rồi chứ gì. Mấy cậu có phi ô gì thì giữ cho vững tình yêu của mình đi nào. Huy nói xong đã có vài người nhột nhột, không ít cặp đôi vì du học mà chia tay, cũng có cặp ở cạnh nhau suốt ngày nhưng vì chán hoặc vì lo cho mớ ý lại nạ dí sát đầu mà cũng tan vỡ xỉ, bọn tớ có mà không thèm ấy. Cậu vẫn mỏ hôn như ngày trước nhỉ. Lâu lắm rồi họ mới lại ngồi xuống ăn trưa cùng nhau thế này, còn có thầy cô nữa. Hàn Huyên nói chuyện rất lâu, họ còn phá đến độ theo chân thầy cô lên lớp ngồi nghe giảng bài nữa cơ. Thầy cô cũng bất lực cho léo béo đi theo, đằng nào cũng là học trò cưng cả mà. Dựa vào thành tích ngày trước, họ chia nhau ra 20 lớp, tương ứng với khối 11 và 12 tất nhiên, với cái khả năng chôn chân tại chỗ của Huy và Hoàng thì họ theo thầy chủ nhiệm lên 12A rồi e hèm, hôm nay chúng ta dự giờ chút nhé, hai đứa vô đi làm phiền thầy rồi. Huy và Hoàng bước vào, đồng thanh nói An bất ngờ khi thấy Huy bước vào, có vụ này nữa hả? Ừ, phiền thiệt, nên là hai đứa giảng bài đi, thầy ngồi dự giờ cả hai đột nhiên dừng bước, đứng hình lặng tinh hả? Thầy bảo hai đứa giảng bài cho mấy em đi, mới có tí tuổi mà lãng thai rồi đó hả? Khoan nhưng em mở không nhưng nhị gì hết, để coi học bá ngày nào còn nhớ kiến thức gì không nào, thầy đứng phía cuối lớp cười nói rồi, vậy tiết này mấy đứa học với thầy Huy nha. Hoàng nhanh miệng nói gì nữa? Cậu đứng nhất thôi, không có quyền cái, nhanh cầm phấn lên đi cậu giỏi. Huy mỉm cười thật tươi, thầy à, nó bắt nạt em kìa, đợi đó đi, trong máy tính có vài thứ liên quan đến luật kinh tế cho cậu thực hành đấy, chết rồi, cả lớp bật cười, quả là bạn thân, thân ai nấy lo. Rồi, vậy thì nay chúng ta học toán hình phải không nhỉ? Mấy đứa học tới đâu rồi? Cuối cùng Huy vẫn phải đứng lớp viết xong tự bài, Huy đổi cách giảng hoàn toàn khác, dùng chính những đồ vật thực tế để chứng minh ngay tại chỗ cách thức này tương đối khó và rất mất thời gian nên thầy cô thường bỏ qua. Nhờ việc giảng dạy như thế mà chỉ trong một tiết, Huy đã giảng xong cái bài khó nhất trong năm, thậm chí đã giúp những ai đang lan man mơ hồ nắm bước kiến thức, khiến thầy ngồi dưới gật gù tự hào rồi, mấy đứa đã nắm được cơ bản hết rồi nhỉ. Tiết 2 sẽ nhường lại cho hạng 2 giảng bài nhé, Huy cố tình nhấn mạnh để gẹo Hoàng, trả đũa cho câu vì là hạng nhất nên cậu phải đứng lớp. Ừ, bạn là nhất, nhất bạn rồi, Hoàng đáp, đi lên bục giảng dạy nâng cao luôn phải không thầy? Nâng từ từ thôi, đừng có mà một nước lên tận trời như em hay làm. Thầy lo sợ nói a ha ha e hèm, lẽ đi ạ, Huy nói vọng lên, em kia em nói chuyện với thầy mà vậy đó hả? Có giỏi thì lên đây giảng luôn đi. Huy ngước lên cười, xoay màn hình máy tính ra, ừ, là mớ tài liệu về luật cười mịn, thân là người học luật mà bị luật dọa cho khiếp sợ, Hoàng Hoàng ngay ê nẹ nẹ được rồi, chúng ta vào bài. Cách giảng của Hoàng lại trái ngược với Huy, xoáy sâu và liên tục mở rộng ra thay vì chỉ tập trung về một thứ. Nhờ việc nâng từ từ lên, cùng với việc giảng vô cùng dễ hiểu, chỉ trong vòng một tiếng trời, Hoàng đã giảng xong 10 bài hình, mỗi bài 3 câu nhỏ mà vẫn đảm bảo được tất cả đều hiểu bài nhờ việc liên tục đặt ra câu hỏi cho tụi nhỏ. Thầy ngồi dưới quan sát, vô cùng ấn tượng với cả hai, mặt mày rạng rỡ đầy vui tươi, cả hai giảng bài cuốn đến độ trống đánh báo ra chơi vẫn chưa ai muốn ra ngoài. Còn lưu luyến giữ chân, cho bọn em thêm một bài nữa đi. Đúng đó, đang hay mà. Trời ơi, tụi nhỏ giờ đều ham học thế hả thầy? Huy ngồi kế bên thầy cười cười, mấy cái đứa này, thế giờ thầy cho để rồi mấy đứa đua với hai anh này không nào? Gì nữa vậy thầy ơi? Huy và Hoàng kêu lên, còn định trốn ra ngoài nhưng bị chặn cửa bởi mấy đứa bạn cùng lớp. Ý hay đó thầy. Triển liền đi thầy ơi, cho hai đứa nó để riêng đi. Rồi chốt vậy nhé, hai đứa mau lên bục ngồi đi gì dậy. Cả hai củ sờm đành ngoan ngoãn nghe lời chứ sao giờ. Trong lúc lên, Huy đi ngang bàn An thả xuống cái bánh sô cô la theo đúng lời đã hứa. An đang loát ngay túi xuống nhìn hình thì thấy có vật thể lạ rơi xuống, ngước lên nhìn mới định hình được, vành hai hơi đỏ. Thời gian là 30 phút, mấy đứa làm đề này, còn hai đứa làm bên đây. Tớ tưởng học luận thì thoát được toán hình rồi chứ hạ hạ được rồi. Thời gian bắt đầu chương 76 dị ứng, thời gian còn chưa qua được một nửa, Huy là bưng bút xuống khi này không chú ý An phải tung rồi. Tớ đi mua thuốc trước nhé. Hạng hai Huy đứng lên nộp bài cho thầy, tiện thể chọc Hoàng chút, đi thi em đều không xem lại bài sao như này hả? Thầy bất ngờ, ngày trước đi học cũng đều là đợi hết giờ mới nộp cơ mà. Cơ thể có chút khó chịu nên em đi trước, lát sẽ về. Hơn nữa, em sớm đã coi lại một lần trước khi nộp rồi thầy à, mau mau đi đi. Thầy vừa nói vừa nhìn vào bài Huy, vẻ mặt vô cùng hài lòng. An ngày trước trong một lần cũng vô tình biết được Huy không thể ăn tôm, còn bị dị ứng rất kinh khủng vậy nên sau lần đó đều vô thức mang theo thuốc bên người. Cơ mà An vì chăm chú làm bài mà không hề biết chuyện gì, làm Huy đầu óc mơ hồ phải chạy đi mua thuốc. Huy uống thuốc xong, ngồi lại trong xe một chút rồi mới xuống xe, nào có mà ngờ vừa bước chân xuống đầu óc liền quay cuồng, còn nghi ngờ rằng mình uống nhầm thuốc cơ đệ, nhầm thuốc thật rồi. Anh quay vào xe, nhìn lại bị thuốc, phát hiện có một lọ thuốc khác lạ, khi nãy nhà thuốc có hơi đông, chắc là bị lẫn với đơn của người khác rồi. Mũi Huy bắt đầu chảy máu cam, cơ thể dần phát sốt, anh cố dùng chút tỉnh táo còn lại bấm gọi cho Hoàng. Được nửa giờ, Hoàng cũng buông bút xuống, lên nộp cho thầy, còn tự tin mình sẽ đứng nhất, hai đứa vẫn ganh đua nhau thế cơ à? Thầy phi cười, nhận bài từ tay Hoàng hì hì, phải thế mới thân nhau được chứ thầy. Hoàng cũng xong rồi hả? Ê nè, Huy đi từ nãy giờ mà chưa về nữa, cậu ấy có sao không thế? Ừ đúng đó, cũng 20 phút rồi còn gì. Cậu ấy bị dị ứng nặng với tôm mà khi nãy chúng ta quên mất, thiệt tình hả? Cả lớp đứng ngoài cửa bắt đầu nháo nhào lo lắng. Đúng lúc đó điện thoại Hoàng reo lên, cụ cụ, xe cậu, cụ, còn thuốc ca không? Mang qua chỗ xe tớ với alo. Nè cậu còn tỉnh táo không? Tớ xuống ngay, đừng có ngất đấy nhé, giữ cho máu đừng chảy nữa nhá. Nhất định không được ngủ đấy. Alo, alo Huy. Hoàng hoảng loạn chạy nhanh xuống, cả lớp cũng vì thế mà hối hả chạy xuống cùng, còn sợ lớp trưởng sẽ xảy ra chuyện. Mấy đứa cứ việc ngồi làm đi, thầy xuống xem thế nào, em đi cùng có được không ạ? Em có mang theo thuốc của Huy. An đã làm bài xong, thoát khỏi thế giới riêng của mình mới chợt bừng tỉnh biết tin, vội vã nóng lòng muốn chạy xuống thật nhanh. Huy trong xe cố ngồi thẳng lưng lên, thở đều nhất có thể không được rồi, máu mũi cứ liên tục chảy, hô hấp cũng dần khó khăn hơn. Huy bị dị ứng rất nặng, chỉ cần không được uống thuốc sau 30 phút liền tê tê thở, mà từ nãy giờ đã quá 20 phút rồi. May mà xe Hoàng đậu ngay sát xe Huy, trước đó Huy cũng đưa chìa khóa dự phòng của mình cho Hoàng rồi nên Hoàng nhanh chóng đưa thuốc cho Huy, gấp gáp sơ cứu cho anh, nhưng thuốc còn lại trong xe Hoàng quá ít, căn bản là không đủ với tình trạng hiện tại. Giờ mà chạy đi mua thì Huy sẽ không chịu được nổi mất. Trong lúc đầu đang quay cường trước cảnh tượng thằng bạn ngửa mặt lên trời, hai tay mềm nhũn, cố hít lấy không khí để duy trì sự sống, mắt nhắm nhìn lại, đánh mất mọi vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ của ngày thường, An cùng thầy chủ nhiệm đã chạy xuống tới nơi. An vội vã lấy thuốc ra, tay nó run lẩy bẩy đưa thuốc cho Huy. Huy hả, thuốc của anh nè. Cố lên đi mà, Huy. Huy cố mở mắt, nhận lấy thuốc từ tay An nuốt từng ngụm đầy khó khăn rồi, Huy lại nhắm mắt chương 77 khóc hoàng nhanh chóng bế Huy lên, chạy thẳng vô phòng y tế của trường may mà Hoàng vẫn còn chút nhận thức, cố tình lấy áo khoác của mình đắp lên người Huy để che cho anh, giữ lấy chút mặt mũi cho người con trai đẩy mạnh mẽ kia đến nơi, Hoàng đặt Huy nằm thẳng xuống, bắt đầu xem còn sống hay đã chết ăn à, lấy giúp anh một cái khăn ấm với một cái khăn lạnh đi. An lập tức nghe lời, chạy đi tìm khăn Hoàng nhận khăn từ tay nó, một khắm đắp lên trán, khăn còn lại để ngay cổ phải đợi một chút xem Huy có tỉnh dậy không đã, vẫn là gọi cho anh Huy đi, em có số mà đúng chứ, An. Em gọi ngay. Tay chân nó run lên, nó hoảng rồi. Thật sự rất hoảng, đến độ nước mắt đã lưng tròng à, alo, anh Huy, anh đến trường có được không ạ? Anh Huy ăn phải tôm rồi, nước mắt nó dần rơi hả? Anh tới liền, em bình tĩnh đã nhé An. Không sao đâu, Huy sẽ không sao đâu em yên tâm nhé. Đưa máy cho Hoàng giúp anh đi. Hoàng ở nhà vội vã đứng lên, vừa nhu điện thoại vừa chạy ra xe chẳng biết Huy nói gì với Hoàng, chỉ biết Hoàng cởi bớt áo khoác cùng cái áo hủ tỉ của Huy ra, lấy máy thở mini của trường đưa cho Huy thở. Huy vốn dĩ là người rất sợ lạnh, vậy nên mùa đông mà ra ngoài thì cũng phải mặc ít nhất 3 lớp áo khoác, hủ tỉ rồi còn áo len mỏng. Bên trong trường họ lại là trường tốt, cơ sở vật chất đều rất đầy đủ, vì sợ trong trường xảy ra chuyện bất trắc, thầy hiệu trưởng đã trang bị sẵn một vài máy móc. Dựa trên các loại bệnh mà học sinh ghi trong sơ yếu lý lịch, không ngờ lại còn dùng được cho cựu học sinh cơ đấy. Nhịp thở của Huy dần gấp gáp hơn, còn ho khụ khụ khiến An đau lòng. Nó cố giữ cho mình đứng thẳng may mà sau vài phút, nhịp thở của Huy cũng đã trở lại bình thường. Anh lờ mờ mở mắt, giọng nói đầy yếu ớt. Hoàng thấy Huy mở mắt, mừng quính cả lên trời đất ơi, que tuổi tỉnh rồi đó hả? Cậu làm bọn tớ lo chết đi được. Ai cũng mừng rỡ khi nghe Hoàng nói thế, An cũng chạy nhanh đến bên giường Huy ngồi xuống. Anh không sao chứ? Nước mắt nó không nhịn được nữa mà chảy dài trên má. Hoàng định lấy đồ thở ra để Huy nói chuyện với An dễ hơn, nhưng Huy lại yếu ớt bảo đừng, tiếng Huy đã nhỏ, lại thêm cái đồ thở cản lại khiến An phải sát tai lại gần anh mới có thể nghe được. An à, cảm ơn em vì đã mang theo thuốc của anh bên em nhé. Anh sẽ ngủ chút thôi rồi tỉnh lại, khi đó hai ta đi uống cà phê trước khi anh về nước nhé, nhớ nhé Huy. Huy à, Huy, xin anh đừng nhắm mắt lại mà, Huy. Hoàng lúc bấy giờ mới phát giác ra, nhanh chóng xem tình trạng của Huy. An gục đầu xuống bên cạnh anh ngồi khóc nức nở. Huy à, làm ơn đừng bỏ em mà, thức, đừng mà, đừng có ngủ mà. An à, em bình tĩnh nào. Huy cuối cùng cũng đến, chạy vội lại nơi Huy nằm cùng mớ thuốc trên tay anh, nhanh chóng xem qua sơ bộ, rồi cho Huy uống cả tấn thuốc, cũng phải hơn 5 loại thuốc khác nhau cơ đấy. Sở dĩ họ không chọn cách đưa Huy đến bệnh viện vì từ trường đến viện phải mất đến tận hơn 30 phút, nếu lái xe tới đó thì sẽ không kịp, mà đợi xe cứu thương xuống thì càng không, từ nhà Huy đến đây chỉ mất 10 phút, nếu chạy nhanh một chút thì 5 phút là tới, nên Hoàng mới bảo gọi cho Huy, đợi đến khi tình hình ổn lên một chút. Họ kiên đưa Huy đến bệnh viện, thật may là sau khi uống cả tá thuốc, nhiệt độ cơ thể của Huy mới bắt đầu hạ xuống đôi chút, nhịp thở cũng dần trở lại bình thường phụ, thằng bé không sao rồi, điều còn lại chỉ là sốt bình thường thôi. Chương 78 tỉnh dậy. An vì sợ quá mà sau khi nghe Huy nói cũng ngất đi bên cạnh giường. Huy trời ạ, lần sau nhất định phải chọn món kỹ hơn mới được, dọa chết cả bọn rồi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cậu ấy lại dị ứng nặng thế cơ đấy. Tớ còn tưởng cậu ấy sẽ chỉ nổi mẩn đỏ thôi chứ. Cái này khác so với lần đó, là do lớn lên nên nhạy cảm hơn rồi sao? Cậu ấy cũng chỉ ăn chưa đầy nửa chén cơm chiên bị lẫn tôm nhỏ vào nữa mà. Hoàng là người đã lấy cơm giúp Huy, vì mãi nói chuyện mà không để ý trong cơm có tôm, gián tiếp hại bạn nên thấy có chút áy náy. Càng lớn cái thằng này càng coi thường sức khỏe của mình, có khuyên cũng chẳng được, nên chắc hệ miễn dịch yếu hơn ngày trước nữa rồi mà. Huy lắc đầu. Mãi đến tận khi tan trường, Huy mới dần tỉnh giấc, có lẽ đã lâu lắm rồi, kể từ ngày anh xa An nhỉ. Anh mới được ngủ ngon đến thế có lẽ là do có một tiên thân nhỏ bé đang tiêu tiêu ngủ ngay cạnh anh. Huy khẽ xoay người, thật nhẹ nhàng để không làm An tỉnh giấc. Cô bé của anh, mới có 2 năm mà đã trưởng thành thế này rồi. Cô bé của anh, mới đó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi. Cô bé của anh, mới đó mà đã chủ động chạy đến ôm anh rồi. Cô bé của anh lớn lên thật mạnh khỏe. Huy đưa tay bước nhẹ lên tóc An, để lộ hàng mi cong dài của nó. Cô bé của anh là thiên thần sao? Sao lại mang đến cái cảm giác ấm áp đến thế này? Bất giác, Huy hôn lên tóc An, rất nhẹ nhàng, như cái cách người ta nâng niu bảo vật trong tay. Ánh chiều tà chiếu rọi vào phòng, để lại những vệt nắng vàng cam trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Huy gỡ kim chuyển nước biển ra, bỏ khăn trên đầu xuống, âm thầm leo xuống giường. Nào ngờ chỉ vừa mới ngồi dậy đã vô tình đánh thức cô bé của anh. Anh tỉnh rồi. Anh không sao chứ? Em đi gọi anh Huy. An đội vã đứng dậy. Huy nắm tay An, anh khỏe rồi, không sao rồi, đưa giúp anh bịch thuốc đằng kia đi. Huy chỉ tay ra cái bàn lớn đã để sẵn cốc nước cùng một bịch thuốc. An ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Huy uống hết bịch thuốc, mới yên tâm thở phào. Dạo em sợ rồi, xin lỗi nhé. Không ngờ An vậy mà lại mang theo thuốc của anh bên người đấy. Chỉ là thói quen thôi. Không đúng, à thì, càng nói, nó càng không biết mình đang nói gì, đầu óc loạn hết cả lên. GFF, được rồi, Huy đưa tay xoa đầu nó. Ngày mai anh về trường rồi, đi cà phê với anh chứ. Anh không ở lại đây 1-2 ngày sao? Nó có chút tiếc nuối, anh cũng muốn lắm, nhưng lịch trình dày quá, không thể rời lại được, mau đi thôi nào. Lớp 12 giờ này vẫn chưa tan học, coi như là Huy xúi An cút học đi chơi với trai đi. Cả lớp đã về hết, cả Huy sau khi xác nhận Huy đã an toàn cũng về nhà. An vẫn là muốn lên lớp báo cho thầy chủ nhiệm một tiếng, tiện thể Huy cũng đi cùng để chào tạm biệt thầy. Xin lỗi An ló đầu vào lớp. An à, sao em lên đây rồi, còn Huy thì sao? Anh ấy, đâu rồi? An quay đầu ra sau tìm bốn dĩ Huy đi đằng sau An, nhưng nó chạy nhanh quá. Anh vừa mới xuống giường bệnh, thuốc còn chưa ngấm vô hết nên chạy được vài bước đã ho sù sụ, bèn đi chậm chút khụ khụ. Thấy Huy cuối cùng cũng lên đến nơi, hệ dịch vụ không sao chứ? em làm thầy sợ chết khiếp rồi. Dọa mọi người rồi, xin lỗi. Huy cười cười, nhưng mà em có phải là người ngoài hành tinh cải trang không thế? Cơ thể khó chịu như vậy, thế mà làm bài vẫn điểm tối đa là thế nào? Học sinh của thầy không có đứa nào là bình thường đâu thầy ạ. Huy đùa thiệt tình cái thằng này hả? Sau này có dịp nhất định phải về đấy, thầy tiếp nối nhìn Huy nhất định sẽ về mà. Thế An về cùng Huy luôn phải không? Nào, mau mau đi đi, nghe Huy nói mấy đứa chỉ về trong ngày rồi tối nay lại bay sao? Sao không ở lại vài ngày? Bay như thế mà chết. Bọn em còn có việc, không thể rời lịch được nên đành chịu thôi ạ. Lần khác về sẽ sắp xếp thời gian ở lại lâu thêm chút, đến đó ta lại làm một chuyến đi như ngày đó thầy nhé. Hô hô, nhất định rồi. An soạn cặp xong đã đỏ hết cả mặt vì bị bạn mẹ trêu, chạy nhanh ra cửa, nơi bờ vai của nó đang đứng vậy, em xin phép, gặp thầy sau nhé. Ừ, hai đứa mau đi đi. Chương 79 cà phê. Huy chở An đến quán cà phê mà anh và nó có thể ngả mình xuống bãi cỏ xanh. An vẫn hay lui tới đây sau khi Huy đi để học bài, còn lý do khác là để nhớ đến anh. Nó đến nhiều tới mức mà cả anh chủ quán cũng đã quen mặt lâu rồi không lại đến đây, nơi này thay đổi chút ít rồi. Huy nói khi thấy quán đã sửa sang cho khang trang hơn, Huy đi đậu xe còn ăn vào gọi nước trước. Ôi chào, hôm nay em nghỉ học à? Không ngờ lại đến sớm thế này. Anh chủ quán chào hỏi An hì hì, hôm nay em đi cùng người khác nữa. Cho em một ly như cũng nhé, thêm một ly trà trái cây nữa. Thái trà, lẽ nào có bạn trai rồi? Người chủ vừa tính tiền vừa tò mò hỏi, chốc nữa anh biết ngay thôi. À, anh ấy vào rồi. Huy vừa nhìn điện thoại vừa đi vào, dù đã có chút thay đổi nhưng cái dáng vẻ điện trai một cách quá đáng ấy, anh chủ quán nhận ra ngay, đi cùng em là Huy à? Cái cậu cao cao đó đó. Anh chủ có vẻ chưa tin, hỏi lại thêm lần nữa, nó chỉ cười một cái, sau đó quay sang kêu lớn tên anh lập tức. Huy ngước mặt lên nhìn về phía An, đôi chân cũng bước nhanh hơn. Em gọi nước chưa? Huy dịu dàng hỏi. Gọi rồi. Gọi cho anh trà trái cây đấy. Mới bệnh xong đừng có uống cà phê. Được, để anh tính tiền nào. An ngoan ngoan đứng sang một bên, mới có 2 năm, lẽ nào anh quên em rồi hả? Huy vừa trả tiền vừa nói chuyện với anh chủ quán, cái dáng vẻ ưu tú của mày, anh có muốn cũng không quên được. Nghe bảo đang đi du học mà, học xong rồi hả? Còn nữa, cô bé này là vẻ mặt anh chủ có vẻ hơi gian gian, về đây có việc, tối nay đi rồi, cô bé này là em đang chờ câu trả lời của người ta. Huy đỏ thai nói. An đang đứng chụp lại bầu trời đầy mây hôm nay, dường như không hề nghe thấy Huy nói gì hả? Vậy mà còn chưa thành đôi sao? Hai đứa nhìn nhau đắm đuối đến thế mà anh chủ hiện đầy râu chấm hỏi, quá khứ của cô ấy không được tốt lắm, cho nên vẫn là đợi đêm chút nữa vậy, chậm chút không sao, em đợi được vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ. Vẫn tốt bụng đến thế cơ đấy. Huy và An chọn ra ngoài sân ngồi, mà đúng hơn là nằm xuống ngắm mây trôi, chẳng biết họ đã ngồi cùng nhau bao lâu, chỉ biết đến khi trời đã tối hẳn, cả hai mới quay về. Trước khi đi, anh chủ quán còn dúi vào tay Huy 1001 cách tán gái do anh cùng mấy bạn nhân viên trong quán mới sáng tác, khiến Huy bật cười. Hẹn ngày khác gặp Huy chở An về nhà mình theo lời mẫu hậu dặn. Kể từ ngày Huy đi, An cũng ít lui tới nhà Huy, chỉ khi mẹ Huy nhắn mới chạy qua, nhưng cùng lắm chỉ 2 tiếng rồi về ngay mẹ bà. Bà Hù cũng vì chuyện đó mà luyến tiếc đứa con dâu này, không nỡ để nó về, khiến An vừa cảm động vừa buồn cười. Vì Huy và Huy bay chuyến sáng sớm nên tối nay ngủ lại nhà, nhân cơ hội đó mà mẹ cùng bà Huy cũng giữ chân An lại, kiên quyết không cho nó về. Cuối cùng dưới sự thuyết phục đầy kịch liệt và vì cặp mắt mong chờ của Huy, An đành tá túc một đêm. Họ lại cùng nhau ra ban công ngồi hàn huyên đến tận sáng. An còn lấy cả đề ra ngồi giải với Huy, chỗ nào nó không biết liền hỏi anh ngay, đến tận lúc đồng hồ điểm 12 giờ mới tiếc nuối đi vào. Cả hai nằm trên giường chưa ngủ vội, tỷ tê nói thêm vài lời nữa mới chịu nhắm mắt. Hôm ấy những ngôi sao lại sáng lấp lánh hơn mọi hôm. Chương 80 gặp lại. Cứ thế mà yên bình trôi qua, thoáng cái đã 6 năm. Huy giờ đây đã tốt nghiệp, trở thành một phi công trẻ đầy tiềm năng, được nhiều hãng hàng bay gửi lời mời hợp tác. An cũng lớn khôn, trở thành một cô luật sư nổi tiếng, giải quyết được không ít vụ án lớn. Cả hai vẫn luôn nỗ lực lấy người còn lại làm động lực để bước tiếp mỗi ngày, luôn cùng nhau đi, cùng nhau làm, kể nhau nghe những câu chuyện hàng ngày, gần nhau như thể đang ở cạnh nhau trong suốt 5 năm ấy. An cũng đã hiểu rõ lòng mình, cũng đã có đáp án cho riêng mình, chỉ cần đợi đến thời khắc để điền đáp án vào chỗ trống vẫn luôn đợi nó suốt bao năm qua thôi. Ngày mai An có một chuyến công tác, vì muốn có thêm thời gian đi đây đi đó trước khi làm việc, nó chọn đến trước một hôm, như vậy vừa có thể đi chơi, vừa có thể giải quyết vài việc trước. An cũng kể Huy nghe chuyện nó sẽ đi công tác, nó còn chụp lại tấm vé máy bay gửi cho anh xem, em muốn hẳn vé của công ty anh luôn đấy nhé. Thế đó hả? Không biết gặp được nhau không nhỉ? Thương hãy để ông trời xem xét nào. Lúc nó nhắn đã quá 11 giờ đêm, chuyến bay của nó xuất phát lúc 4 giờ sáng mà giờ nó còn chưa xếp đồ xong. Nó tắt máy, nhanh chóng dọn đồ rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Đây là lần đầu tiên nó đi máy bay một mình thế này, vẫn là có chút không quen, phải loay hoay một lúc mới xong thủ tục. Sau khi qua cổng an ninh, nó lên phòng chờ ngồi nhâm nhi ly sô cô la nóng, tiện thể ngắm máy bay cất cánh lên bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nó chụp một bức bầu trời gửi cho anh, bảo rằng em cũng sắp cất cánh bay cao lên rồi nè. Tiếng chuông thông báo vang lên, đến giờ cất cánh rồi. Nó lên máy bay, cất xong hành lý, nghe đoàn bay giới thiệu qua trận, nó nghe một cái tên vô cùng quen thuộc xin chào, tôi và cơ phó là Nguyễn Gia Huy. Tim nó đông thắt lại rồi đột ngột đập thật nhanh, nó còn sợ là nó nghe nhầm, nhưng dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được, chỉ mong chờ đến khi máy bay hạ cánh. Nôn nao mãi, cuối cùng cũng đến lúc đáp cánh, lời chào cảm ơn được cơ phó đọc lên càng khiến nó tin chắc đó là anh hơn. Xin chào, tôi là cơ phó, chất giọng trầm ấm vang lên, nó gần như muốn nhảy khỏi ghế, nhanh chân chạy đến phòng điều khiển rồi đập tan cánh cửa để được ôm anh. May mà nó vẫn còn chút lý trí, nếu kéo lại nó đợi hành khách ra hết mới đi hỏi thăm mấy cô tiếp viên cho mình. Hỏi cơ phó của chuyến bay này có phải là hôm nay làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé, giọng cơ trưởng vang lên sau lưng nó vội quay người lại, dáng vẻ ấy Huy bị cơ trưởng ghì vai xuống xoa đầu, chưa kịp nhìn thấy phía trước, chợt nghe giọng của cô bé của anh Huy, nó nghẹn nghẹn anh giật mình, ngước mặt lên, đúng rồi, là thật này, cô bé của anh. Nó chạy vội đến ôm chầm lấy anh, nước mắt dần rơi, anh choàng tay ôm nó thật chặt, ôm mãi mà chẳng muốn buông, em nhớ anh, rất nhớ. Nó vùi người vào lòng anh mà nói, anh bất ngờ, mặt đầy hạnh phúc mà trả lời, ừm, anh cũng nhớ em. Đoàn bay đứng phía sau bị cảnh này làm cho cảm động, cũng vô cùng ngưỡng mộ vì những năm qua luôn nhận được vô số lời tỏ tình, vào công ty cũng nhận được không ít sự quan tâm của hội chị em, nhưng Huy vẫn luôn tinh tế từ chối, còn thẳng thắn bảo rằng mình đã có người trong lòng. Cơ trưởng bảo mọi người xuống trước, để lại không gian cho cặp đôi trẻ tuổi này. Chương 81 đi ăn ăn ôm Huy rất lâu, như thể nó không muốn đánh mất anh. Huy cũng vô về trái tim nhỏ bé của anh, cứ để nó khóc đến ướt cả vai. Em đã rất bất ngờ khi nghe thấy tên anh đấy. Sao anh lại không nói em? Sáng nay anh cũng mới biết, nhưng họp xong liền lên máy bay nên không kịp nhắn em, thật mừng quá đi, cô bé của anh lớn thế này rồi. An thay đổi không ít, nó đã chịu để tóc dài sau khi nghe anh bảo anh muốn thấy nó để tóc dài, khuôn mặt cũng trở nên xinh xắn hơn, quả nhiên tóc dài vẫn rất hợp với em, anh nói sau khi nó đã buông anh ra anh cũng rất hợp với kiểu tóc này. Quả là em chọn có khác, nó lau nước mắt, cười tươi nói với anh lịch trình của phi công rất phức tạp, sợ mình sẽ làm hỏng lịch trình của anh, nó đành luyến tiếc hỏi, anh còn chuyến bay nữa phải không? Ừm, anh cũng muốn ở lại, muốn cùng đi với em. Nhưng em là không được rồi, vì xoa đầu nó vô về thấy mặt nó buồn thiu làm anh cũng đau lòng, anh đưa em đi mua gì ăn nhé. Bay lâu như thế có phải đói rồi không? Có được không? Mắt nó long lanh nhìn anh, có lẽ là kịp rồi, nhưng để anh đi cất đồ đã nhé. Em đi lấy hành lý đi, lấy xong thì đứng ngay đó đợi anh, nó gật đầu, nhanh chân chạy đi thật nhanh như trẻ con. Huy đi lấy vali của mình, tiện thể nhắn tin báo cho cơ trưởng một chút, vừa mở điện thoại lên, tiếng tin nhắn đã vang lên lung trời, réo tên anh cả trăm lần ra là thông tin anh gặp lại người thương đã được lan truyền đi khắp công ty. Đến cả cơ trưởng cũng lên nhóm xác nhận khiến anh vừa buồn cười vừa ngại ngại, thôi vậy, giờ thì mọi người đều biết rồi, sau này anh không cần phải từ chối mấy lời xin xúa đó nữa, vừa hay vài ngày nữa đã đến tất nhiên rồi, mọi người tò mò đều bảo Huy nhớ dẫn ai đó đến dự tiệc của công ty cùng mọi người, để còn được dịp chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp khiến anh chàng này mê chết mê mệt không rời. Các bậc lão làng cũng hùa theo treo Huy, thôi thì dù sao anh cũng đã xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình rồi, cứ coi như là lễ ra mắt gia đình đi. Huy lấy đồ xong, cất điện thoại chạy nhanh đến bên An, đợi lâu rồi chứ? Em mệt không? Nó lắc đầu. Không mệt. Đi nào, anh dẫn em đi ăn sáng, đói rồi đúng chứ? Huy cười hì hì, quả nhiên chỉ có anh mới hiểu em nhất. Nó cười thật tươi, nhanh chân đi lên phía trước. Huy đột nhiên đứng im, vẻ mặt đầy chịu mến, khung cảnh này đối với anh cứ như là một giấc mơ vậy, vừa chân thật, lại vừa huyền ảo. Anh đứng đó làm gì thế? Em đi trước đây nhé, tiếng nói từ phía trước vang lên, kéo Huy về với thực tại là thật này. Huy mỉm cười nghĩ thầm anh đến đây, bước thật nhanh về phía mặt trời nhỏ của anh. Họ đến một quán cà phê nhỏ mà Huy đôi khi lại ghé thăm khi bay đến thành phố này, quán vô cùng ấm cúng với màu nâu là màu chủ đạo khiến không gian như bập bùng màu của sự ấm áp, của sự êm đềm. Bình yên, Huy gọi cho An phần mì ý sốt phô mai, món nó vô cùng thích dạo gần đây, cùng một ly sô cô la trong lúc đợi món. An cứ tỉ tê đủ thứ, chủ động kể hết chuyện này lại đến chuyện khác cho anh nghe, khiến Huy cứ bất ngờ mãi. Lần cuối gặp nó đã là chuyện của 5 năm trước, đã thấy con bé rất khác rồi, giờ lại càng khác hơn so với lần đầu anh gặp nó, một cô bé với ánh mắt sâu thẳm chỉ muốn chìm mình vào đại dương đen, giờ đây nó đã không lớn, trở thành một thiếu nữ với đôi mắt trong xanh có thể xoa dịu nỗi buồn của người khác. Nó cứ nói, anh cứ ngồi nghe, không bỏ sót chữ nào. Nó kể chuyện hàng ngày, kể chuyện công việc, kể chuyện bạn bè, kể chuyện nước nhà, rồi nó kể lần trước nó tình cờ gặp lại vị học trưởng ngày trước từng tiếp cận nó trong một phiên tòa. Nó bảo nó vô cùng bất ngờ, còn tưởng anh ta đã chịu thay đổi sau khi ngồi tù rồi, nào ngờ vẫn cứ vi phạm pháp luật, và chính nó đã tống anh ta vào tù bằng những lời lẽ không tài nào cãi được. Anh vì cười khen nó đủ điều, cũng góp ý không ít thứ cho nó, đồ ăn đưa tới. Nó vẫn ngồi kể với anh, còn anh vừa nghe nó vừa nhận lấy đồ ăn từ người phục vụ, chăm chút cho nó từng ly từng tí, hệt như một thói quen khó bỏ. Phải chăng vì đã rất rất lâu rồi mới gặp lại nên ăn có cả trăm thứ muốn nói, đến khi túi xuống ăn vẫn còn luyến tiếc muốn kể thêm, muốn được anh nuông chiều thêm. Huy không đói nên chỉ ăn có miếng bánh mì nhỏ xíu, thấy nó gấp gáp muốn ăn nhanh để anh không phải đợi lâu, Huy bật cười bảo nó cứ từ từ đi, 8 giờ anh mới có chuyến bay tiếp theo, còn hơn nửa tiếng lận, nhưng mà thời gian là vàng là bạc. Nó ngước mặt lên hùng hồn đáp rồi lại túi mặt ăn tiếp. Đến lượt anh chủ động kể nó nghe, mục đích là để phân tán sự chú ý của nó, giúp nó ăn chậm lại chút để dạ dày còn tiêu hóa. Anh lại kể chuyện công việc của anh, chuyến bay của anh, cuộc sống của anh với ánh mắt đầy tự hào, đôi khi lại liếc mắt nhìn cái con bé đang chăm chú lắng nghe anh. Tình yêu là dáng vẻ thế này nhỉ, một người chủ động nói, một người chủ động lắng nghe. Chương 82 tai nạn ăn xong cũng đã đến lúc anh phải quay về, nó lưu luyến không muốn anh đi, vốn dĩ lần này được đi công tác ở đất nước anh đang sống, nó cũng muốn đến thăm anh, nhưng hai người lại ở hai thành phố khác nhau, anh ở phía bắc, nó lại đến phía nam, giờ giấc cũng khác nhau nên cơ hội gặp nhau gần như bằng không. Gặp được anh ở đây thế này, nó đúng là không cam tâm buông tay. Anh xoa nhẹ đầu nó, ngoan, Tết này cùng em đón năm mới nhé. Nhưng mà anh bận như vậy, anh sẽ cố gắng xin nghỉ phép vài ngày, đằng nào đã rất lâu rồi mới gặp lại em à. Đưa anh đến sân bay nhé, Huy làm nũng với nó. Ừm. Anh không dám nắm tay nó kéo đi, lại bất giác chôn chân tại chỗ. Nó quay lại nhìn anh rồi hồn nhiên đến kéo tay anh đi, anh mà trễ chuyến bay là em không biết đâu đấy. Nhất định phải ăn uống cho đầy đủ nè, mặc áo ấm nè, còn có, đừng có ép bản thân làm quá sức đấy. Nó đứng dưới sảnh sân bay dặn dò anh như người ta dặn dò trẻ nhỏ. Được rồi nó con, anh ở đây 7 năm rồi, lẽ nào còn chưa biết cách sinh tồn? Em là đang khinh thường anh đấy hả? Huy bày ra cái vẻ mặt con nít giận dỗi hứ. Em dặn thế đó. nghe hay không là quyền của anh. Huy phì cười, sao lại biến thành nó rồi anh thế này? Cho em, nhớ không được làm mất đấy. Huy đưa An cái bảng tên nhỏ mà anh đang đeo trên áo hưởng. Không có cái này thì sao anh làm việc được? Anh còn một cái dự phòng nữa, khi nào gặp lại, phải trả cho anh đấy. Chiếc taxi nó gọi trước đã đến, chân nó vẫn chưa chịu nhúc nhích đến giờ rồi, về phòng khách sạn nhớ kiểm tra trước sau nghe chưa? Nếu cần giúp đỡ mà anh không bắt máy thì nhất định phải gọi cho anh Huy hoặc hoàng đấy. Ừm, nó đã vào xe ngồi, ánh mắt vẫn long lanh như trực trào rơi nước mắt nào, cô bé của anh giỏi lắm phải không? Cô bé của anh không có giỏi xa anh, nó nói thầm trong miệng hửng. Em nói gì thế? Huy làm bộ như không nghe nó nói gì. Không, không có gì. Cho anh cái này, đồng hồ đấy em quý làm đấy. Làm hư thì anh chết với em. Nó thẻ cái đồng hồ đang đeo ra cho anh rồi nhanh chóng kéo cửa sổ lên chuồng đi mất. Huy đứng đợi đến không thấy chiếc xe nữa mới an tâm chạy nhanh đến phòng bay. Anh cứ nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay vừa chạy vừa cười mãi thôi. Chiếc đồng hồ đó là món quà anh tặng nó ngày ra đi hồi 5 năm trước, thế mà giờ đây nó vẫn còn đeo, vẫn còn xem như bảo vật. Còn câu nói của nó khiến anh hạnh phúc không xiết, cứ cười mãi không nhịn được khiến cơ trưởng cũng phải trêu ghẹo. Gặp lại người thương vui đến không nhịn được đến thế luôn đó hả? Quả là người trẻ năng động mà. Vâng, vui lắm ạ. Huy ngồi trên máy bay chỉnh chỉnh các nút với vẻ mặt hạnh phúc cả chuyến bay ấy. Huy cứ như người trên mây, có thời gian rảnh rỗi lại cười mỉm lên xem xíu thì dọa cho cơ trưởng sợ run người. An về lại khách sạn, nhận phòng xong cũng kiểm tra như lời Huy dặn, sau đó chụp lại một tấm hình gửi cho Huy. An nhớ lại cả buổi sáng hôm nay mà đỏ mặt hạnh phúc, lăn qua lăn lại lên giường như trẻ con, mình cũng phải cố gắng mới được. Nó thầm nghĩ lập tức, nó bật dậy, gọi xuống phục vụ một ly sô cô la rồi mở máy tính lên bắt đầu gõ lạch cạch đến mãi khi đồng hồ điểm 1 giờ chiều nó mới dừng lại, ưỡn vai ra sau rồi nhìn ngó xung quanh chắc giờ này anh cũng hạ cánh rồi. Nó liền chụp lấy điện thoại mở lên xem vẫn chẳng có tí hồi âm nào. Chợt nó thấy có gì đó hơi bất an theo linh cảm, nó mở TV lên. TV đàn chiếu thời sự là một vụ tai nạn máy bay, cả hai phi công vì cố gắng giảm thiểu tai nạn cho hành khách đã dùng buồng lái làm lá chắn, hy sinh thân mình để bảo vệ người khác. Là kênh thời sự của chính phủ đưa tin nên nó hơi lo. Chợt nó nhớ ra anh cũng điều khiển chuyến bay đến nơi đó, nó lo lắng gọi ngay cho Huy. Anh Huy, anh mới thấy tin tức rồi, anh đang liên hệ cho đồng nghiệp của Huy đây, em bình tĩnh nhé. Huy im lặng một lúc khiến nó sốt ruột đứng ngồi không yên. An à, em nhất định phải bình tĩnh đấy. Cơ phó chuyến bay đó đúng thật là Huy rồi. Không, không thể nào. Tiếng TV đột nhiên chen ngang vào tai nó. Được biết, chuyến bay đã bị khống chế bởi một máy bay lạ được cho là của những kẻ khủng bố. Chúng đã an suy sụp, nó khóc nấc lên. Bây giờ anh sẽ sắp xếp công việc rồi bay đến đó ngay. Em bình tĩnh nhé. Sắp xếp xong công việc thì ngay lập tức bay qua đây nhé. Vâng. Huy mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu, An nhé. Phải bình tĩnh, Huy mà biết em buồn sẽ buồn làm đó. Huy cố xoa dịu tâm trí đang rối bời của nó cúp máy, ngồi thụt xuống giường, chưa thể tin được những gì đang diễn ra. Rồi bỗng, nó thấy hình của người được cho là bột của nhóm khủng bố đang bị truy nã kia, chính là khách hàng mà lần này nó nhận được. Ra là vậy, hiểu rồi, ra là có người ghen tị với nó, muốn phá nát sự nghiệp mà nó chăm chỉ dựng nên nên mới đưa vụ này cho nó thay vì từ chối nhận nhị. Thảo nào những thông tin nó tìm được vô cùng khác thường. Được, thế thì bà đây cho vào tù luôn cả đám một lượt. Chương 83 lần này, hãy để em bảo vệ anh. Nó vùi mình vào lục tung thông tin lên, bỏ ăn bỏ ngủ điên cuồng nghiên cứu lật tẩy cái bộ mặt giả tạo thối nát lên, rồi nó viết thêm cả một lá thư từ trước, dự rằng sau khi giải quyết xong sẽ công khai nó trên truyền hình luôn. Vất vả cả đêm, trói cùng cũng đến lúc đến tòa. Quả nhiên không sai, đài truyền hình vây kín các lối đi, phiên tòa cũng được theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Nó nhìn cái bảng tên anh đưa nó thật lâu, quyết định cài lên áo mình nó xuất hiện khiến ai cũng hú hét vui mừng. Nào ngờ nó lại đi sang phía tên khủng bố ngồi xuống khiến nó nhận lại không ít lời nói không hay. Nó mặc kệ, bình thản mở máy tính lên thẩm phán bước vào rồi. Nó để phía thẩm phán nói rõ tội danh trước, không vội vàng, cũng không hấp tấp, mặc kệ khi khách hàng của nó bắt đầu bực bội dục nó định để ông ta trong lúc tức giận tự khai ra trước, nhưng có vẻ như không được rồi. Ông ta bắt đầu đụng chạm đến cái nghề luật sư mà nó yêu thương quý tòa. Tôi xin phép trình bày, nó mỉm cười thật tươi, nhưng trong nụ cười lại chứa đi sát khí đáng sợ. Tên khủng bố còn chưa kịp ngửa mặt kinh thường đã bị đoạn video nó chiếu lên làm cho cứng người. Đây không phải là đoạn video ông ta cùng đồng bọn bàn bạc chiến lược à? Cái gì thế này? Ông ta hét lên. Còn đây, mong quý tòa có thể xem qua một lượt sau đoạn video đó. Các vị thẩm phán có vẻ có chút hứng thú, cầm sắp tài liệu nó đưa lên ngoài ra. Xin mời chủ tịch công ty pháp luật lên đây được không nhỉ? Nó lại cười phía dưới bắt đầu bàn tán ồn ào lên. Quý tòa cũng đã xem được các tài liệu nó đưa, tức giận cứ gọi lớn tên vị chủ tịch kia khiến ông không thể trốn được mà đi lên. Quý tòa đã xem qua tài liệu tôi đưa lên rồi, chắc hẳn sẽ hiểu ý đồ của tôi. Đúng không ạ? Nó cười còn tươi hơn khi nãy khiến cả chủ tịch lẫn tên khủng bố dùng mình e hèm. Dựa trên những tội phạm có đầy đủ thông tin lẫn vật chứng, chúng tôi sẽ kết tội cho cả chủ tịch công ty pháp luật và hình thức xử tội, xử tử. Cái gì? Con đàn bà kia, mày đã làm gì hả? Tên chủ tịch vốn ganh ghét muốn hại nó tức giận la lên, có tội tự chịu, không tội bình thản bước đi. Nó nói với giọng lạnh lùng còn nữa, không biết hai ngài có thấy thứ này quen không nhỉ? An gỡ cái bảng tên ghi ra Huy xuống. Không, không quen. Cả hai giả ngơ. Thưa quý tòa, chắc quý tòa cũng đã xem qua mục cuối tôi đưa, là về vụ máy bay ngày hôm qua. Cơ phó của chuyến bay đó chính là người quan trọng của tôi, hiện đang hôn mê trong bệnh viện, tính mong quý tòa nếu được có thể xét xử theo điều lệ, bồi thường toàn bộ chi phí cho người bị thiệt. Quý tòa có vẻ hài lòng, nhanh chóng đồng ý ngay. Hai tên đó vốn chẳng phải người bình thường, trong lúc sơ hở đã nhanh chóng bước gần đến chỗ An mà tấn công trong lúc nguy cấp. Hoàng từ đâu bay vào, cản lại cho nó. Hoàng giơ lên cái huy chương đội cảnh vệ đặc biệt của Liên Quốc mà nói, tôi sẽ coi đây là hành động khiêu chiến nếu còn tiếp tục. anh từ đâu ra vậy? An sợ hãi nép sau người Hoàng, nhanh đi thôi, Huy sắp không ổn rồi kìa. Hoàng còn đang mặc sơ mi quần tây hớt hả chạy đến đây, lại hớt hả nói, đoán chắc vừa mới từ trụ sở chính về đã phải bay thẳng đến đây vậy, việc còn lại nhờ quý tòa vậy, thành thật xin lỗi vì thật lễ nhưng tôi phải đi rồi. Chiếc xe cảnh sát do nước bạn cử đến để hộ tống cả hai đã đợi sẵn ở ngoài, nhanh chóng lăn bánh thẳng tới sân bay ngay khi cả hai lên xe. Dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người, không ngờ những thông tin về nhóm bạn bá đạo của vị luật sư này là có thật. Chương 84, huy của nó. Những năm qua Hoàng đạt được không ít thành tích đáng nể, sớm đã trở thành người trong đội cảnh vệ đặc biệt rất được tin tưởng. Lần này rời vị trí quan trọng trong một buổi lễ quan trọng, Hoàng đã phải chịu cảnh bị la không ít lần, từ đội phó tới đội trưởng, thậm chí còn bị mời lên gặp chủ tịch nước hỏi rõ lý do. Cũng may Huy dù luôn vươn mình bay cao nhưng cũng tham gia không ít trong việc giúp đỡ chính phủ, lại thêm An đang tham gia hỗ trợ pháp luật nước nhà, nên khi nghe lý do sang xem Huy và An thế nào, Hoàng cũng chỉ bị mắng vài câu rồi được hỗ trợ sang đó thật nhanh. Kết quả là còn chưa cởi bỏ trang phục làm việc đã bị hối thúc đi nhanh. May mắn có được sự giúp đỡ, cả hai đã đến được bệnh viện. Huy nằm trong 2 giờ đồng hồ ăn đến, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát bản thân, thúc giục hỏi xem phòng Huy nằm ở đâu rồi. Hoàng và nó được dẫn đến phòng theo dõi đặc biệt, tim nó quặn thắt lại khi thấy người con trai mình quấn đầy băng nằm bất tỉnh trên giường bệnh mới. Hôm qua tôi, anh còn dẫn nó đi ăn, còn bảo nó đợi anh, còn bảo anh sẽ cùng nó đón Tết mà giờ lại thành nó vào viện thăm anh. Nó ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay quấn kín vải trắng khóc. Huy của nó mạnh mẽ lắm, Huy của nó hay cười lắm, Huy của nó tốt bụng lắm, Huy của nó cũng thương nó nhiều lắm, nhưng Huy của nó không biết thương chính mình. Huy của nó nguyện hy sinh mình để bảo vệ người khác. Huy của nó tuyệt vời lắm đấy. An à, bác sĩ bảo Huy bị vật nhọn DM vào một bên mắt, e rằng sau này Huy có chút lo lắng. Nói với nó gục đầu xuống, nắm chặt tay anh hơn. Huy à, em bắt được người hại anh rồi, những người trên chuyến bay đó cũng bình an rồi, anh tỉnh dậy đi mà Huy à. Thốt lớp tiếng nó yếu ớt thì thầm với anh bác sĩ đứng bên cạnh khám bệnh cho cơ trưởng cùng mấy người đồng nghiệp đến thăm. Hai phi công anh Dũng cũng nghẹn ngào trước lời nói của nó. Huy là cơ phó, vẫn còn rất non trẻ nên đã dùng thân mình che cho cơ trưởng khi bị bọn khủng bố tấn công để cơ trưởng có thể nhanh chóng đắp cánh. Cũng vì thế mà Huy bị thương nặng hơn cơ trưởng. Cơ trưởng sau khi hết thuốc mê cũng đã tỉnh dậy, mơ hồ nhìn ngó xung quanh, nhưng tiếng các đồng nghiệp reo lên vui mừng khi thấy cơ trưởng tỉnh dậy cũng chẳng làm nó bận tâm. Nó vẫn gục mặt xuống khóc cho hết nước mắt. Huy từng nói với anh, ước nguyện lớn nhất của đời nó chính là bảo vệ nụ cười của em. Hoàng nuốt nước mắt vào trong nói với An vậy nên cho đến khi Huy tỉnh, em nhất định không được bỏ cuộc, nhất định phải kiên cường đợi Huy về, có được không? Thức, dù có là cả đời, em cũng đợi, nên là anh nhất định phải tỉnh dậy. À, cái cảm giác này, thật khác so với trước đây. Dù có là nỗi đau do dao cứa vào da, hay cơn đau từ những trận đòn roi, nó cũng chưa từng thấy tim mình đau đến thế. Trong lúc đưa vào viện, chúng tôi đã tìm thấy vật này vẫn luôn được nắm chặt trong tay của bệnh nhân. Bác sĩ đưa ra một chiếc đồng hồ. Huy khựng lại khi thấy món đồ trên tay bác sĩ. Anh bước lại gần An, ngồi xuống vô về nó trước khi đi. Huy đã nói với anh, lần này nhất định sẽ đón Tết cùng em, có phải không nào? Vậy từ giờ đến đó, An của bọn anh sẽ chọn là đứng dậy làm mọi thứ để bảo vệ người em thương, hay là ngồi đây buồn bã mà chẳng làm gì nào? Huy của em mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ trở về cạnh em thôi. Nào, em rất giỏi phải không? Vì em là An của Huy mà. Huy nhẹ nhàng vỗ về nó dần nín khóc, ngước mặt lên nhìn lấy chiếc đồng hồ trong tay. Huy nó do dự một hồi, rồi vẫn quyết định nắm lấy chiếc đồng hồ mà nó đã đưa anh lúc hai người chia tay ở sân bay, miệng lẩm bẩm vì em là An của Huy. Nó xoay người, nhìn lấy người con trai nó thương bất giác, nó đưa tay gỡ bảng tên mà Huy đã đưa nó xuống, cài lên trên chiếc mền trắng vị trí trên ngực, nơi mà mọi người vẫn luôn cài bảng tên, rồi thì thầm, An của Huy nhất định sẽ bảo vệ Huy như cách Huy đã bảo vệ An. Vậy nên Huy của An phải tỉnh dậy để cùng An đón Tết đấy nhé. Nó ép bản thân nở một nụ cười mà nó cho là đau xót nhất từ trước tới giờ. Chương 85, An sau hôm ấy, nó vùi mình vào công việc, không để bản thân có phút giây nào nghỉ ngơi. Nó biết, sau khi mất đi một bên mắt, anh sẽ không thể tiếp tục ước mơ của mình. Dù sao đôi mắt đối với phi công mà nói là một báu vật, thế nên nó càng muốn tìm cách để giúp anh hơn. Nó vừa dùng pháp luật để trừng phạt những kẻ khủng bố nổi loạn trên toàn cầu, vừa dùng chút tài nghệ của mình để tìm hiểu về công nghệ. Nó muốn tạo ra cặp kính có thể làm thay nhiệm vụ của đôi mắt, giúp anh có thể nhìn rõ thế giới thông qua việc truyền tải dữ liệu. Nó bị thương không lần, cũng thất bại không ít lần, nhưng nó chưa từng bỏ cuộc. Nó muốn Huy của nó có thể tiếp tục ước mơ. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, tuyết đã rơi trắng xóa, trông nó tàn tạ như cái xác khô đang cuộn mình trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Đã 2 tháng nó chưa được ngủ đủ giấc, mắt nó đã chẳng còn long lanh như trước được nữa. Hôm nay nó định bắt chuyến bay về bệnh viện nơi Huy nằm 2 tháng. Anh vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn nằm im trên giường với đủ thứ máy móc vây quanh. Bác sĩ bảo có thể anh là vì cơ thể vốn yếu ớt nên anh mãi chưa tỉnh dậy, nhưng căn bản là không quá nguy hiểm đến tính mạng. Suốt 2 tháng qua nó vẫn không nhịn được, mỗi ngày đều gửi vào điện thoại anh một tin nhắn như để an ủi chính mình. Hôm nay em mua được một nhành hoa nè, thơm thật đó. Hôm nay tuyết rơi dày quá, ai không muốn ra đường. Hôm nay nhìn thấy một bé mèo hoang, đẹp không? Dòng tin nhắn cuối cùng nó gửi là vào ngày hôm nay, lúc nó đang bên ngoài mua ít đồ, chợt thấy một cặp đôi đi vào, dáng vẻ rất giống với dáng vẻ anh và nó đi cạnh nhau. Nhìn này giống chúng ta thật nhỉ, họ đẹp đối quá đi. Mua xong đồ, bước ra khỏi cửa hàng, tuyết lại bắt đầu rơi. Hôm nay An của anh nhớ anh rồi. Nó quay về căn hộ nhỏ nó thuê mấy tháng nay, bắt đầu hí hoáy làm việc mãi đến tận 6 giờ chiều nó mới ngơi tay, mừng rỡ nhìn lấy thành quả của mình. May mắn cho nó, nó đã nhận được không ít sự giúp đỡ của các kỹ sư giỏi và bác sĩ giỏi nhất nhì thế giới. Cùng với tài năng của mình, nó đã làm được chiếc mắt kính đặc biệt ấy. Háo hức, nó nhanh chóng soạn đồ đến sân bay. Nó có đặt vé trước rồi, là chuyến bay lúc 8 giờ nên phải chạy thật mau nếu không sẽ chế mất. Lên được máy bay, nó mới thở phào một cái, lại cầm chiếc kính lên ngắm nghía rồi tranh thủ giết một bản báo cáo. Mãi đến tận 9:30 nó mới hoàn thành đầu nó có chút quay cuồng, hơi mệt, vẫn là nằm nghỉ chút vậy nó gỡ mắt kính ra, gấp máy tính lại, ngả ghế, đeo bịt mắt lại, nằm xuống đã ngủ ngay nhưng cũng chỉ được một tiếng, cơ trưởng đã mở loa thông báo sắp hạ cánh nó giật mình tỉnh giấc, hơi bịt mắt ra, đầu óc vẫn hơi mơ hồ giọng cơ trưởng có chút quen thuộc, hình như là vị cơ trưởng lần đó đã bị thương cùng Huy quả nhiên nó không sai, lúc hành khách xuống máy bay, nó, như một thói quen, luôn là vì khách đi ra cuối cùng a, khoan đã, không biết quý khách có quen ai tên già Huy không nhỉ? Nó bất ngờ khi tiếp viên nhắc đến tên anh a, có quen, sao thế ạ? Vậy là đúng người rồi này. Mong quý khách đợi đây chút nhé. Cơ trưởng của chuyến bay muốn gặp quý khách một chút. Nó vẫn ngơ ngác đứng đợi, trong lòng có hơi sốt ruột muốn nhanh gặp Huy của nó. Xin chào, tôi là cơ trưởng của chuyến bay, chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ? A, là ngài cơ trưởng lúc đó phải không nhỉ? Vết thương của ngài đã lành hết chưa? Vâng, đã lành hết rồi. Cảm ơn cháu vì đã quan tâm. A, không có gì. Ừ, cơ trưởng có chút do dự vì thế nào rồi tim nó chợt bẵng thắt lại, đau quá anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy, nó cười ngượng, cơ trưởng ấy nay xin lỗi, nếu lúc đó tôi hạ cánh nhanh hơn một chút, có lẽ Huy đã không bị thương nạ dạo đến thế, là lỗi của tôi. Thằng bé tài năng thế mà chỉ vì tôi mà không thể bay lên trời cao nữa rồi, bầu không khí chợt lắng đi, im lặng đến đáng sợ không sao mà, bác không cần trách mình như thế. Dù sao tính mạng của hành khách vẫn là quan trọng nhất mà. Huy chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi, cháu tin là thế, anh ấy mạnh mẽ lắm, nó mỉm cười, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cơ trưởng không biết phải làm sao cho phải, cứ buồn buồn nhìn nó vậy, cháu xin phép đi nhé. Cháu đến thăm anh ấy. Tạm biệt bác. Năm mới vui vẻ bác nhé. Chương 86 tuyết rơi dày thật. Nó bắt chuyến xe đi đến bệnh viện suốt cả đường đi, nó chỉ trầm lặng nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt đầy nghĩ ngợi. Bác tài thấy nó buồn buồn, lại còn từ sân bay đến bệnh viện nên ân cần bảo với nó, "Ẹ đã hôm nay trời lạnh như vậy, cháu phải mặc nhiều đồ hơn chứ. Người trẻ các cháu đều không cần sức khỏe nữa sao?" Nó chợt bừng tỉnh, nghe thấy lời dặn dò của bác, nó bất giác cảm thấy ấm lòng, bác cũng mặc nhiều đồ lên bác nhé. Tuyết rơi dày quá rồi bác nhỉ? Ừm, phải đó nha, năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi năm rồi, thật muốn nhanh chóng quay về với gia đình cháu nhỉ. Nó cúi mặt, bị cười nhẹ nhẹ nhưng đôi mắt có chút rưng rưng phải đó. Trở về bên người mình yêu thật là tuyệt vời. Bác đột nhiên im lặng không nói nữa, âm thầm nhìn cô bé phía sau lau đi nước mắt. Đêm nay tuyết rơi trắng cả bầu trời, ngoài đường giờ này đã tấp nập người đến quảng trường xem đếm ngược thời gian. Ngày trước bác cũng từng đón Tết trong bệnh viện, là cùng với mẹ bác. Đột nhiên bác tài lên tiếng, quả thật là không thể vui lên nổi nhỉ. Nhưng bác rất quý trọng khoảng khắc ấy, nó cho bác biết, thời gian không hề dài, chớp mắt một cái liền mất đi một người mình thương. Bài học để đời đấy. Vậy nên, dù là ở bệnh viện, cháu cũng phải trân trọng nó nhé, nó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cháu đấy. Cố lên nhé. Chúc cháu năm mới thật nhiều may mắn. Xe dừng chân, phía ngoài hiện rõ cái cổng bệnh viện quen thuộc, nó có chút xúc động, vậy mà lại được một người xa lạ an ủi, trong lòng đông có chút vui vui. Cảm ơn bác, chúc bác năm mới vui vẻ ạ. Nó vào bệnh viện, mang theo hành lý của mình đứng trước cửa phòng, nó vẫn do dự không dám bước vào. An đến rồi sao không vào đi em? Bọn anh có mua ít đồ ăn tối cho em đấy. Huy và Hoàng từ sau bước đến. Em vào ngay đây. Phòng bệnh hình như đã vắng hơn so với cái lần đầu tiên nó đến, chứ Huy ra thì chỉ còn hai người nằm lại đây. Hoàng giúp nó cất hành lý, Huy đưa nó món bánh mì nó thích. Chạy đến đây như này chắc em vẫn chưa ăn tối nhỉ? Em cảm ơn. Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng máy lạnh đang ra sức chạy cùng tiếng của các loại máy móc gắn trên người bệnh nhân. Nghe bác sĩ bảo từ đây có thể nhìn thấy pháo hoa chào đón năm mới đấy. Không biết có thể thấy hết không nhỉ? Huy lên tiếng, phải rồi ha, bác ấy bảo hướng nào nhỉ? À, bên này nè, ô hô, quảng trường quả thật nằm bên này nè. Hoàng lại tiếp lời, nó nhìn theo tay Hoàng, nhìn thấy một khúc đường đông nghịt người ăn này, em muốn đến đó xem thử chứ. Chúng ta có thể đợi lát nữa rồi đi, Huy đề nghị. Chuyện mỹ thực em không biết nữa, nó do dự trả lời, phải rồi. Cái mắt kính mà em có nói ấy, đã làm xong chưa? Hoàng hỏi. A đúng rồi, hai anh coi thử một chút đi, đã xong rồi nhưng chắc vẫn phải đeo một thời gian mới biết được. Nó đưa cái kính cho Huy và Hoàng xem và nhìn, cái kính chẳng khác gì những chiếc kính bình thường cả, nhưng khi đeo lên rồi nhắm mắt lại, điều kỳ diệu đã xảy ra khiến cả hai đều bất ngờ, vạn vật đều rõ ràng như đang mở mắt qua. Em làm thứ kỳ diệu này trong 2 tháng sao, giỏi lắm đấy An à. Cứ lắm. Nhưng em chỉ vừa làm xong thôi, ngắp, vẫn còn phải thử nghiệm thêm. Nó vừa nói vừa ngáp vừa dụi mắt, em mệt rồi nhỉ. Vất vả cho em rồi. Mau nằm xuống ngủ một lát đi. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Huy tỉnh dậy mà thấy em mệt sẽ tức điên lên mà đi hủy diệt thế giới mất. A, nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ. Hoàng vừa nói vừa dùng mình cũng dám làm đấy, cái thằng đó có gì mà không làm được chứ. Vậy nên, vì sự an nguy của thế giới, mong em nằm xuống ngủ một chút đi. Nằm đây nè, Huy bước đến chiếc giường nhỏ được kê bên cạnh Huy vậy. Vậy thì em ngủ chút. Vậy nó bị cưỡng ép bắt lên giường nên đành nằm xuống, dù sao người nó cũng đã thấm mệt rồi. Ngủ ngon nhé. Chương 88 đón năm mới, nó làm một giấc đến tận khi bên ngoài bắt đầu lóe lên vài tia sáng, căn phòng đã tối om. Huy và Hoàng đều đi đâu mất rồi. Nó mở điện thoại lên, ánh sáng từ điện thoại làm nó chói mắt. Đã 11:58 rồi, có lẽ bên ngoài đang bắn thử đó. Lại nhìn sang Huy, anh vẫn ngủ ngon trên giường bệnh. Không phải anh bảo sẽ đón Tết cùng em sao? Nó ngồi xuống cạnh anh, em làm xong cái kính cho anh rồi đấy, khó lắm đó. Em đã phải thức suốt 2 tháng nay để làm việc đó, anh phải tỉnh dậy để khen em chứ. Bên ngoài quảng trường đã đông cả người, còn có chương tình âm nhạc rộn ràng cả khu phố nữa. Tuyết vẫn rơi đầy như đang cưa cái lạnh leo vào tim nó. Nó đưa tay nịch tóc anh. Tóc anh mượt thật đó, hình như đây là lần đầu em chạm vào tóc anh nhỉ. Thích thật rồi. Bỗng ngay khi vừa dứt lời, nó thấy tay anh động đậy, còn tưởng vì tối nên nhìn nhầm. Nó dụi mắt mấy lần ha, ra là hoa mắt. Nó gục xuống giường sau khi xác nhận tay anh vẫn chẳng có tí động tĩnh nào. Ăn của anh giỏi lắm. Đột nhiên từ trên phía đầu giường có một giọng nói yếu ớt vang lên. Ừm, "An của anh rất giỏi, vậy nên anh mau tỉnh dậy đi." Nó trả lời trong vô thức, còn tưởng mình vẫn đang mơ ơ, nó chợt bừng tỉnh, nó ngốc đầu dậy, nhìn sang nơi phát ra tiếng động trời ơi. Huy của nó tỉnh rồi. "Hắc, hả em vẫn còn mơ hả? Nó vẫn chưa tin không phải anh đã hứa với em sao?" Huy run run giơ tay xoa lên đầu nó, "Anh nghe thấy lời em nói cả rồi, An của anh giỏi lắm, anh tự hào về em lắm." Huy mỉm cười nhẹ nhẹ, nó cuối cùng cũng tin, không kìm nổi nước mắt nữa, "Hu hu, Huy à." Thức, thức nó mếu máo, vừa gọi anh vừa lấy tay lau đi nước mắt, "Được rồi, anh ở đây rồi, không sao cả, cảm ơn vì em đã luôn đợi anh, An của anh giỏi lắm đấy." Huy xoa xoa đầu nó, tuyết ngoài trời cũng dần ngừng rơi, như thể cái lạnh lẽo trong tim nó cũng đang dần bị đánh bay, nó biết mà, Huy của nó mạnh mẽ lắm, chắc chắn sẽ không để nó lại một mình đâu, "A hu hu, anh quá đáng lắm, hu hu, đã bảo sẽ cùng em đi chơi mà." Thức ức nó bật khóc không ngừng, càng ngày lại càng khóc to hơn, nó có rất nhiều thứ muốn nói anh nghe, có rất nhiều thứ muốn cùng anh làm, có rất nhiều điều muốn tặng cho anh, còn có câu trả lời anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ suốt mấy năm qua, nhưng nó không nói được lời nào cả, nước mắt nó cứ chảy dài, tiếng ấp cứ vang lên mãi. Huy và Hoàng quay về với ít đồ trên tay, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng sụt xịt, vội chạy ngay ra giường, "Huy, hai đứa sao thế?" Huy hốt hoảng kéo rèm che ra hỏi, "Ơ, tỉnh rồi hả?" Hoàng nhìn thấy Huy đang giơ tay lên xoa đầu An đang lau nước mắt, Huy mỉm cười, "Đến đưa khăn giấy cho An, Huy tỉnh lại rồi, có thể cùng em đón năm mới rồi." "Phải đó, vậy là Huy thực hiện được lời hứa rồi nhé. Nào, em muốn người vừa tỉnh dậy đã thấy người mình thương khóc đến sưng cả mắt sao?" Hoàng đặt đồ xuống bàn rồi nói, "Cô bé của Huy, công chúa của họ rơi lệ rồi, giống y hệt cái lần đầu họ gặp mặt công chúa, nhưng vui làm sao, đó chẳng phải nước mắt đau khổ nữa, đó là những giọt nước của hạnh phúc." Cả ba vây quanh An dỗ cho nó nín khóc, chọc cho nó cười, trêu cho nó vui bùm, tiếng pháo nổ chào đón năm mới cũng vang lên, như đang vui vẻ chúc mừng cho nó, "An của anh, năm mới vui vẻ nhé." Giọng Huy nho nhỏ mà trầm ấm, chương 89, mắt kính ba anh phải dỗ mãi nó mới chịu nín khóc, "Mừng." Dỡ mà mỉm cười, Huy thấy mắt nó đỏ ửng lên, thân quần vì thức khuya mà xót xa, "Em có nghỉ ngơi đàng hoàng không thế? Sao lại nhìn kiệt sức thế này? Có mà em nhìn mà còn không biết tình hình hả? Não bị chập mạch rồi. Con bé vất vả để đòi lại công bằng cho cậu cả đấy, còn không mau cảm ơn con bé đi." Huy nhíu mày, cười không nổi nốc, "Đã bảo em phải biết giữ mình rồi cơ mà." "Nhưng mà phải rồi, không phải em có thứ muốn đưa Huy xem sao? Mau mau đưa đi." "Không được, phải để bác sĩ kiểm tra xong mới có thể đưa anh ấy, giờ này thì bác sĩ đều về nhà đón Tết cả rồi, chắc phải đợi vài hôm nữa nhỉ? Chúng ta cũng không biết được có thể đưa cái thân tàn này của Huy ra ngoài nhắm cảnh không nữa." "Ai, sao cậu hay bị thương lúc quan trọng không thế?" Hoàng trách Huy, "Vâng vâng vâng, lỗi tớ được chưa?" Huy trả lời cho có khiến Hoàng tức mà bật lại được, An dù vừa tỉnh dậy nhưng khóc nhiều quá, nó cạn năng lượng rồi, vô tình ngáp một cái, "Tất nhiên, cái hành động đó đã lọt vào mắt Huy rồi, em mệt lắm rồi đúng không? Nằm xuống nghỉ đi." "An mệt rồi hả? Mau mau nằm xuống đi. Cũng gần 2 giờ rồi còn gì." Nhưng mà em nằm đây rồi, hai anh nằm đâu? Ở đây nhiều giường lắm, em đừng lo, nào, anh tắt đèn đấy nhé." "À ừ, ngủ ngon." An Huy thì thầm với nó, "Anh cũng ngủ ngon." Nó mỉm cười trả lời. Sáng hôm sau An bình thường muốn dậy sớm, vậy mà hôm nay lại là người dậy trễ nhất đám em dậy rồi hả? "Nè, món mới đấy, là Huy chọn cho em đó." Em xin lỗi, đáng lẽ em phải dậy sớm hơn chứ." Cả ba đều nhìn An cười bất lực, "An ngủ ngon như thế, anh mừng còn không hết." "Đúng đó, chỉ là ngủ trễ nên dậy trễ thôi mà." "Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần anh cũng là bị Huy dựng đầu dậy ấy, chứ không có khi anh còn thức trễ hơn cả em. Nó được cưng chiều đến thế đấy, nếu có ai chứng kiến được cảnh đấy chắc ghen tị đỏ mắt mất thôi." Mấy ngày Tết cứ thế mà trôi qua, Huy, Hoàng và An đóng quân luôn trong bệnh viện cả tuần, cuối cùng thì vị bác sĩ chăm sóc cho Huy cũng quay về, vui ra mặt mà báo tin vết thương của Huy đang lành khá nhanh, vài hôm nữa là có thể về nhà rồi. Còn có, cả lớp Huy cũng đến thăm lớp trưởng yêu dấu mất tích 5 năm, đến khi nghe ngóng được thông tin thì nằm luôn trong bệnh viện, hôm lớp đến có vài người đồng nghiệp của Huy cũng đến thăm, thế là Huy háo hức đòi An đưa cho cái kính để khoe khoang với cả thế giới, "An à, em mau mau đưa kính cho anh đi." "Phải rồi ha, nhưng em phải đưa bác sĩ coi qua đã." "Kính? À đúng rồi, là cái đó." "Phải ha, phải ha. Kính của em lên trang nhất mấy tuần rồi đấy. Náo loạn cả thế giới luôn cơ mà." "À, sau khi quay về em sẽ xử lý mấy cái đó sau." An nhanh chóng đi hỏi bác sĩ một chuyến rồi lại chạy về đưa ngay cái kính cho Huy. Huy hồi hộp đeo lên, xung quanh cũng im re mong chờ cảm nhận của Huy qua. Cứ như anh không hề bị mất một bên mắt vậy. "Nhìn rõ lắm đấy." "An à, em giỏi quá đi." Huy tự hào mà nói, mọi người vô cùng bất ngờ, thích thú nhìn lấy cặp kính đặc biệt kia, "Hẹn không có gì là miễn phí đâu đấy. Làm được cái đó không dễ đâu." "Thế em muốn gì nào?" "Thương em muốn chương 90 đi cùng nhờ dù thế, điều em muốn là đấy sao?" Huy cười bất lực, "Hẹn em đã muốn đến đây lâu lắm rồi." Sau vài ngày ở lại bệnh viện, Huy cuối cùng cũng được thả về, vẫn còn trong thời gian dưỡng thương, anh tranh thủ thực hiện lời hứa của mình với An, còn tưởng con bé sẽ nói ra điều nào to lớn lắm, cuối cùng con bé lại chọn đi đến thủy cung to lớn xung quanh toàn là nước với nước, quả nhiên, An của anh vẫn mãi chỉ là cô công chúa nhỏ bé thích được nuông chiều. Cả hai cùng bước vào trong, thu hút không ít ánh nhìn, một phần vì họ đẹp, phần nữa là vì An mấy ngày trước còn đang làm thế giới trao đảo, không ít người nhận ra cô nhưng không dám đến gần, An dường như không hề để tâm, vẫn hồn nhiên kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác, quả a đẹp thật, nó đứng giữa cung đường hình mái vòm, trên dưới trái phải đều có cá bơi vây quanh An lấy máy chụp hăng say, còn không để ý xung quanh ngoài Huy ra còn có một nhóm người vẫn luôn theo dõi nó. Huy phát giác, lấy áo khoác của mình khoác lên cho An, liếc sang nhóm đó, "Cảnh cáo đi thôi, đưa em đến trường đại học của anh cũng có mấy thứ hay ho làm đấy." "À ừm." Quả nhiên, ngay cả khi họ đã gần ra khỏi khu tham quan chính, nhóm người đó vẫn đi theo ăn à, em ra kia mua vài cái bánh đi, vị sô cô la của bánh này ngon lắm đó. Huy chỉ tay ra một xe bán bánh nhỏ thật sao? Thế anh đợi em ở đây nhá. Đợi An chạy đi rồi, Huy mới quay mặt lại, lạnh lùng hỏi đừng giả vờ nữa, tôi biết mấy người đang theo dõi cô ấy rồi, mấy người muốn gì đây? Mang theo cái máy quay to đùng đó chạy đi khắp nơi không mệt sao? Đám người bị gọi đến tên giật hết cả mình chúng tôi là người từ nhà đài, đang quay về thủy cung thì phát hiện ra cô ấy, thế là cấp trên bảo đi theo chân hai người nhà đài ạ. Tốt lắm, nhắn lại với cấp trên của mọi người, tôi đủ khả năng khiến ngài ấy mất việc đấy, đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. Cô ấy đã thông báo lịch họp báo trên trang cá nhân rồi, yêu cầu mọi người không làm phiền cô ấy trong khoảng thời gian cá nhân, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Huy nhìn thẳng vào camera nó rõ từng câu từng chữ anh biết, cả ngày hôm nay đã bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội cả rồi, đến cả bạn bè trong lớp cũng đã tìm ra kênh đang phát sóng Huy để họ yên đến tận bây giờ mới bắt quả tang vì anh mong, sau cái lúc đó, họ sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình xem ra anh đã sai rồi nhỉ. Nhưng mà anh có liên quan gì đến cô ấy mà trên bảo? Lẽ nào là bạn trai sao? Một người trong số họ vẫn cố chấp hỏi mời cô đây lên mạng tìm thử xem Nguyễn Gia Huy là ai nhé. Còn bây giờ, cảm phiền mọi người tránh ra dùm chút. Huy cười, giọng đầy lạnh lẽo cô bé của anh về rồi, anh chủ động bước nhanh đến chỗ An, anh nói đúng. Món này ngon thật đó. Đúng chứ? Nào đi, thổ Huy khoác lên vai An, liếc mắt ra sau nhìn đám người đang đứng chờ chờ ra nhìn họ hửng. Anh sao thế? Không có gì đâu. Từ đây qua trường anh cũng khá nhanh, thế mà anh không biết xó nơi như này ở gần trường mình cơ đấy trời ạ. Hệ, anh có thật sự là ở đây không thế? Em không tin anh à? Huy bày ra vẻ mặt buồn tủi, tin làm sao cho được chứ? Thứ, ơ kìa. Vì tớ làm lạc mất tên nhân vật mà trước đó tớ có đặt rủi nên tớ thay bằng cái tên này nhé. Xin lỗi vì sự ngu ngốc này của tôi, chương 91 hoàng hôn trường hàng không có khác, to giữ thần luôn. An mắt chữ A mồm chữ hó trường Huy theo học thuộc tốt đầu của đất nước, còn góp mặt trong bảng xếp hạng của thế giới nên rất được đầu tư về cơ sở vật chất, khuôn viên trực rộng, lại thoáng mát nhiều cây, thư viện, canteen, phòng thực hành, phòng lắp ráp, phòng sửa chữa, nói chung là ngoại trừ máy bay thật ra thì gì cái gì cũng có. Lên đại học, Huy không tham gia vào câu lạc bộ nữa, anh dành thời để phát triển những gì mình thích và những gì có ích cho mình hơn, thậm chí dù là có tiếng trong trường nhưng bạn bè thời đại học cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ra trường liền không còn liên lạc với nhau mấy nữa, anh không thấy cô đơn sao? An vừa nghe Huy nói vừa thắc mắc hỏi Huy búng bảo chẳng An, ngốc, có em nói chuyện rồi thì cô đơn cái gì nữa? Nó đỏ mặt, lấy tay che chán rồi chạy đi trước Huy dẫn An vào từng phòng một, nơi anh đã học, nơi anh đã làm bài, nơi anh đã thực hành. Ơ, nó chợt reo lên, vội móc điện thoại ra hưởng. Sao thế? Nhìn nè, đây là nơi anh chụp tấm hình này phải không? Em thích tấm này làm đó. Con đặc làm màn hình nên nè, nó hào hứng khoe anh. Ô đúng rồi nè, lâu quá nên anh không nhớ đấy, ra là em thích những cảnh thế này à, hì hì, hoàng hôn là cảnh đẹp nhất trong ngày. Thế chiều nay đưa em đi ngắm hoàng hôn, có một nơi đẹp làm đấy. Thật sao? Mắt nó sáng rực lên đường. Đúng như lời hứa, đến khi mặt trời gần xuống, Huy chở An đến một công ty, nơi có một cái sân thượng to đùng, An lấy làm lạ, thắc mắc đủ điều ơ. Không phải anh nói đi ngắm hoàng hôn sao? Ừ, chúng ta đi ngắm hoàng hôn mà, Huy cười, vẻ mặt đầy bí ẩn. Huy đỗ xe trước cửa công ty, bước xuống rồi mở cửa xe cho An. Hiên ngang bước vào công ty, bọn họ giờ làm chính thức là 9 giờ sáng lận cơn nên phải đến 6 giờ mới tan làm. Ai cũng đang chăm chỉ cả. Huy dẫn An lên lầu bằng thẻ riêng, dưới sự bất ngờ của An nó hoang mang đi theo anh lên trên. Giám đốc nhân viên đi ngang qua họ đột nhiên nói ừm, mọi người vất vả rồi. Giám đốc, anh vậy mà lại giấu em chuyện này ư? Bị em phát hiện rồi hả trời, anh định lát nữa mới nói cho em cơ mà, mau nói nhanh nhanh đi mà. Đợi lát nữa em sẽ biết thôi. Huy dẫn An đi thẳng tới phòng chủ tịch anh, em vào nhé ừm bên trong vọng ra tiếng trả lời. Huy mở cửa, An lại bất ngờ ơ. Dù này là sao? Đây là công ty của anh Huy, còn anh là giám đốc hỗ trợ cho anh ấy thôi, thế nào, bọn anh rất đỉnh phải không? Đỉnh thật đó, nhưng mà sao giờ mới nói với em chứ, nó phụng phịu là bất ngờ cho em thôi mà. Thiết kế tòa nhà em thấy có quen mắt không? Là thằng Huy nó lấy thiết kế khi trước của em mà làm đấy. Hì hì, mà thôi nhìn kìa, mặt trời dần đi xuống rồi. Phòng chủ tịch quả thật có cái view hoàng hôn khỏi phải bàn, đẹp xuất sắc, đẹp hoàn hảo, đẹp không còn gì đẹp hơn. An vô thức đưa tay lên như một thói quen tách. Ở dưới lầu có quán bán món sô cô la ngon lắm đấy, em muốn ăn không? Ăn. Thế thì cả ba chúng ta cùng đi đi, anh cũng hơi đói rồi, vậy hôm nay quý ngài chủ tịch trả tiền nhé, sẽ trừ tiền vào lương của em ở kia. Huy mỉm cười nhẹ khiến nhân viên trong phòng đều bất ngờ đến ngỡ ngàng, tình huống này là gì đây? Chuyện Huy, một chàng trai sống chết cũng giữ khoảng cách với nhân viên nữ, dẫn một cô gái lạ mặt vào công ty đã là chuyện lạ rồi, giờ đến Huy, một người bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, chưa một lần cười nhẹ nhàng như thế khiến cả văn phòng choáng váng. Đợi đến khi cả ba rời đi rồi, mọi người mới nháo nhào lên, cô gái đó là ai thế? Trời ơi, mọi người thấy gì không? Chủ tịch cười đó. Khoan đã, chuyện này là thế nào thế? Chương 92 An của bọn anh ngầu thế. Cả ba xuống quán dưới lầu công ty mua vài cái bánh nhưng không ở lại quán mà vòng ngược lên công ty ngồi ăn à, thì là vì vị trí của Huy bị bỏ trống lâu quá nên công việc chất đống lên hết cả rồi, giờ chỉ có nước là xách quần lên mà chạy ý lại nạ thôi à. Chủ tịch ngài xem qua cái này giúp em được không ạ? Lên đến nơi thì cả ba bị chặn lại bởi một cô gái ngoại quốc da rẻ trắng trẻo, cô ta cứ sát sát vào người Huy, cố tình mặc áo hở hang để lộ vòng một đầy đặn của mình khiến An nhăn mặt trẻ con không được nhìn. Thư mắt Huy lấy tay che mắt An, đi em thua anh có 3 tuổi thôi đấy. Rồi vào ăn bánh nào, cô luật sư mới lớn nè. Câu nói của Huy cùng cái liếc mắt sắt đá của Huy đã khiến cô ta dùng mình, bày ra cái vẻ nũng nịu hệ đại chủ tịch, giám đốc cứ hiếp tôi kìa. Uy đợi đến khi hai đứa em của mình vào phòng rồi mới đổi sắc mặt, lạnh lùng xé nát mớ giấy tờ cô ta đưa anh ngày mai không cần đi làm nữa, cho cô một ngày để thu dọn đồ đạc chủ. Chủ tịch nói gì thế, thiệt là biết trêu người mà. Cô ta hoảng loạn nói tôi không phải loại người thích đùa giỡn. Huy vào phòng, bỏ mặc cô ta đang bực tức hết cả lên. Dính tiếng chuông điện thoại Angel lên, a, em xuống lấy đồ cái. Để anh đi cùng em thôi khỏi, anh cứ ngồi đây đi. Được không đó? Cứ để Huy đi cùng em đi không sao mà. Em đi rồi về liền. An Lon Ton chạy xuống lầu dưới sự tò mò của nhân viên cả phòng lúc quay lại, nó cầm theo tận mấy bịch toàn là nước với nước mọi người vất vả rồi. Uống nước hong. Nó vui vẻ để lên bàn rồi nói to tiếng xì xào vang lên, GUAA là hãng nước tôi rất thích này. Nghe nói nước ở đây ngon lắm đó. Chúng ta uống có được không ta, tôi cũng không biết mọi người thích uống cái gì nên đặt mọi thứ một ít, mong rằng mọi người thích nhé. Vất vả cho mọi người rồi. An túi đầu cảm ơn rồi lại cười thật tươi xì, chả biết có bỏ thuốc độc trong đó không nữa. Đột nhiên một chất giọng chua chát vang lên, vậy mời cô đây lên thẩm định cho nó cũng chả vừa gì ha, có độc nên mới không dám uống chứ gì. Câu nghĩ tôi dính bẫy của cô chắc. An nhìn cô ta với ánh mắt sắt đá, tay cầm lên một ly nước, từ từ bước đến chỗ cô ta. Xin lỗi, phiền mọi người né chỗ này ra chút xíu nha. Cô định làm gì? Uy hiếp tôi. Ha ha, cô biết tôi là A Giảo. An đổ sạch ly nước lên đầu cô ta, ồn ào quá đi mất, mời cô im lặng dùng cho để mọi người còn hoàn thành công việc cái. Câu nghĩ cô là ai hả? Tôi là ai, cần đến cô biết sao? Hơn nữa, mấy hành động như quyến rũ cấp trên, cô không thấy kinh à? Ha, được đi bên cạnh chủ tịch và giám đốc như thế, chắc cô cũng chẳng trong sạch gì. Cô ta nhếch mép cười đều à, phải rồi. Cô có phải luật sư An trong vụ máy bay lần đó không? Phải rồi, thảo nào trong quan thế. Đúng rồi ha. Là cô luật sư ngầu ngầu đó. Đúng là trong giống thật. Nghe rồi chứ. Thế, thế thì sao, chắc gì cô đã trong sạch. Người giải thích với cô nó cầm điện thoại lên, gõ gõ cái gì đó định gọi trợ giúp à? Sợ rồi, cô ta khiêu chiến An điềm tĩnh, tiếp tục nhìn màn hình đồ chỉnh TV của phòng mình ở đâu vậy nhỉ? Nó quay sang hỏi nhân viên A. Đây ạ, bíp hàng loạt các video 19 hiện lên mà người trong đó đều là ả ta đang say sưa với người đàn ông khác gái. Cái gì? Thế nào? Còn nữa đó, cô muốn tôi chiếu lên luôn không? Không, làm sao mà? Khả năng tổng hợp và tìm kiếm thông tin của luật sư rất đỉnh đấy ơ. An bất ngờ quay đầu khi TV đột nhiên tắt cái rụt được rồi, con nít con nôi mà học đòi xử lý mấy thứ này, bẩn tay em rồi thì làm thế nào đây? Mau mau vào phòng đi, bánh của em sắp nguội lạnh đến nơi rồi kìa. Huy kéo nó đi, không quên ném cho ả một cái lườm khoan nhưng mà anh đủ cho em thêm chút nữa đi mà không thể để người ta ức hiếp hai anh như thế được. An vừa la vừa bị Huy bất lực kéo vô phòng. Mới có mấy năm không gặp lại mà sao con bé thay đổi thế trời. Huy phờ phạc đóng cửa lại rồi ra ngoài còn tìm được mấy thứ hay ho này trong thời gian ngắn như vậy. Em coi chừng đó Huy à. Huy đổ mồ hôi hột nhìn lấy mấy cái video An đã chiếu lên sắt phong trong nghề. Chiều nay lập tức dọn đồ đi cho tôi. Khoan đã, chủ tịch. Ngài nghe tôi giải thích. Lẽ nào tôi lại phải tin cô thay vì công chúa của chúng tôi? Hả? Cô ấy là người của tôi, cũng là người của nhà họ Nguyễn. Lẽ nào bọn tôi lại phải chọn tin người ngoài như cô mà bỏ mặc cô ấy à? Có ổ thịt bằng được một gốc của cô ấy chưa mà tôi phải tin chứ. Huy nết mép cười với ả ta khiến ả không còn miếng mặt mũi nào. Chương 93, uy lực của em đó. Mấy người dám ước hiếp tôi. Ha, mấy người sẽ phải hối hận ngay thôi. Cô ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó nhớ dọn đồ rồi đi dùng cho nhé. Phiền lê. Huy vào phòng, vươn vai lên rồi nói các anh không sợ ai kia sẽ làm gì mấy anh à. Chị người ta có hôn ước với nhà họ đấy. Ô hô, Huy bất ngờ khi nghe cái tên ấy nhóc con, mới có mấy năm mà em tài thế rồi hả? Huy nhìn nó cười hẻ. Lưu ý những điều sau đây đều là giả tưởng của tác giả. Không có thật ngoài đời. L đâu? Ai bắt nạt em chị đâu? Một bà cô ăn mặc chói lóa bước vào, nhìn là biết chảnh rồi chị. Ừ, dám ăn hiếp em gái chị đây hả? Được, chị cho cái công ty tàn này thành cát bụi. Ừ, giỏi ghê, hôm nay mọi người vất vả rồi. Đi thôi, đưa em đi ăn mấy món ngon. Uy đi ngang qua nói vài câu rồi lơ đi cậu. Này đứng lại dám đi đâu? Đi nhà hàng lần trước chúng ta ăn đi. Có mấy món mì ngon lắm ấy. Anh nhớ không? Phải rồi ha. An vẫn thích mì chứ? Mì, mắt nó sáng rực lên à. Đàn bà kia hoàn toàn bị lơ. Mặt cô ta đỏ bừng lên vì xấu hổ, bắt đầu dở cái giọng khinh thường ha, tao gọi cho chồng tao, để xem tụi bây còn đứng đây được bao lâu. Lúc bấy giờ họ mới chịu dừng bước biết sợ rồi. Ha ha, muộn rồi, à, chồng à, eo ơi gớm quá, ai là chồng cô cơ. Tiếng điện thoại từ đâu đó vang lên vừa hay, nó lại khớp ý chăng những gì cô ta nghe được trong điện thoại mình bất ngờ. Cô ta vội vã cầm điện thoại xem thử xem mình có bấm nhầm nút loa ngoài không quái, quái lạ, loa ngoài đâu có bật. Chả nhẽ mình nghe nhờ đừng có thắc mắc nữa. Nhìn sang chỗ mấy người cô mới khinh thường ấy, tiếng trong điện thoại lại tiếp tục vang lên. Cô ta quay đầu ra chỗ Huy và An cái. Cái gì? Anh Hoàng, nghe bảo có người muốn đập nát công ty này đó, còn có người bảo em bỏ thuốc độc vào nước nữa cơ đấy. An mách lẹo không ngờ gu cậu tệ tới vậy, anh thá em nên đi đo mắt đi là vừa đấy. Hoàng à, khoan từ từ, em giải thích được. Tập đoàn nhà cô ta làm ăn trái pháp luật, còn xây dựng cả một đường dây bán chất cấm xuyên quốc. Cái tờ đính hôn ấy căn bản đến cả dòng chữ cũng viết sơ sài, còn dấu hay chữ ký đều là giả, cho nên căn bản là cô ta chỉ như một công cụ để bắt gọn cả một đội luôn mà thôi. Loại phụ nữ đó thì thôi em thả độc thân còn hơn GFF, tội nghiệp đấy mà. Như này thì đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành công việc rồi. Cũng tiện ghê, An đột nhiên nói, rồi lấy từ trong túi ra hai cái còng tay bắt giữ được tội phạm rồi. Giờ phút, ngày cái gì? Nó móc trong túi ra một cái huy hiệu, tôi là bộ phó bộ pháp luật, đồng thời cũng là người phát hiện và điều hành cả kế hoạch tóm gọn này. cảm ơn vì cô đã giúp tôi hoàn thành công việc sớm hơn nhé.
Cái gì?
Không thể nào. Bùm An đánh từ phía sau làm cho hai ả ta tạm thời bất tỉnh ổn. Ghê An à, vụ này là như nào cơ?
Em đi bắt tội phán á?
Tại sao?
Lỡ em bị thương thì làm sao?
Anh tưởng luật sư chỉ ngồi trong tòa án thôi chứ?
Ơ này không đúng, tại sao vụ này lại được giao cho em?
Khoan đã, từ nào chúng ta cần quay về nước một chuyến, anh nói đúng đấy. Lỡ mà con bé xảy ra chuyện hay em cho hai người bất tỉnh luôn đi ha. Nó nhìn Huy và Huy, miệng cười tươi thôi, ngày mai về nước một chuyến đi.
Giờ đi ăn đã.
Đi thôi.
Huy vội vã lảng sang chuyện khác. Ừ nhỉ.
Em đói rồi đúng chứ?
Đi thôi.
Cả văn phòng khi nãy đang chuẩn bị về thì bị bộ phim kịch tính này giữ chân lại, chứng kiến đến tận bây giờ không khí bỗng chợt trở nên im lặng đến đáng sợ, nhưng ai cũng có chút một suy nghĩ đó là ai mà làm chủ tịch với giám đốc phải đổ mồ hôi lạnh luôn vậy?
Ngầu quá.
Chương 94 họp báo như đã nói, Huy và Huy đưa An đến nhà hàng có mấy món mì ngon mê ly làm nó sáng mắt, vui vẻ ăn hết món này đến món khác ăn nhiều vào. Em sao lại gầy thế này?
Còn không phải là vì em bất tỉnh nhân sự tận mấy tháng làm người ta lo lắng à?
Huy cố tình chọc ghẹo. Huy bị nói trúng tim đen, Huy đang uống nước liền bị sặc, ho khụ khụ. Còn không phải vì anh không ngăn con bé lại à?
Có ngăn cũng không được, thôi thì cứ để con bé làm điều mình muốn đi, thế anh cũng là đồng phạm rồi còn gì gì, còn đỡ hơn em.
An vừa ăn vừa cười, lâu lắm rồi nó mới thấy ấm áp thế này, thật mừng vì mọi chuyện cuối cùng cũng đâu lại vào đấy rồi. Hôm sau họ bắt chuyến bay sớm nhất về nhà thật, nhất quyết muốn về dự họp báo cùng An, tiện thể hỏi cho rõ cái vụ hôm qua. An có lẽ vì có Huy và Huy đi cùng nên ngủ ngon hơn hẳn, đánh một giấc từ lúc lên máy bay đến tận khi máy bay hạ cánh nó dường như trở thành con nít lên ba. Khi đi cùng hai ông anh này ấy, từ kêu dậy, xách đồ đến cứ gọi xe đều chẳng cần đụng tay, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là được. Giờ cũng đã 7 giờ sáng, hôm nay lại là thứ nhì nên nhà Huy ai cũng thức cả rồi, họ quyết định bay về căn nhà ấy trước. Ôi trời,
tụi con về rồi.
Huy và Huy hai tay hai vali kéo vào nhà, cùng nhau chào cả nhà đang dùng bữa. Chào mọi người ạ. An đi theo phía sau còn chưa tỉnh ngủ, Lý Nhí chào mọi người, nó bé quá lại đứng đằng sau nên bị hai cái cột điện di động che khủng ạ. Thế mà cả nhà không ai là không nhận ra cái giọng nói ấy. Ôi trời, An đấy à?
Vào đây nào con.
Chị An tới sao?
Lâu quá rồi không đến thăm bọn ta, cái con bé này thật là
khác hẳn với khi thấy Huy và Huy. Lần này ai ai cũng đều hớn hở đứng dậy chạy ra vây quanh An.
Thế là hai anh em mình là người Dương hả?
À hả hả. Huy lần này về còn là để nhận lấy một nhiệm vụ khác từ nhà nước nên sửa soạn đến quốc hội trước, còn An và Huy đến dự họp báo nên thông thả hơn, chậm rãi chuẩn bị rồi mới lên đường. Quả là lần họp báo làm chấn động cả thế giới mà, từ sớm đã có hàng tá trang báo cử người đến đứng đợi, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu cũng đến sớm trong sự mong chờ háo hức. Jun không.
Huy quay sang hỏi An đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Mẹ giờ Jun sẽ không sao đâu. Huy xoa đầu An, có anh ở đây rồi.
Kỳ hỉ, phải nhỉ.
Cả hai vừa xuất hiện, ánh đèn từ máy ảnh đã bắt đầu nhấp nháy, còn có không ít phóng viên bao quanh liên tục hỏi. An bỡ ngỡ mẹ chút nữa là bị kẹt lại phía sau, may mà Huy vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cho nó, trở thành bức tường vững chắc cho nó chật vật mãi mới đi vào nơi họp được. Cả hai đã thề rằng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Cuộc họp kéo dài tận 3 tiếng, đa số đều xoay quanh cách tạo ra thông số đã thu được và ưu điểm cũng như khuyết điểm từ chính người đã trải nghiệm suốt mấy tuần qua. Họp xong buổi sáng, mọi người ra về nghỉ ngơi để chiều lại tiếp tục lấy thêm mấy cái thông kê khác phục vụ cho việc nghiên cứu lần này. Thì cảnh sát đã vào việc nên phóng viên đều đã ngoan ngoan đứng vào hai bên, nhưng câu hỏi thì vẫn cứ là vô vàn trợn. Từ đâu đó Huy nghe thấy tiếng la lớn, nghe bảo quá khứ của luật sư An khá đen tối, thậm chí cô còn từng muốn tự tử, cho hỏi điều đó có phải sự thật không ạ.
Giọng người phóng viên đó rất lớn, lớn đến nỗi ai ở đó cũng có thể dễ dàng nghe thấy tất cả. Đông ý mặt xì sao dòm ngó An, thứ ký ức kinh khủng nó vốn đã chôn chặt xuống tận đáy sâu giờ lại bất ngờ trỗi dậy, cộng thêm những ánh nhìn xung quanh khiến nó run lên, đầu óc bắt đầu choáng váng. Huy che mắt nó lại, túi xuống nói nhỏ vào tai nó, cố gắng kéo nó ra khỏa mớ cảm xúc hỗn độn kia. Xe của Hoàng ở phía trước đấy, cậu ấy sắp xuống rồi, khi anh đếm nhất định phải chạy thật nhanh về phía Hoàng nhé.
Ừ, nó run lên trong sợ hãi mà đáp. An à, em giỏi lắm, giờ thì chạy nhanh nào.
Nó bị Huy xô lên phía trước bất ngờ, nó ngoái đầu lại nhìn, lại bị tiếng gọi từ phía trước làm giật mình. An
Hoàng la to lên. Huy nhép miệng bảo nó chạy đi rồi mỉm cười. Nó biết nụ cười này, nụ cười mà nó luôn thấy khi anh đã nắm chắc chiến thắng, nụ cười khiến nó an tâm mà chạy vào xe. An vừa đóng cửa, Hoàng đã tăng tốc chạy đi mất. Giờ thì không biết vị nào vừa hỏi câu hỏi tế nhị ấy thế nhỉ.
Chương 95 con, em thích anh con. An ngồi trên xe bần thần, người nó vẫn còn run lên, nó cứ tưởng nó quên được quá khứ rồi, ra là không phải thế, những trận đòn roi vẫn luôn thường trực chờ ngày phản công. Rồi nó nhớ đến cái cảnh nó lên sân thượng ngồi đọc bảng thành phần của mấy viên thuốc thật cẩn thận, sau đó dứt khoát uống hết vào và thả mình xuống tòa nhà cao không được rồi, lát nữa còn phải đến gặp chủ tịch nước, nếu cứ thế này thì không ổn. Không, phải bình tĩnh lại, nó sợ hãi. Càng cố chấn an bản thân, nó lại phát hiện ra mấy lời chửi rủa ngày càng xuất hiện nhiều hơn, to hơn, chèn ép lấy cái bộ nao né nhỏ của nó. Đây là lời cảnh cáo duy nhất tôi đưa ra cho mọi người nhé, quá khứ của người khác không phải là thứ mà ai cũng được phép đào lên đâu. Nếu là mọi người, liệu mọi người có thấy vui không khi ký ức của mình bị lấy ra làm thứ để bàn tán?
Còn nữa, quá khứ của An như thế đó, thì sao nào?
Liên quan gì đến An của hiện tại?
Mà nếu có liên quan thì cũng chẳng liên quan gì đến những người ở đấy cả.
Có thể mọi người sẽ thấy tôi hơi quá đáng, nhưng xin lỗi nhé, những ai đặt ra câu hỏi vô lễ như thế chắc hẳn là vì không thể giỏi giang bằng An nên mới đâm ra đấu kỵ mà moi móc, soi xét người khác nhỉ.
Nếu tôi là họ, tôi sẽ chọn học cách chú tâm phát triển chính mình để có thể giỏi hơn cả người mình không thích, thay vì tốn thời gian để đi lật dở quá khứ của người ta đấy. Tiếng huy từ trong loa xe đột nhiên vang lên, là Hoàng bật lên để trấn an An. Nó nhìn thấy mặt anh rồi, nghe được giọng anh rồi, dần dần bình tĩnh trở lại. Mặt Huy khác hẳn với mọi hôm, anh nghiêm lắm, hình như rất giận, mắt anh sắc lẻm có thể dọa sợ người khác. Nói xong Huy cũng chẳng đứng lại nữa, bước thẳng ra xe mặc kệ. Phóng viên đang rơi vào khoảng không trầm lặng rồi anh cũng nổ máy và chạy thật nhanh. Hôm nay anh với nó về nước cũng là vì để nhận nhiệm vụ khác, đồng thời là để công bố cương vị của cả hai. Đến cả nước vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ làm lễ. Nó được Hoàng đưa vào phòng thử độ trước, nhưng lại dặn mọi người khoan hãy vào giúp nó thay trang phục. Mãi đến khi Huy hớt hải chạy vào mới để anh vô với nó. An ngồi thẫn thờ nhìn cái vòng tay anh tặng, đầu óc nó trống rỗng. Đến cả khi Huy mở cửa bước vào nó cũng không phát giác ra điều gì. Huy đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ làm nó giật mình. An của anh ngoan quá, lại đây nào. Anh giang tay ra chờ nó dừng lại một chút, chẳng biết là đang nghĩ gì. Lát sau lại xà vào lòng anh, nó nằm trọn trong lòng anh nhưng không khóc, chỉ nằm đó như con chim nhỏ chui về tổ để tìm lấy sự an toàn. Anh cũng không nói gì, cứ để nó nằm trong lòng mà vuốt vuốt tóc nó, để nó cảm nhận được bên nó có chỗ tựa vững chắc, bên nó có sự an toàn tuyệt đối. Em thích anh, nó Lý Nhi nói. Huy hình như chưa phản ứng được, vô thức đáp lại, ừm, anh cũng thích em. Ơ, hả? Lúc bấy giờ anh mới phát giác ra có gì đó sai sai, vội nhìn xuống cục đông đang cuộn tròn trong người mình. Em nói, em thích anh, vậy nên, đừng bỏ rơi em, xin anh. Nó đột nhiên mà khóc, rút mình lại, giấu mặt vào lòng ngực vẫn luôn yêu chiều mà sẵn sàng cho nó dựa vào những khi gục ngã. Nó nghe tiếng tim anh đập rất nhanh, cũng rất lớn, hình như anh đang giả vờ bình tĩnh. Khoan, khoan đã, em đừng khóc, anh ở đây, không đi đâu cả, anh luôn ở đây, không rời đi đâu cả, nhé, nên em phải bình tĩnh, phải suy nghĩ thật kỹ trước lời nói của mình. Đợt nó trùng dậy, lấy tay che miệng anh, em thích anh, là thật đấy, em cũng mới phát hiện ra lúc gặp lại anh thôi, chỉ khi có anh, em mới an tâm mà ngủ ngon được. Vậy nên, lời hẹn ước 7 năm trước, liệu rằng bây giờ vẫn còn thời hạn chứ? Chương 97, buổi lễ Huy đứng hình, hai bắt đầu đỏ lên. Em chắc chứ? Không suy nghĩ nữa sao? Dù rằng trong lòng đã rất muốn ôm chặt An vào lòng nhưng anh cố kiềm chế lại, anh không tin sao? Hay anh không còn thích em nữa? Không, không phải. Anh thích em, An à, cả đời này chỉ thích em. Huy nhịn không nổi nữa, ôm thật chặt bảo vật của mình. Trong lòng anh sẽ luôn ở bên cạnh khi em cần, dù có là ở đâu, anh cũng chạy đến thật nhanh, vậy nên đừng sợ nữa nhé, anh luôn ở đây, bên cạnh em này. Cô bé của anh dịu dàng xoa đầu nó, không biết đã bao lần nghe được câu nói chân thành này từ anh rồi nhưng lần nào cũng thế, nó như một làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua khiến nó dễ chịu, khiến nó thoải mái. Và khiến nó có thể buông bỏ chút gánh nặng đang đè lên đôi vai nhỏ của nó. Huy của nó, anh của nó, cuối cùng cũng thuộc về nó rồi. Dù rằng không muốn, nhưng Huy và An cũng phải tách nhau ra mà đi thay trang phục nhóc con. Anh đi mua sô-cô-la cho em nhé, thay đổi xong liền đưa em ứng. Lúc này nó mới bắt đầu đo đỏ vành thai. Đợi đến Huy đóng cửa lại, mặt nó đỏ chót lên, vô thức lấy tay che lại. Nó nghe thấy tiếng tim nó đập, rất nhanh và rất lớn. Thì ra cảm giác thích một người là như thế này. Bên ngoài, Huy cũng bấn loạn không kém, vừa vui vừa ngại. Mọi người vào giúp An chuẩn bị trang phục nhé. Huy cười, khác hẳn dáng vẻ mọi hôm. Gì đây, ai nhập cậu thế? Em là ai vậy? Phải em trai anh không thế? Cô ấy nói thích em rồi. Huy dùng tay quẹt ngang mũi, cúi đầu xuống đất mà nói. Vành hai đỏ ửng, Huy và Hoàng bị dọa cho hết hồn nên xử lý thông tin hơi chậm, phải mất ít thời gian mới đồng thanh hét toáng lên, tê thật á. Em cũng nói thích cô ấy lại đơn người. Hình như hôm nay não của Huy và Hoàng tiếp nhận thông tin hơi chậm thì phải. Trời ơi, sốc quá bà con ơi. Hoàng đứng không vững, ngã vào bức tường bên cạnh. Chúc mừng, công sức chờ đợi của em cuối cùng cũng được đền đáp rồi nhé. Huy vui mừng nói, hại dự, thế này thì anh sẽ bị đẩy đi xem mắt sớm mất thôi. Trời ạ, thế mà lại chơi có bồ bà bạn, đồ tồi. Cả ba nhìn nhau rồi phá lên cười thật to. Trà, hôm nay lại là một ngày thật đẹp rồi. Huy thay trang phục xong, đứng bên ngoài đợi An cùng cốc sô-cô-la trên tay. Cạch tiếng mở cửa vang lên, An bước ra. Huy đơ người nhìn An, hôm nay nó khoác lên mình chiếc đầm màu xanh nhạt, tóc được thắt bím xóa ngang vai, mắt mũi được tô điểm thêm chút son phấn trong hệt như một nàng công chúa bước ra từ chuyện tranh hưởng. Anh sao thế? Nó ngây thơ hỏi anh. A, em đẹp lắm. An đỏ mặt, anh cũng điển trai lắm. Sô-cô-la của em này, mình đi chứ? Huy đưa tay ra, ngỏ ý muốn nắm lay tay An. Nó thấy hơi lạ nên có chút chần chừ, cuối cùng vẫn là đặt tay mình lên tay anh. Ừng, đi thôi. Buổi lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, cả An và Huy đều trở thành người đại diện, là nhà đối ngoại quan trọng của đất nước. Ngoài ra, An còn gia nhập chính thức vào bộ tư pháp cấp cao của nhà nước, trở thành một luật sư giỏi nhất thế giới, cũng được cấp bằng sáng chế cho chiếc kính của mình và nhận được lời mời vào đội nghiên cứu kỹ thuật của đất nước. Còn Huy sau lần tai nạn ấy sức khỏe đã không còn đảm bảo như trước, quyết định đồng ý giấy mời tham gia vào đội phát triển ngành hàng không. Đồng thời, với những dự án và ý kiến táo bạo của mình, Huy đã được kết nạp thẳng vào Bộ Tài chính, trở thành người trẻ tuổi nhất đảm nhiệm vị trí phó bộ từ trước đến giờ, cũng nhận được không ít các bằng khen lớn nhỏ khác. Hoàng và Huy cũng nhận được rất nhiều bằng khen, trở thành những người trẻ tiêu biểu của năm. Nhưng đặc biệt hơn tất thảy, chính là khoảnh khắc cuối buổi lễ, khi Huy chủ động đưa tay ra và An chủ động đặt tay mình lên nắm lấy tay anh thật chặt trước mặt toàn bộ hội đồng cũng như trước mặt tất cả những máy quay lớn nhỏ đang phát sóng cả trong lẫn ngoài nước. Thế này là đang muốn công khai cho cả thế giới biết cả hai đã thuộc về nhau rồi đấy sao? Chương 99, về nhà. Khi đã ra khỏi hội trường, cả hai mới bất giác đỏ mặt, nóng, nóng thật nhỉ. Trời hôm nay đẹp đê. Vì để đổi chủ đề, cả hai đã vô tình nói cùng một lúc, hai chất giọng trái ngược nhau lại vang lên cùng nhau như vậy, cùng với vẻ mặt méo mó cười không ra cười mà khóc cũng chả ra khóc, cảnh tượng cũng có chút đáng xem đấy chứ. DFF An và Huy nhìn nhau rồi bật cười gì chứ, thế mà em dám cướp thoại của anh à? Anh mới cướp thoại của em đấy. Queo đôi bạn trẻ này cuối cùng cũng chịu là của nhau rồi, vui ghê. Hạ 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 Huy nói với ánh mắt như đang kỳ thị, cố tình ghẹo hai đứa em nhỏ của mình em có rồi đấy, khi nào anh có, ạ Huy cũng chả vừa, khiêu khích lấy anh mình nè, anh đây có rồi đấy nhá, chỉ là chưa tới lúc công khai thôi cả đám đưa người, của vụ gì vậy? Thế mà anh lại giấu em. Đồ tồi. Huy giận dỗi nói với Huy được rồi, bọn anh quen nhau cũng lâu rồi, đợi cô ấy sắp xếp công việc xong liền ra mắt hai bên ở thế là giờ còn mình em không có ai ư hoàng tuổi thân đường, ai bảo không chịu đi kiếm vợ làm gì. Đi thôi, chúng ta về nhà nào ơ nè, cậu quá đáng lắm. Hức, biết thế ngày xưa đã giành lấy An trước rồi, thật là. Cậu dám? Không, không dám thưa đại ca gì chứ đây là dáng vẻ của đội cảnh vệ đặc biệt sao, là thế. Huy lại rót dầu vào lửa thôi đi mà ạ. Em sẵn sàng chưa? Huy đứng ở cửa, hồi hộp hỏi An ư, ừm. An cũng đổ mồ hôi lạnh mà trả lời trời ạ. Hai cái đứa này sao cứ lo thế không biết cứ vào thôi, mấy đứa còn ngại ngần gì với ngôi nhà này hả? Huy chen lên trước, dứt khoát mở cửa ra tụi con về rồi ăn hai đứa là thiệt phải hỏng cái nắm tay lúc cuối là thiệt phải hỏng trời ơi thiệt phải hỏng mấy đứa. Điều cả hai lo lắng nhất cuối cùng cũng đến rồi. Tin tức An, Huy và Huy đi nhận cương vị mới, chỉ cần lướt qua mạng xã hội đã có thể biết được thế nên cả nhà ai cũng nóng trông chờ đợi ngồi coi tất nhiên, họ cũng thấy cái nắm tay lúc kết màn đó, và kiểu gì thì cũng thành ra thế này đây, ngạc nhiên, tò mò và cuối cùng là dạng hỏi cho bằng được cả hai bị quay như trong chóng. Mãi đến tận chiều mới bắt đầu dịu đi, chả biết là may hay rồi nữa, nhưng nhờ có An bị dồn nén nhiều quá suốt mấy tháng nay nên giờ không còn sức nữa, đột nhiên ngất xỉu. Giữa chừng, mọi người mới hoảng loạn mà quên bén đi mất cái chuyện đó. Huy đưa An lên phòng mình, căn phòng lâu lắm rồi không có ai ở, thế mà vẫn sạch sẽ tươm tất, chắc hẳn là đã luôn có người dọn dẹp ở đây lo cho An xong. Huy cũng nhìn quanh phòng một chút căn phòng này, vừa lạ mà vừa quen, đây là nơi anh và nó nói những lời thật trẻ con với nhau, chia sẻ cho nhau những lo lắng trong lòng, ôm nhau khi khóc, cười nhau khi mừng, nói chung là vô cùng hoài niệm Huy bước tới bàn học, vẫn còn mớ để dạy. Tôi ngày trước anh làm khi ôn thi đại học thứ này mà mẹ cũng giữ lại sao? Cứ tưởng mẹ sẽ quăng đi hết chứ. Huy nhìn sắp đề mình đã làm mà dùng mình, ra là ngày xưa mình làm nhiều bài tới thế. Anh cầm lên ngắm nghĩa từng thứ trên bàn, một chút cũng không bỏ sót chỗ nào rồi anh kéo ngăn rủ ra, có thứ gì đó rơi xuống à, là tấm hình duy nhất nó chịu chụp cùng anh ngày anh tốt nghiệp. Chương 100, về thăm trường anh cứ thơ thẩn ngắm bức hình ấy rồi bật cười eo, anh bị khùng rồi hả? Giọng nói yếu ớt từ phía sau bỗng vang lên à, em tỉnh rồi, không sao chứ? Anh lấy chút nước cho em ăn. Nhận lấy cốc nước từ tay Huy, anh coi gì thế? Nó tò mò hỏi. Nhìn này, là tấm hình hai ta chụp cùng nhau đấy. Nhớ rồi, ra là tấm này, thế mà anh vẫn còn giữ sao? Đó vật của anh, sao anh dám làm mất được chứ? Tấm hình đã lâu lắm rồi, muốn thì ta đi chụp lại thôi chứ có gì đâu. Phải rồi ha, ơ hả? Huy giật mình, cũng lâu rồi không về trường, em muốn về đó thử. Phải ha, đã mấy năm rồi cơ mà. Hay ngày mai mình đi đi. Dù sao hết ngày mai hai chúng ta sẽ bắt đầu đảm nhiệm vị trí mới nhỉ? Anh cũng chỉ xin nghỉ phép tới hết ngày mai thôi phải không? Ừ, vậy ngày mai chúng ta đi sớm chút, có thể vào hội trường chụp lại một tấm ảnh giả làm ngày em tốt nghiệp. Ơ đúng rồi, tốt nghiệp em, anh không có đi. Giận lắm đấy, nó chợt nhớ ra chuyện cũ, liền lấy cớ dôi ngang. Được rồi, hôm đó anh có việc đột xuất, không thể về được, xin lỗi em, ngày mai ta chụp tấm khác nhé. Cả một album luôn nhé. Em thích là được. Tối đó An ngủ lại nhà Huy, tất nhiên là bị ép ngủ chung một phòng với anh rồi vì háo hức mà An cứ loay hoay mãi không chịu ngủ. Sáng đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị khiến Huy cũng bó tay. Hôm nay là mấy đứa nhỏ bắt đầu đi học lại rồi phải không nhỉ? Coi bộ sẽ đông đây, em xong chưa? Ừ, xong rồi. Theo như lịch thì quả thật hôm nay tụi nhỏ quay lại trường vì trời vẫn còn chút lạnh nên cả hai đều mặc áo tay dài, nhưng An mặc tận hai lớp áo, một áo polo tay dài màu trắng bên trong cùng một chiếc dài nâu nhạt bên ngoài, thêm kiểu tóc cột hở ra sau khiến nó trông cứ như một nàng công chưa thật thụ đã có công chúa thì át phải có hoàng tử. Huy cũng mặc chiếc áo len màu nâu nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác nâu dài, đi cạnh bên An thế này mà bảo không phải là một đôi thì gọi là gì đây. Đi cùng An và Huy còn có Hoàng, Huy và cả Sơn nữa đến nơi, trường đã đánh trống chuẩn bị làm lễ, bọn họ còn suýt chút nữa là bị nhốt bên ngoài không được vào cơ. Chả là bác bảo vệ ngày trước quen cả đám giờ đã về hưu, người mới đưa nhiên chẳng quen biết gì bọn họ rồi. May mắn thế nào Sơn vẫn còn giữ thẻ học sinh hồi mấy năm trước của mình, thành công thuyết phục được bảo vệ cho vào trường vì không muốn bị lộ thân phận quá sớm. Bọn họ quyết định trốn lên lầu nhìn xuống, trước thế là năm người lén lén lút lút lên tầng thượng ngắm nhìn sân trường cũng đã rất lâu rồi. Trường giờ nhìn khang trang hơn hẳn ngày xưa, tuy vậy có những góc khuất vẫn giống y như cũ, khiến ai cũng bất giác mỉm cười khi vô tình nhìn thấy này. Mấy em là học sinh lớp nào? Sao lại trốn lên đây hả? Còn không mặc đồng phục nữa? Bất ngờ có tiếng mắng phát ra từ sau khiến họ giật mình to rồi. A khoan thầy, cho bọn em giải thích. Em có quen thầy này không thế Sơn? Không, không quen. Năm em học không gặp thầy ấy. Không có nhưng nhị gì hết, mấy anh chị đi theo tôi. Nhanh lên. Thầy dẫn bọn em đi đâu thế thịt gì? Trời ơi, không ngờ mình thế mà có ngày này luôn đó chạy thầy ở y. Trường 101, về thăm trường. 2, thầy kéo bọn họ vào hội trường bằng cửa sau. Đỡ lúc đến lượt tổ giám thị lên dặn dò thì kéo họ lên theo hẻm. Trên đây là những người đã trốn dự lễ, lén lén lút lút làm trò rồi còn không thèm mặc đồng phục. Trong lúc thầy nói, cả bọn lại cáo giác ngó nhìn xung quanh, may thật, vẫn còn tới hơn một nửa thầy cô chưa về hưu. Ơ, khoan đã thầy giám thị, đây là học trò cũ của hiệu trưởng tiên nhiệm, vị hiệu trưởng non còn khá trẻ đột nhiên lên tiếng, hình như em là Huy phải không nhỉ? Học sinh khóa A. Vâng. A, anh là Khang phải không? Huy dường như đã nhận ra người con trai trước mặt ứng. Chúng ta từng gặp nhau một lần nhỉ? Thầy giám thị, họ không phải người ngoài đâu, cứ để họ xuống đi, phải đó, là học trò cũ của tôi đó. Một giáo sư đã có tuổi cũng lên tiếng theo, sau đó cũng có vài ba người nói theo, phía dưới cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Không phải hai anh chị kia đã nắm chặt tay nhau trong lễ nhậm chức hôm qua sao? Một học sinh la lớn lên, Huy và An nghe thấy chứ, đỏ mặt liền. Thế là đám học sinh lại náo nhào lên hơn mấy đứa. À, Huy đột nhiên cầm lấy chiếc máy nói, anh dừng lại, đợi đến khi đám đông chú ý hoàn toàn vào mình rồi mới nói tiếp, làm ơn quên chuyện đó đi. Đi gì chứ, vậy là hai người thừa nhận rồi sao? Ha ha, anh ấy đỏ mặt kìa, chị gái ở dưới cũng gục rồi kìa. Thôi nào mấy đứa, không chọc tiền bối mấy thầy cô cũ, cố nhịn cười mà bảo với đám trò danh thế, mấy đứa có muốn nghe chút lời khuyên từ cặp đôi học bá này không nào? Đều là những nhân tài hiếm có của đất nước, là niềm hãnh diện của trường chúng ta đấy. Trong phòng hội học sinh hình như vẫn còn giữ hình nữa, cuối cùng thì chàng hiệu trưởng cũng lên tiếng giải vây cho họ cơ, mà nó vẫn lạ lắm, dáng hỏi nhiều vào mấy đứa, đặc biệt là hỏi về chuyện tình yêu ấy, cậu vẫn tiếp tục chê Huy và An chơi ngu rồi trời ơi. An và Huy khóc thầm trong lòng. Mai mới kết thúc, cả hai bị đám học sinh họ tới họ lui đến chóng cả mặt, ngồi dài xuống ghế ở hội trường lâu như vậy rồi mà mấy đứa vẫn về thăm trường đấy à? Đã trưởng thành hết cả rồi này. Nhớ quá thì về thôi ạ, và lại cũng muốn ôn chút kỷ niệm xưa. Ôi chào, đúng là hoài niệm thật, nhìn thấy dáng vẻ của mấy đứa bây giờ, bọn ta thật sự rất tự hào. Cơ mà có chuyện hấp dẫn hơn, cái nắm tay đó là sao thể hả? Huy, thầy chủ nhiệm Huy dùng giọng ma mị ẩm nói, a, cả thầy cũng quan tâm sao? Trời ơi, Huy mặt mày méo mó không biết phản ứng thế nào. Hạ, chuyện đại sự, đương nhiên bọn ta phải quan tâm rồi. Ta bảo rồi mà, ngày trước đi học đã thân nhau đến thế, không lý nào là không yêu được. Thế, hai đứa yêu nhau lâu chưa? Khi nào kết hôn? Nghe đến từ kết hôn, hai đứa đông giật mình, mặt mày đỏ chót. Hai người bọn họ cứ như mèo vờn chuột ấy thầy ạ, thích nhau tận mấy năm trời rồi mà đến tận hôm qua mới tỏ tình. Tỏ tình xong là liền có cái cảnh nắm tay đó. Huy mách lẻo vớ thầy cô mấy thầy cô đưa ra, cũng phải đứng hình trước cái sự mù tình yêu của hai người. Huy, chúng ta cần bàn bạc về chuyện này cả ăn nữa, cô có lời muốn nói mấy thầy cô đừng có bày ra cái vẻ mặt cứng đơ đó mà nói có được không vậy? Huy bảo, chuyện kết hôn bọn em vẫn là chưa tính tới đâu, nên mấy thầy cô đừng có mong chờ quá gì chứ, tuổi bây giờ của mấy đứa là thích hợp nhất để kết hôn đấy. Dù sao cũng thích nhau từ lâu rồi mà. Làm sao mà không hiểu rõ lòng nhau muốn gì? Chương 102, tiệc gia đình. Cuộc nói chuyện vừa rồi cứ khiến Huy nghĩ mãi. Dù rằng bên ngoài vẫn cười cười nói nhưng đôi khi lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Ăn cũng biết anh nghĩ gì, chắc là muốn làm rồi đây, nhưng liệu nó đã sẵn sàng cho việc này chưa nhỉ? Tối đó nhà Huy có việc, họ hàng xa gần đều tụ về nhà. Anh cười nói ai cũng háo hức muốn trông thấy người con gái có thể khiến Huy, chàng trai đào hoa nhưng nế bằng thực lực, phải đêm trông ngày ngóng. Huy và An được phân công sẽ làm đầu bếp cho tối này, ngoài ra họ cũng thêu thêm vài người phụ bếp để hỗ trợ cho cả hai cờ giờ UF. Sao việc chuẩn bị bữa tối cho cả cái đại gia đình này hẳn là một vấn đề rất lớn rồi. Sau khi quay về từ trường, cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho những món ăn, tắm rửa xong lại chạy xe đi mua nguyên liệu lượn lờ ở siêu thị mãi mới xong. Khi về đã có vài ba người họ hàng đến chơi từ sớm. Ái trà, đúng là lớn thật rồi nhỉ, còn cao hơn cả bác rồi. Bác cả đứng cạnh Huy mà đùa, gia đình bác cả gồm 4 người, vợ chồng bác cùng 2 đứa con đều đã lập gia đình, cũng vui mừng khi nhìn thấy Huy về nhà bác cả. Bác vẫn khỏe chứ ạ? Huy cười hỏi anh, còn 2 con cá to quá em lấy vô không đời. An không biết chuyện gì, hai tay hai bịch đi vào nhà. A, cháu xin lỗi, cháu là An ạ. Nó vội túi đầu chào Huy, cũng đang hai tay tới 4 bịch lớn nhỏ nên Huy vội chạy ra cầm giúp An. Được rồi, mấy thứ này để bọn anh lấy vô cho, em có muốn thay đồ không? Nấu ăn mà mặc đồ trắng thì không tiện lắm. À, em không sao mà em nghe còn 2 con cá hả? Để em bưng vô cho. Chị An có cần gì nữa không? Em định ra ngoài mua ít đồ, tạp dề hay bao tay gì đó chẳng hạn. Sơn vừa tắm xong liền chạy từ trên lầu xuống. Bác cả, đây là người yêu con, tên An ạ. Huy mỉm cười, nhìn nó rồi nhìn bác cả mà nói, mặt nó ửng hồng lên. Bác cả mỉm cười, ừ, chào cháu nhé, An. À, chào bác ạ. Cả đám cùng đem đồ vào bếp, lúc em đi không có chuyện gì xảy ra chứ? Sao thuận lời quá vậy? Huy thắc mắc hỏi. À, từ lúc bác cả gợi chuyện lên là ba với mẹ khoe không ngừng luôn, nào là con bé hiếu thảo, dễ thương rồi còn tài ba nữa, nói chung là khiến bác cả vốn khó tính đã bị thuyết phục ngay. Và luôn Huy nói chị cũng giỏi thật đó, bác cả nổi tiếng là người rất nghiêm túc và không hề thích những kẻ bất tài, thế mà vừa gặp đã chủ động chào chị luôn rồi. Sơn cũng háo hức kể, a, em đứng không nổi luôn rồi nè. Mọi người đừng nói nữa mà, mặt nó đỏ chót luôn rồi. Đợt, em không sao chứ? Huy xoa đầu nó nói, anh còn cười nữa. Gì mà người yêu còn không phải hả? Hay lần sau anh gọi em là vợ nhờ được? Được rồi, nó dùng tay che miệng anh lại, mặt nóng hổi. Uy và Sơn không nhịn nổi mà cũng phá lên cười vang. Gì mà mọi người cười hết lên vậy? Giờ thì em biết vì sao chị lại lọt vào mắt xanh của anh Huy rồi. Dáng mà giữ lấy nhá, Huy. Không cần hai người nhắc. Là sao chứ? Sao có mình em không hiểu gì hết thế? Thôi mà, anh sai rồi, không chọc em nữa. Chọc cho cố vào. Giờ 3 người đứng rồi. An đang giận dỗi thế, mỗi người một tay nhanh lên, đeo tạp dề vào. Sắp đến lúc dùng bữa rồi kìa. Ừm. Đi liền, cả 3 nghiêm chỉnh nghe lời cuối cùng cũng bắt tay vào nấu ăn. Được, người phụ bếp cũng đã tới đủ, công việc bắt đầu nhanh chóng. Huy và An chia nhau ra làm 2 phần khác nhau, Huy làm món khô, An làm món nước. Thoáng cái họ hàng đã đến đủ, ai cũng lén chạy xuống bếp coi mặt An, thử khiến nó có chút áp lực, không thể tập trung vào công việc được. Huy An reo lên, rất khẽ. Huy bất chợt nghe thấy, dừng tay, kéo theo đó không khí cũng dần trở nên lạnh như băng. An đang rửa sơ vết thương thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Huy. À, do em mất tập trung nên cắt chúng tay rồi, em đi lấy băng cá nhờ Huy à. anh canh giúp em nồi đó nha, còn Sơn qua đây trộn xa lát giúp anh với em thì đi theo anh Huy kéo tay An ra khỏi bếp. Không sao mà anh cũng từng học qua ngành y rồi đấy, nhìn sơ qua cũng biết vết cắt sâu thế nào, không có nhưng nhị gì hết. Đi theo anh, nó thấy mặt anh tức giận vô cùng, đùng đùng kéo tay nó ra phòng khách lấy hộp cứu thương. Ở hai đứa sao ra rồi? Bữa tối xong rồi sao? Mẹ Huy hỏi. Phiền mọi người không xuống phòng bếp nữa, đã có người bị thưởng vì cái nhìn đánh giá của mọi người rồi đó, Huy nói với toàn thể họ hàng của mình, giọng không thể nào sắc đá hơn, còn tỏa ra cái sát khí hiếm thấy. Mọi người có chút bất ngờ, dáng vẻ của anh chàng hiền lành đâu mất rồi. Anh nói cái gì thế? Trái xin lỗi. Là tại cháu lớn là nó đột nhiên dừng lại, anh cũng vì thế mà bị kéo dừng chung, em còn ngụy biện nữa. Vết thương đã sâu như thế mà còn muốn nói lại nữa là sao? Họ nghĩ anh như thế nào thì là việc của họ, anh thấy khó chịu thì anh nói thôi. Mau lên còn đứng đó nữa làm anh giận em luôn đó. Đã bảo là không sao rồi mà. Làm như có mình anh học ngành y ấy. Em cũng có bằng y đấy nhé. Đứng lại xin lỗi mau. Nó tức giận bảo anh học thạc sĩ y dược, đang tham gia vào tổ chức y tế thế giới rồi. Em còn cứng đầu nữa không đây hả? Ơ khoan, hai đứa học ngành y khi nào thế? Ba Huy thắc mắc, chả phải hai đứa này đều không làm gì liên quan đến y hả? Rồi rồi, hai người mau đi xử lý vết thương đi, còn lại để anh xử lý cho Huy xong việc. Bước ra can ngăn cháu sẽ giải thích cho mọi người sau, vậy nên, từ giờ đến đó, mong mọi người không bước chân xuống bếp nữa. Sơn cũng đổi giọng, vừa cười vừa nói chả, đều thay đổi cả rồi. Chương 103, quất, hai đứa nghĩ đến chuyện kết hôn chưa, quất, mọi người bất ngờ trước phản ứng gắt gỏng của ba anh em hô hô, thế nào? Con dâu của tụi tôi đỉnh không? Ba Huy bày ra khuôn mặt tự hào đến lạ chả, với cái tợ dọ phải đỉnh thế này, còn thuần dưỡng được ba con sói này, quả là không đùa được thật. Bác cả gật gù nói, vẻ mặt hài lòng, môn người có đôi phần bất ngờ trước phản ứng của bác cả nhưng rồi cũng phải đồng tình ngay. An là đứa đầu tiên vừa ra mắt liền được bác cả và đại gia đình duyệt ngay đó. Nó nhăn mặt chịu đau, Huy vừa thương vừa tức, bực bội dặm quẹt ngang vết thương một cái. Ui, nó kêu khe khẽ, giờ thì biết đau rồi đó hả? Không phải khi này rất cứng miệng à? Khi này khác với bây giờ mà. Em thì cái gì mà chẳng chịu được. Nó thấy anh tức giận đột nhiên thấy buồn cười, cười cái gì mà cười, bị thương mà em vui thế à? Có gì mà không vui chứ, có người băng bó cho rồi cơ mà, giỏi mỗi mấy chuyện tào lao. Em đột nhiên muốn uống sô cô la anh pha cho em, với điều kiện không được động vào chuyện bếp lúc nữa. Nhưng mà thế thì đâu đưa chị nên nghe anh Huy nói đi, chị mà bị thưởng nữa em không lường trước được chuyện sau đó đâu. Sơn mang nước đi vào, đúng đó ăn à, dù sao cũng sắp xong cả rồi mà. Nhưng không có nhưng, cả ba đột nhiên đồng thanh nói, không, không thì thôi, ai cần các anh đồng thanh thế. Quả nhiên, lúc xuống bếp Huy lập tức nhấc nó lên, bế đến chỗ ghế ngồi, em ngồi đây hướng dẫn đi, anh pha sô cô la cho em ử, ừm, ngồi yên đấy, nhớ chưa? Vì đã nó không ngứa tay ngứa chân mà bước vào phụ, anh nhanh chóng chỉ huy mọi người, thoáng cái đã hoàn thành, cuối cùng cũng đến lúc dùng nữa. Bàn ăn được chia thành hai khu, một cho người lớn, một cho đám nít nôi. Chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Huy dẫn An đến bàn dành cho cháu chắt, dõng dạc giới thiệu, đây là An, bạn gái em. Ô hô, tự tin phết nhỉ. Hẹn ra Huy vậy mà cũng có ngày thua em trai sao? Bất đắc dĩ thôi, tụi nhỏ là ở cạnh nhau từ nhỏ rồi còn gì. Xì, bảo hế thì lại tự ái Huy trêu Huy gửm. Em muốn chết. Em có luật sư bảo kê. Huy khoác lấy vai An. Hai đứa có bất đi không hả? Huy gục ngã rồi. An uống linh đình xong, mọi người lại kéo nhau vào nhà ngồi kể chuyện nhau. Nghe bọn con nít rất thích đến nhà Huy chơi, vì dù là đâu đâu cũng chỉ thấy đề thi rồi bằng khen, nhưng có mấy món lắp ráp rất hoách, chơi mãi mà chẳng chán. Thế là lại chia thành hai khu, khu trò chuyện, khu lắp ráp. Chị, thì gì ơi, chơi với em ông. Chị gì ơi, chơi với em không? Một nhóc con gọi với tới khi An đi ngang. A, chị An, thằng bé muốn chơi với chị đấy. Sơn bảo chị không có kinh nghiệm chơi với trẻ con, nó bối rối đáp, không sao mà, có vẻ mấy đứa đều thích chị hết này. Lại đây ngồi đi. Nào mấy đứa, gọi là chị An, chị An. Chị An, chị An. Chị xinh quá. Ơi rồi em ẻ. Chơi với em nè. Đám trẻ chạy ồ vào lòng An khiến nó không biết phải làm thế nào à. Chào mấy đứa, A từ từ coi chừng thế. Hôi người lớn ngồi phía sau nói chuyện đều nhìn thấy hết, phì cười trước cảnh tượng trẻ con này. Nào mấy đứa, ngồi cho đàng hoàng vào. Huy từ sau bếp mang lên ly sô cô la cho nó, nhẹ nhàng bảo anh Huy tỉa. An Huy. Chị ấy là người xuất hiện trên TV hải ông. Tự tử. Anh Huy. Chị này là người xuất hiện trên TV phải không? Tự tử. Lời nói ngây thơ của thằng bé đã làm bầu không khí trở nên cứng ngắt. Ải, cái thằng bé này sao lại nói thế? Mẹ đã bảo đó không phải từ hay để con học theo mà. Mai mau xin lỗi chị đi con. À? Tại sao? Hả? Tại sao? Chúng ta sẽ giải thích cho con sau nhé. Thật xin lỗi, hôm trước anh chị có bật lễ nhận nhiệm vụ của mấy đứa, vô tình để thằng bé nghe thấy. A, không, không sao tuột. Tiếng búng trắng nhẹ, a a a a a, anh ngắn em. A a a a, sao anh đánh em? Tự tử chính là gặp ác quỷ đó. Ác quỷ rất đáng sợ phải không? Thế nên em tuyệt đối không được nhắc đến từ ấy trước mặt mọi người, hiểu chưa? Nó không phải là từ tốt để nói. Hơn nữa, không phải em là siêu nhân sao? Siêu nhân thì phải cứu những người bị ác quỷ bắt cóc phải không nào? Thế em phải cứu chị An ra đời nhé. Ồ a a a, em sẽ cứu chị. Ồ a a a a, em sẽ cứu chị. Mắt thằng bé sáng lên, chạy nhanh đến chỗ An ngồi mà ôm hỉ yên âm. Em sẽ cứu chị. Chị yên tâm. Em sẽ cứu chị. Ừm, chị đợi đến ngày em cứu chị nhé. Siêu nhân nhỏ An xoa đầu thằng bé sô cô la của em, thêm cả An nhận ly nước từ Huy, vui vẻ nói, ừm. Cả nhà đã hoàn toàn bị khuất phục rồi, chỉ mau mau muốn đón đứa nhỏ này về nhà. Hai đứa nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Chương 104, sinh nhật ta hả dạ? An bất ngờ, không phải hơi nhanh quá rồi sao? Em thấy được mà, hai người cũng đã bên nhau những lúc khó khăn nhất rồi còn gì, đều đã biết rõ về đối phương cả rồi. Sơn hớn ha hớn hở mừng rỡ ra mặt. Huy nhìn thế thôi chứ cũng mong lắm rồi đấy. An à, Huy cũng cười nói anh im đi. An à, em không cần trả lời ngay cũng được, anh ngợi nếu muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải cầu hôn người ta chứ. Nó cúi gằm mặt, Ly Nhi nói, vành tai đỏ ửng một khoảng không vãng lặng bất ngờ, mọi người đều bị nó làm cho đứng hình cả rồi. Đff, phải rồi nhỉ, phải cầu hôn mới đón về được chứ. Huy mừng rỡ xoa rối tóc nó. À, anh làm gì thế? Tóc em rối hết cả rồi. Hạ hạ, anh phải mau mau đi chọn nhẫn mới được, nên chọn hàng nào đây ta anh đâu cần nói lớn thế đâu. Ôi trời, con bé ngại rồi kìa. Vậy là mong ước con dâu của mình thành hiện thực rồi đấy nhé. Ta mãn nguyện lắm rồi trời ạ. A a a, mọi người đừng nói nữa ngoa ạ. An đỏ mặt, vậy là lần ra mắt gia đình xem như cũng không đến nỗi tệ đi. Từ sau hôm ấy, An bị bắt cóc về nhà Huy ở luôn trong đấy, tất nhiên là cùng phòng với Huy rồi. Cả hai lại bắt đầu công việc của mình, bận rộn cả ngày, mãi đến tối mới có thể gặp nhau. Huy cũng tranh thủ chuẩn bị chút việc riêng, háo hức đợi đến ngày sinh nhật của nó để chính thức mở lời. Anh giờ đây hạnh phúc lắm. Cuối cùng, bao công sức chờ đợi của anh đã được đáp lại, một cái kết có hậu làm sao. Nhóc con, dậy thôi nào, đến giờ đi làm rồi. Huy nhẹ nhàng gọi An dậy. Cũng đã một tuần kể từ ngày nó bị bắt cóc sang đây, kể ra cũng quen rồi, và như một thói quen, nó bắt đầu ỉ lại vào anh cũng không lấy làm lạ, luôn chiều nó như việc hiển nhiên hôm nay là sinh nhật nó, là ngày mà Huy mong chờ mấy hôm nay cố kìm nén lại không cho nó biết. Anh bảo nó, hôm nay để anh đưa em đi làm nhé. Hả? Sao tự nhiên lại thế? Lỡ anh trễ thì sao? Không trễ, hôm nay cũng có chút việc phải làm bên ngoài nữa. Nó cũng không hỏi gì thêm, được người ta đưa đi thế này thích quá rồi còn hỏi cái gì nữa. Thế, chiều nay anh đón em về rồi hai ta đi ăn nhé. Ừm. Bye bye An đứng bên ngoài xe vẫy tay chào tạm biệt Huy đi làm vui vẻ nhé. Huy cũng chào An. Nôn tình hoàn ngày mày coi ai kìa, hôm nay được chồng chở đi làm luôn cơ đấy. Thích thế không biết, vợ thì lái mẹ xe đét còn chồng thì lái bóc chở, chật chật hai vợ chồng nhà này. A Tiền, Tiền bối đã bảo em cứ gọi như bình thường đi là được mà. Tiền bối Tiền biết cái gì không biết nữa. Thôi ta đi vào nào, phải xin An cách cưới chồng giàu thế này mới được. Đúng đó nha. Ơ hả? Huy sau khi đưa An đi thì lượn sang nơi đặt bánh xem mọi thứ đã được chuẩn bị đến đâu rồi. Hôm nay anh đặc biệt xin nghỉ một hôm để hoàn thành bữa tiệc này, còn tự tay làm tất cả mọi thứ, thế mà vẫn lo lắng sợ rằng nó sẽ không thích từ khâu chọn bánh, chọn món, chọn địa điểm đến đặt ti tỉ thứ khác, đều là do một tay anh đảm nhiệm. Huy còn tự tay thiết kế nên chiếc nhẫn sẽ cầu hôn An nữa cơ. Cậu cũng quá đỉnh rồi đi. Hoàng hôm nay được nghỉ, léo đéo theo chân Huy phụ bạn chút ít, đằng nào con bé cũng là người đặc biệt, tớ muốn bù đắp lại cho con bé. Hạ hạ, coi cái giọng điệu ông cụ non của cậu kìa. Con bé sẽ thích chứ nhỉ? Huy buồn chồn hỏi Hoàng thấy bạn lo lắng. Cũng khoác vai An ủi yên tâm, chỉ cần là cậu làm, con bé đều sẽ rất hạnh phúc. Chương 105, quất, An à, mình kết hôn nhé, quất. Huy hoàn thành xong việc chuẩn bị liền chạy đến cơ quan An, vẫn còn chút nữa mới đến giờ An ta làm. Anh ngồi trong xe đợi một chút chợt mắt vô tình va vào cửa tiệm hoa nhỏ bên đường. Hề vậy là nay An không định tổ chức sinh nhật thì sao? Về An với nhà à? Ừm, đã lâu lắm rồi em mới lại về với mọi người mà tiếp đề, bọn chị muốn đi chơi với em thế cơ mà vị tiền bối tỏ ra tiếc nuối thôi đi, bà muốn dụ nhỏ đi nhậu thì có. Làm gì có. Nói tới nhậu. Không biết An đã uống rượu bao giờ chưa nhỉ? Hình như là chưa, nhưng Huy thì uống rồi, bảo là đắng hơn sô cô la rất nhiều nên em cũng không muốn uống. Ngày chưa gì mà nhắc đến bạn trai rồi kìa, quả nhiên là tình yêu mà. Thôi thôi, mau mau quay về với tình yêu của em đi, người ta đứng đợi kìa. A. An rời tầm mắt sang phía cổng, mừng rỡ thấy Huy đang đứng nghe điện thoại, tay còn cầm một bó hoa cúc trắng, loài hoa nó thích nhất, vậy em đi nhé. Nó chạy về phía anh. Ôi trời, coi con bé kìa, vui vẻ hơn hẳn so với hình ảnh phờ phạc đâm đầu vào làm việc của mấy tháng trước. Anh, nó chạy tới ôm anh úi té té. Vui thế sao? Huy cười, xoa đầu nhìn nó hẹn hò, hoa gì thế? Em biết mà còn hỏi nữa sao? Thì đi thôi, đưa em đi mua ít đồ nhé. Hửm, cần mua gì sao? Không, chỉ là muốn đưa em đi mua đồ em thích thôi, không muốn sao? Muốn. Huy chở An đi vòng quanh thành phố, lượn qua tất cả cửa hàng nó thích, thoáng cái đồ đã đầy xe dở thì ta đi ăn nhé. Huy hồi hộp hỏi ừm. Em đói lắm rồi. An vẫn chưa biết gì, vẫn hồn nhiên đáp ừm. Chúng ta ăn ngoài biển sao? An bất ngờ khi nhìn ra cửa sổ xe ừm, không phải em nói thích biển sao? Đưa em ra đây ăn một bữa. Đặc biệt tới vậy cơ à? Nào, tới rồi, ta xuống thôi. Huy dừng xe trước một khu villa sang trọng hạ. Nhà hàng đâu? Đeo cái này vào, anh dẫn em đi. Huy lấy ra một chiếc bịch mắt sao bí ẩn thế. Huy nắm tay An dịu nó xuống xe, bước từng bước nhỏ đến vào khu villa. Từ ngoài cửa đã thấy một đường dài đầy hoa, hai bên còn có bong bóng, trải dài đến căn villa cao nhất, cũng là căn có view biển đẹp nhất. Huy mở bịch mắt ra cho nó, chậm rãi dịu nó đi từng bước trên đoạn đường eo. Anh mà cũng biết làm mấy trò xến xua này nữa hả? A ngoài miệng thì chết nhưng miệng cứ cười mãi không ngớt. Huy mở cửa căn villa và bước vào bên trong tối thui khiến nó thoáng hoảng sợ. Huy, anh đâu rồi? Huy đột ngột buông tay nó ra, tách tiếng đèn vang lên. Căn phòng được trang trí nhẹ nhàng với tông màu chủ đạo là xanh và trắng, hai màu nó thích nhất. Ở giữa lại được vẽ ra một con đường bằng dải duy băng xanh. Nó men theo con đường mà đi lên lầu căn villa có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng lại có một khung hình khác nhau. Tầng 1 là những kỷ niệm vào lần đầu cả hai gặp nhau, về ngày còn là học sinh, về ngày còn vùi mình vào đèn sách. Tầng 2 là khi mỗi đứa một nơi, chỉ liên lạc cho nhau qua những dòng tin nhắn với hàng tá những bức ảnh không tên đã được gửi đi suốt 7 năm. Tầng thứ 3 lại chẳng có gì, chỉ là một căn phòng màu xanh cùng một cái bàn tròn. Ở giữa bên trên bàn có thứ gì đó, nó lại gần cầm lên đọc, ra ban công và nhìn xuống nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Kéo cửa ban công ra bên dưới là một trái tim lớn bằng bong bóng xanh, nhưng chỉ có thế thôi, không còn gì cả thắc mắc. Nó loay hoay tìm kiếm xung quanh xem có gì không đúng như nó nghĩ. Bên cạnh có một chiếc cầu trượt, trượt thẳng xuống chính giữa trái tim nhỏ bên cạnh trái tim lớn mà nó đã thấy tò mò. Nó tuột xuống ngay bùm, tiếng pháo giấy ở hai bên vang lên khe khẽ nhưng đủ khiến nó giật mình. Huy xuất hiện trước mặt nó. Ừ ôi, anh làm em hết cả hồ ăn à, mình kết hôn nhé. Chương 106, công chúa của anh an khựng lại vài giây, mặt nó bị ánh đèn vàng xung quanh chiếu vào cứ lấp la lấp lánh, không gian giờ đây cứ như đã bị ngưng động. Bên tai chỉ còn nghe tiếng gió đêm hòa cùng bài ca của biển cả ạ, còn có tiếng tim nó thổn thức không ngừng nữa. À, anh lại bày trò gì nữa? Sao nó ngại ngùng hỏi anh nghiêm túc đấy. An à, em sẽ đồng ý làm công chúa của anh chứ? Huy nhìn nó dịu dàng, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả rồi, nếu nó không đồng ý, anh sẽ lại đợi nó, như cái cách anh đã luôn kiên nhẫn chờ nó suốt 7 năm qua. Huy đợi mãi chẳng thấy nó trả lời, bèn ngậm ngùi thu lại chiếc nhẫn vào lòng, túi mặt xuống đất, thoáng có chút buồn. Em không cần trả lời Nga ở khoan đợi đã, sao em lại khóc? Anh ngước mặt lên nhìn nó, hoảng hốt khi thấy nước mắt nó đang lăn dài. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói đột ngột như vậy. Không sao mà, anh không ép em, đừng khóc nữa. Huy bối rối chẳng biết phải làm sao. Đồng đốc, nó đánh vào người anh, em đã trả lời anh đâu. Ờ không, nhưng em mở an nhón người lên, tay đặt lên vai Huy, hôn nhẹ một cái vào môi anh nghe. Em đồng ý. Nó lí nhí nói. Huy bị nó dọa cho mất hồn, phải mất mấy giây mới phản ứng lại. Thật, thật sao? Anh nhiều lời quá. Nhẫn, nhẫn của em đâu? Mặt nó đã đỏ chót lên hết cả rồi. Huy mừng rỡ, vội vàng lấy hộp nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo lên tay cho nó. Bùm, bùm, tiếng pháo từ đâu lại nổ lên chúc mừng nhé. Thành đôi rồi, thành đôi rồi. Giờ thì con có thể về nhà bất cứ lúc nào rồi, An à. Trời ơi, con dâu tôi. Mọi người thấy, thấy hết rồi sao? Mãi đến tận lúc này nó mới nhận ra, vội vàng xấu hổ trước hành động vừa nãy của mình à. Thật à, đâu có thấy gì đâu. Hoàng cũng đến chung vui, định chọc can chút thì nhận lấy cái nhìn lạnh băng của Huy khiến cậu đội quay xe thôi nào. Kệ họ đi, em nói rồi đúng chứ? Mau mau đi ăn nào. Ừm, thích chứ? Huy đặt ly sô cô la nóng xuống bàn, hỏi An đang cầm chiếc nhẫn soi dưới ánh trăng đêm, anh đã tự tay thiết kế chiếc nhẫn này sao? Còn có hình cán cân luật sư ở đằng sau này. Ừm, anh muốn làm gì đó thật ý nghĩa cho em. Huy ngồi xuống cạnh cô nhóc của mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô. An của anh, thế mà đã đi cùng anh gần 10 năm rồi. An của anh, giờ đây chẳng phải lo sợ một mình nữa rồi. An của anh thương em lắm đấy, căn phòng này cũng đẹp thật đó. Sau này chúng ta có thể mua một căn ở ven biển được không? Nếu em thích căn này thì ngày mai chúng ta liền mua lại căn này, được chứ? Thế cũng được sao? Chỉ cần em thích, có là gì thì cũng được. Hì hì, anh nuông chiều em như thế, không sợ em hư sao? An gục xuống vai Huy, công chúa của anh không nuông chiều thì để ai nuông chiều đây? Các hoàng tử nước khác, nó trêu Huy hưởng. Họ ngồi cạnh nhau, nhìn ra khung cửa sổ lớn bên ngoài chỉ còn lại tiếng biển kêu rì rào, cùng mấy ngôi sao sáng lấp lánh trên trời đen. Bất ngờ thật đó, em thế mà thành cô dâu của anh rồi sao? Cứ như một giấc mơ ấy. Em không thích sao? Huy bày ra cái vẻ mặt buồn thiu, không phải. Chỉ là thấy thôi, gian trôi nhanh quá thôi. Mới đó mà chúng ta đều đã trưởng thành thế này rồi, anh không thấy nhanh sao? Đúng nhỉ, mới đó mà cô nhóc ghét cay ghét đắng anh đã thành cô dâu của anh rồi này. Vi diệu thật đó nha, gì mà ghét cay ghét đắng chứ? Chẳng qua là anh cứ tùy tiện xen vào cuộc đời em nên em mới thấy phiền thôi. Rồi rồi rồi, xin lỗi vì tôi đã quá vô lễ thưa công chúa, thế mới phải chứ. Đờ ép ép hạ hạ hạ, cả hai nhìn nhau, bất chợt phá lên cười đi ngủ thôi nào. Chương 107, váy cưới. An khi ở cạnh Huy dường như trở thành một em bé thật thụ, vì hôm qua thức khuyên nên mãi đến 8 giờ Huy mới tỉnh giấc, lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy. Nhìn sang bên cạnh, cô công chúa vẫn đang rút mình tròn chăn tủi thiu ngủ. An vốn là kiểu người không bao giờ dậy trễ, dù hôm trước có thức khuya thế nào thì hôm sau đúng giờ liền dậy ngay, thế mà lần nào ngủ cạnh anh nó cũng là người thức sau. Huy không đánh thức An nội, thơ thẩn ngắm nhìn cô bé của anh, kể ra thì chính anh cũng chưa tin vào sự thật, trông nó cứ như một giấc mơ ngọt ngào vậy. Huy vớt nhẹ tóc An, để lộ hàng mi dài dài của nó, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên chán nó. Ngủ ngon nhé. Mãi đến tận 9 giờ An mới dậy, hốt hoảng nhìn vào giờ trên đồng hồ, chính nó cũng không tin mình ngủ lâu đến thế. Lại nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy Huy đâu. Nó vội chạy xuống lầu tìm nhưng chẳng thấy đâu Huy. Nó gọi to tên anh không thấy hồi âm gì, nó lại chạy đi lấy điện thoại gọi cho anh nhưng Huy ra ngoài mà không đem theo máy, điện thoại vẫn còn để trên giường. An lo lắng không biết Huy đã đi đâu, định chạy ra ngoài tìm thì tiếng mở cửa vang lên. Chuyện cổ đại, cánh cửa đột ngột mở ra khiến nó mất thăng bằng, ngã nhào vào người anh. Ơ em dậy rồi hả? Em định đi đâu sao? Anh đi đâu mà để điện thoại ở đây luôn thế? À, anh đi lấy đồ ăn sáng, cứ tưởng là đi nhanh nên không mang theo. Xin lỗi, làm em sợ rồi. Không sao đâu, anh ở đây rồi mà. Hứ, thật tình. Mà này, mọi người đang bàn bạc tính ngày cưới cho chúng ta đấy, họ bảo muốn để em chọn thử một ngày. Huy vào nhà, đặt đồ ăn lên bàn, nói nhanh như vậy luôn sao? Nó hơi bất ngờ, em muốn khi nào thì là khi ấy, cứ chọn thử một ngày đi. Hư mở mở thế thì lấy ngày chúng ta gặp nhau lần đầu đi. Ngày ấy, em còn nhớ luôn sao? Huy bất ngờ, hôm ấy là hội thảo mà, nếu muốn biết thì lên trang của trường liền có thể biết ngay. Cũng đúng nhỉ, vậy là cuối tháng này à? Ừm. Đã chọn rồi không được chọn lại đâu đấy nhá. Chắc chắn mà. Nhưng mà từ giờ đến đó cũng chỉ còn có 2 tuần, chúng ta phải nhanh nhanh lên mới được. Thế cuối tuần này mình đi chọn đồ đi. Rồi ta đi xem nên tổ chức ở đâu. Quà xính lễ là một căn nhà view biển nhé. An nói đùa, nếu em thích Huy lại ghi nhớ rõ ràng trong đầu nên nè. Em nói đùa thôi, quên đi quên đi. Trời ơi, An sợ Huy làm thật nên vội vàng giải thích. Huy chỉ nhún vai thôi rồi, lần này quà xính lễ chắc chắn sẽ có sự góp mặt của căn villa view biển thế rồi. An sáng xong, họ lái xe về nhà vừa hay hôm nay là cuối tuần nên tôi họ ghé vào tiệm váy cưới xem luôn một lần đi cùng Huy và An, còn có Huy, Sơn, mẹ và chị họ của Huy nữa. An thử hết bộ này đến bộ khác, bộ nào cũng đẹp nhưng có vẻ nó chẳng ưng ý bộ nào. Huy nhìn chằm chằm vào một chiếc váy, nghĩ ngợi gì đó rất lâu. Chị, hình như chị luôn mang theo kim chỉ phải không? Cho em mượn chút lấy giúp tôi chiếc váy đó xuống đi. Huy chỉ tay vào chiếc váy đang được trưng bày lộng lẫy giữa cửa hàng. Thưa quý khách, nhân viên có vẻ có chút e ngại khi thấy Huy cầm lấy cây kim lên. Tôi mua chiếc này, mau lấy xuống giúp tôi đi. Huy cắt tỉa tỉa, lại may may và bá, thoáng cái chiếc váy đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, đẹp đến nỗi khiến chủ tiệm chưa kịp hết sốc vì độ chịu chi của anh đã phải bất ngờ trước tài may vá của anh. An tất nhiên vẫn đang thử váy mà không hề biết bất cứ điều gì. Huy định lấy nó làm bất ngờ cho An vậy nên đã lén đem chiếc váy lên lầu trên sửa lại, đến khi hoàn thành thì nhờ nhân viên mang xuống giới thiệu cho con bé. Nhân viên cũng hiểu ý, hợp tác ngay vậy thì quý cô có thể thử chiếc váy mới nhất này của chúng tôi. Chiếc váy màu trắng đã được điểm thêm chút xanh, lại được may theo kiểu váy nó thích, kèm theo đó là họa tiết hoa nhỏ trông như bước ra từ cổ tích. An vừa nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt ngay, lập tức mang vào thử lên. Khi nó bước ra, tất cả đều phải bất ngờ. Trên đầu An còn đội thêm một chiếc vương miện, thật chẳng khác nào cô công chúa ngọc ngà mà người ta vẫn thường hay kể thế nào, lạ lắm ạ. Nó thấy ai cũng nhìn nó mà không có tí phản ứng nào nên ngại ngùng hỏi, không đẹp lắm đấy. Trời ơi, sao thằng Huy lại có thể tìm ra được một nàng công chúa thế này vậy nhỉ? Đẹp lắm luôn đó chị dâu. Nó ngại ngùng quay đi tìm Huy. Huy đâu ạ? Thằng bé đi mua nước, chắc sắp về rồi ha. Kia rồi. Huy vừa bước vào tiệm đã thấy An đang chạy lon ton ra chỗ mình. Hi hi, anh thấy thế nào? Huy thoáng đứng hình trước vẻ đẹp yêu kiều này. Ừng, đẹp lắm thưa công chúa. Chương 108, về chung một nhà công chúa đẹp thế này, hoàng tử mà không ra gì thì thật là buồn đấy nhé. Chính họ Huy trêu Huy chỉ nhún vai, đưa tay ra mời An vào cùng mình. Hoàng tử đây sẽ không làm quý cô này thất vọng đâu hè, dẻo miệng. Thế em muốn chọn chiếc váy nào? Cái này. Đúng tiểu em thích luôn, mắt nó lấp la lấp lánh nhìn Huy được. Vậy em đi thay ra đi, anh đi thanh toán. Lượn lờ cả ngày, cuối cùng cũng sắp xếp xong không ít thứ, bận rộn tận 2 tuần, cuối cùng cũng đến ngày trọng đại nhất đời, đám cưới của họ được tổ chức tại một lễ đường vô cùng lớn với sự góp mặt của rất nhiều người. Hai nhân vật chính hôm nay trông khác hẳn mọi hôm vì để tạo sự bất ngờ, đêm hôm qua cả hai đã bị tách nhau ra để sáng nay không gặp mặt nhau, đợi đến khi đến lễ đường mới được thấy mặt mà, đúng là vợ chồng có khác, đến cả cái nết làm việc cũng ý chang nhau, biết rõ là hôm sau cần thức sớm chuẩn bị, thế mà đứa nào cũng làm việc đến 1-2 giờ sáng mới lên giường ngủ, kết quả là suýt chút nữa thì ngủ quên, may là còn có người nhà gọi dậy, chứ không thì chắc thành cuộc hôn nhân thế kỷ luôn rồi mất. Hậu quả của việc ngủ không đủ giấc cũng ghê thật, đến tận lúc lên xe đến lễ đường, cả Huy và An vẫn còn gục lên gục xuống, phải đến tận lúc thấy cái cổng lễ đường mới tỉnh giấc, bắt đầu hồi hộp không ngôi. An vì cần trang điểm nên mất nhiều thời gian hơn, thế là Huy đến trước kiểm tra lại mọi thứ, khách khứa cũng đã đông dần, nào là bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp đều đủ cả thế, đây là chồng An à. Này, cậu nhất định không được bắt nạt tiểu An của bọn tôi đó. An cũng có mắt nhìn người ghê đó chứ, cũng xinh trai quá trời. Mọi người là đồng nghiệp của An phải không ạ? Hô, còn tưởng cậu không biết cơ đấy. Sao em không biết được, con bé hay nói về mọi người lắm, bảo mọi người rất tốt với con bé. Ui trời ơi, An của tụi mình kể về tụi mình, tôi biết mà. Con bé dễ thương quá đài trời ơi, gì vậy trời? Huy bất lực nghĩ thầm. Huy đột nhiên gọi Huy lại, nói nhỏ gì đó vào tai cũng hay đó. Huy giơ ngón cái ra khen ngợi, thế triển nhá, quả là anh của em có khác. Cuối cùng cũng tới giờ làm lễ, người đều đã đến đầy đủ. Huy hồi hộp đứng trên sân khấu, vẫn chưa thấy An đến, anh có chút lo lắng, không biết con bé có bị gì không, và sau đây, xin mời cô dâu tiến vào lễ đường. Cánh cửa được mở rộng ra, một bóng hình dần dần xuất hiện. An hôm nay thậm chí còn xinh đẹp hơn An của hôm thử váy, trông con bé tươi tắn và lung linh làm sao. Huy nghe thấy tiếng tim mình, nó đập ngày càng nhanh. An của anh trưởng thành rồi này, An của anh giờ đã thành thiếu nữ rồi này, An của anh thành cô dâu của anh rồi này. Huy chủ động tiến lên trước dìu An lên, họ bắt đầu nghi lễ, nào là trao nhẫn, nào là uống rượu, nào là cắt bánh. Huy biết An vốn không thích rượu nên đã phá vỡ tục lệ, đổi rượu thành sô cô la cho nó, khiến con bé uống ngực một cái hết sạch, còn ra vẻ thèm thuồng. Chiếc bánh hôm nay cũng vô cùng cao, tất cả đều là có kế hoạch cả đấy. Huy bế An lên, nâng nó lên cao để nó cắt bánh, phía dưới reo lên tiếng hò hét phấn khích, vỗ tay liên hồi đã thế. Sau khi cắt bánh xong, cả hai còn choàng lấy tay nhau mà đút bánh cho nhau ăn nữa. Thế là từ nay về sau, An sẽ chẳng còn một mình nữa rồi, và Huy cũng đã có một cô công chúa ban lại ánh nắng ấm áp, chiếu sáng con đường anh đi rồi. En. Vậy là câu chuyện tình giữa cô bé có quá khứ đau khổ và anh chàng ấm áp cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường vừa qua. Đáng lý ra tớ nên tách chương này thành 2 chương nhỏ, nhưng vì gần đây bận quá nên tớ buộc phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để sắp xếp việc cá nhân. Chân thành xin lỗi mọi người nhiều, vì là tác phẩm đầu tiên nên tớ còn nhiều thứ phải học hỏi thêm. Thời gian tới tớ sẽ chăm chỉ trau chuốt hơn để những tác phẩm sau này được hoàn thiện hơn. Cuối cùng thì, dù có chút trễ, nhưng chúc mọi người năm 2024 thật vui nhé.